Chương 92, chúng ta người đọc sách, đáng chém yêu cứu dân. Chương 92, chúng ta người đọc sách, đáng chém yêu cứu dân. Ầm ầm. Cồn cồn mây đen ép thành, kinh lôi bổ ra thiên khung sát na, Thái Hồ phương hướng vọt tới mưa như chút nước mưa đen đã nuốt hết Giang Châu phủ. Tiết Quốc công phủ gạch xanh mặt đất, nước động không mắt cá chân. Trên trăm nô bộc, bọn gia đình ôm từng túi nặng nề bao cắt tại hồi lang ở giữa chạy như điên. Cao tuổi lão quản gia đi chân trần đứng tại trung đỉnh, đục ngầu trong con mắt chiếu đến tăng lên không ngừng ngấn nước, chừng hai thước. Hắn cuộc đời chưa từng thấy qua khủng bố như thế lũ lụt. Cái này đã không phải thiên tai, rõ ràng là có đại yêu tại lật quấy đại giang hồ lớn. Ngăn chặn nghi môn, không được nhường lũ lụt thổi vào. Lão quản gia tiếng gào thét bao phủ tại màn mưa chung. Nơi xa truyền đến phường tường đổ sập trầm đục, hòa với bách tính kêu khóc. Trận này đột nhiên xuất hiện mưa to gió lớn, làm cả Giang Châu thành nước sâu vài thước. Giang Châu phủ địa thế vốn cũng không cao, đột nhiên tới mưa to, gần như sắp đem một năm lượng mưa cấp như chút nước xuống dưới. Nội thành cống rãnh, căn bản không kịp bài đi. Toàn bộ Giang Châu phủ đường cái tại mưa to trung gào thét. Trăm năm danh tiếng lâu năm nhân nghĩa đường Kim Sơn chưa bài, bị gió lốc lật tung, ầm vang rơi xuống đất, tóe lên bùn nhão hòa với sóng nước, rội về kinh hoàng người đi đường. Nơi xa, trà tứ trúc lều như tờ giấy diên bản quyển lên không trung, tráng kiện màn trướng cán bị cuồng phong vận thành bánh qua trèo. Sát đường hiệu cầm đồ bản tính hạt châu, chính theo chọc lưu lan lột, đùng đùng rung động như tính không rõ nghiền nợ. Tiết Quốc công phủ, hậu viện thư phòng. Đông, đông. Giang Châu phủ học viện thanh đồng tiếng chuông xuyên tấu màn mưa, tại trong cuồng phong bạo vũ lại lộ ra phá lệ réo rắt, chuyển khắp Giang Châu phủ. Giang Minh, nghe tiếng chuông này, Tào An bỗng nhiên nắm lên một bộ mũ rộng đành, áo tơi thượng nước mưa thành chuỗi rơi xuống đất, đúng phủ học gấp chiêu lệnh. Không hay xảy ra, không phải yêu tức loạn, hỏa tốc tập kết. Phủ viện tiếng chuông nhất định là cùng trận này yêu hoạn có quan hệ. Đi, chúng ta lập tức đi phủ học viện nhìn xem. Giang Hành Chu mặt trầm như nước. Tám vị các thiếu niên đem rất nhiều chuẩn bị kiểm tra tư liệu, xếp đặt ở thư phòng lầu các chỗ cao, sau đó đeo lên mũ rộng đành, phủ thêm áo tơi. Không lo được mưa to, tám tập áo tơi tại trong mưa hợp thành tuyến một, hướng Giang Châu phủ học viện mà đi. Trên đường đi, nhìn thấy mưa to trung sụp đổ con trà, đứt gãy nan trúc còn mang theo nửa bức cốc vũ trà mới bố chiêu. Khắp nơi có thể thấy được sụp đổ phong ốc, nửa chắn tường đất tầm vang sụp đổ, lộ ra trong phòng còn đang bốc khói bếp lò. Bọn hắn đều là âu sầu trong lòng, một lời phẫn nộ. Đáng chết đại yêu, không có việc gì phá cái gì đại phong bạo vũ. Đem Giang Châu nhất phủ năm huyện dân chúng cấp hại thảm, nhất phủ năm huyện ruộng tốt cốc trùng, chỉ sợ toàn sông hủy. Cái này mưa to lại xuống 3 ngày, thu được về sợ là muốn tuyệt thu. Cố Chi Miễn càng là một đường mắng chửi không thôi. Giang Châu phủ học viện địa thế tương đối cao, dựa vào nhất tòa thấp bé núi nhỏ, gạch xanh mặt đất dù chưa bị dìm nước, lại thấm lấy một tầng ướt lạnh mùi tanh. Giang Hành Chu, Hàn Ngọc Khuê bọn người đổi tới Giang Châu phủ học viện. Phủ trong học viện đã tụ tập đông đảo giáo dụ, cùng với 200-300 vị tú tài, hơn ngàn đồng sinh, khắp nơi đều là tiếng chửi rủa. Giang Hành Chu bước vào cửa sân lúc, chính nghe thấy một tên giáo dụ vô án gầm thét, chỉ là giao yêu, cũng dám ở Thái Hồ, lại lập yêu đỉnh. Bọn chúng đây là quên trăm năm trước, bị tiêu diệt thê thảm đau đớn giáo huấn. Trong tay hắn thước đập vào thủy kinh chú bên trên, phát tiết lửa giận. Trăm năm trước trận kia diệt yêu chi chiến, ta quá tổ phụ còn theo quân chém qua một đầu cá nheo yêu binh. Một tên mày rậm tú tài cao giọng nói, trong tay háo lộ ra một nửa tôi máu gà đòn đao, bây giờ, bản tú tài muốn chạm nó một đầu. Ta nghe Chu viện quân tin tức, đầu kia ác giao đại yêu, mang theo nhóm lớn yêu binh yêu tướng, tại 800 dặm Thái Hồ mở lại nhất tòa Thái Hồ yêu đỉnh. Nhìn cái này mây đen áp đỉnh thanh thế, tất nhiên đúng không sai. Chúng ta Giang Châu phủ đã có gần trăm năm, chưa từng náo qua như vậy lớn yêu mắc đi. Từ trăm năm trước, Giang Nam đạo thích sứ tự mình dẫn 10 phủ tinh binh dẹp điên Thái Hồ yêu hoạn đến nay, ta Giang Châu phủ đã thái bình trăm năm, chưa từng thấy qua như vậy hung hăng ngang ngược đại yêu làm loạn. Cũng không biết cái này đại yêu, chỗ nào mượn tới dũng khí, cũng dám lại đang Thái Hồ náo sự. May mắn, cái này đại yêu sơ tụ yêu binh, tại Thái Hồ căn cơ chưa ổn, cánh chim không gió không có thành tựu, lúc này chính là trừ yêu tuyệt hảo thời cơ. Giang Hành Chu lặng lẽ đảo qua đám người đàn, tại phủ học viện nơi hẻo lánh bên trên, có khác nhất tiểu đàn tú tài, cũng đang thấp giọng nói nhỏ, sắc mặt hồng nhuận phất phớt. Những này tú tài vớt ve bên hông túi ra, trong túi truyền đến bình sứ khẽ chạm giòn vang, sớm đã chuẩn bị tốt thu yêu đan dụng cụ. Nghe nói ngày hôm trước có cái tiểu phu ở bên hồ nhặt được nhất phiến yêu tướng vậy, chuyển tay liền bán 50 lượng bạc dòng. Lần này đột náo yêu thai, chính là thu hoạch phong phú thời điểm tốt. Tùy tiện giết một đầu yêu binh, kiếm ngân lượng, đều đầy đủ chúng ta khoái hoạt hồi lâu. Nhất cái cao gầy tú tài hạ giọng nói, trong mắt lóe ra quan mang. Bên hông hắn túi căng phồng, mơ hồ có thể thấy được bên trong chất đầy chu sa văn thuật lá bùa cùng đặc chế thu yêu bình ngọc. Bên cạnh mặt tròn tú tài cũng liếm môi một cái, nếu là có thể săn đến một đầu yêu tướng. Hắn vô ý thức sờ lên trong ngực trôi đao kia lưỡi đao, chỉ là yêu đan, yêu huyết liền đủ tại Giang Châu trong thành đặt mua một chỗ tốt nhất trạch viện. Đã có thể vì dân trừ hại, lại có thể phát một phen phát tài. Đúng một cái, cũng đáng. Giết một đầu yêu binh, nhưng phải một viên ngưng tụ đạo hạnh yêu đan, đoạt đạo hành vô cùng hữu ích. Nếu là bán lấy tiền, bù đắp được gần nửa năm thu nhập. Nếu là giết một đầu yêu tướng, vơ vét nó yêu đan, yêu huyết, yêu xương, đều có thể luyện chế linh đan diệu dược, thu hoạch càng phong phú, có thể chống đỡ đến bọn hắn mấy chục năm thu nhập. Triệu phủ, hậu viện tường cao bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Từ Lộc Minh, hơn 10 cái thân mang cẩm bào thế gia đồng sinh tụ tại dưới tường, người cầm đầu cao giọng nói, viện quân đại nhân ngay tại triệu tập phủ viện học sinh, muốn đem người học sinh tiến về Thái Hồ Chu yêu. Ven đường các huyện bách tính chịu đủ yêu họa nỗi khổ, chính đối đại chúng ta cầm kiếm cứu rút. Ngươi chính là chúng ta Giang Châu nhất phủ năm huyện đồng sinh án thủ một trong, tại đồng sinh trung thực lực cực mạnh, không biết huynh nhưng nguyện cùng bọn ta kết bạn đồng hành, cùng một chỗ chu yêu. Triệu phủ trong thư phòng, không đi. Triệu Tử Lộc ngồi xếp bằng, bưng lấy một bản thánh hiển chi thư, ánh mắt lạnh lùng như băng, thanh âm bỗng nhiên nổ vào nói, các ngươi muốn đi, tự đi là được. Chịu chết sự tình, đừng muốn kéo lên ta. Ta muốn vùi đầu khổ độc, tại Giang Châu thi phủ trước đó, tuyệt không bước ra Triệu phủ nửa bước. Triệu phủ tường viện bên ngoài, đầu lĩnh đồng sinh Thẩm Chức Vân nghe vậy sững sờ, sắc mặt đột biến, tức giận cuộn cuộn, Triệu Tử Lộc. Hắn đôi trong tường, nghiêm nghị quát lên, ngươi sách thánh hiển, đều đọc được cho trong bụng đi. Bây giờ Giang Châu phủ gặp nạn, bách tính gặp nạn kiếp, giết yêu cứu dân, mới là việc cấp bách. Chúng ta người đọc sách, nếu không thể cầm kiếm chém yêu, thế an dân, đọc sách này để làm gì? Trong mắt của hắn lửa giận rũ rực, cười lạnh một tiếng, nguyên lai tưởng rằng ngươi tại Túy Tiên lâu cùng Giang Hành Chu tranh chấp, rơi vào như vậy thê lương hạ chẳng, ta còn thương hại ngươi bây giờ xem ra, thật sự là gieo gió gặt bão. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên kéo xuống tay áo một góc, hung hăng ném tại trên mặt đất, từ hôm nay, ta Thẩm Chức Vân cùng ngươi cắt bảo đồng nghĩa, lại không liên quan. Không sai. Chúng thiếu niên đồng sinh cùng kêu lên gầm thét, trong mắt lửa giận sáng rực. Đọc sách khi nào không thể? Yêu họa trước mắt, lại đúng sinh linh đồ thán. Việc cấp bách, tự nhiên cầm kiếm chu yêu, cứu dân thủy hỏa. Há có thể còn ôm chết thư, ngồi nhìn bách tính gặp nạn. Lời còn chưa dứt, chúng đồng sinh nhóm giận dữ vung tay áo, chỉ nghe xoẹt mấy tiếng, vải vóc xé rách. Từng đoạn tay áo bay xuống tại đất, như đoạn nghĩa chi nhận, nghiêm nghị quyết tuyệt. Đi, chúng ta tự đi. Thẩm Chức Vân quát lạnh một tiếng, chúng đồng sinh nhóm cũng không quay đầu, bước nhanh mà rời đi, chỉ còn lại đầy đất nát lụa, tại Triệu phủ bên ngoài trong mưa gió lộn xộn. Âm trầm sắc trời, chiếu đến Triệu Tử Lộc gâm trầm bên mặt. Hắn chấp bút trắng mực, đầu bút lông tại trên tuyên chỉ vang xào xạc chép sách, đối viện ngoại ồn ào náo động mắt điếc hai ngơ. Hừ, vậy thì thế nào? Giang Châu thi phủ, thi chính là văn chương cầm tú, ai quản ngươi chém qua vài đầu yêu, đã cứu mấy cái mạng. Đầu bút lông dừng lại, hắn dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, trong mắt đều là giọng niệm ai, thi phủ ba trận khảo thí, ba thiên văn chương, công danh chỉ ở khoản này mực gian, không tại huyết thủy bên trong. Đợi cái này nửa tháng, các ngươi hoang phế việc học, thi phủ thi rất thời điểm. Từ sẽ minh bạch, hôm nay nhiệt huyết, bất quá là ngày sau hối hận. Cũng không lâu lắm, nhị thiếu gia lão quản gia bưng lấy mạ vàng lò sưởi tiền đến, trong lò hân hương lại không thể che hết trong thư phòng như có như không mùi tanh. Phủ thành Chu gia tiểu công tử lại sai người đưa thiệp tới, nói muốn tại Túy Tiên lâu thiết yến, vì sắp xuất phát phủ viện đám học sinh trắng hành. Triệu Tử Lộc đống nhiên khép lại sách vở, tức giận nói cho bọn hắn, liền nói ta nhiễm phong hàn. Gian ngoài hết thời, không liên quan gì tới ta. Giang Châu phủ học viện, nghe nói khẩn cấp triệu hoán tiếng chuông, chúng giáo dụ, huấn đạo, hơn ngàn đồng sinh, mấy trăm các tú tài, càng tụ càng nhiều. Đỏ thâm bảo giáo dụ đứng tựa vào kiếm, áo xanh huấn đạo chấp quyền nghiêm nghị, hơn ngàn đồng sinh bảy trận như mây, mấy trăm tú tài theo kiếm trở lệ. Túc sát chi khí, thẳng ngút trời. Chu viện quân độc lập cao giai, áo trắng như tuyết không nhiễm trần thế. Bên hông tiến sĩ kiếm thanh mang phun ra nuốt vào ẩn hiện, phản chiếu hắn mặt mày như che hàn xương. Hắn thần sắc lạnh tanh nhìn chúng học sinh, chắp tay đứng lặng. Cuồng phong xuyên đình mà qua, cuốn lên hắn chưa buộc được phát, liên quan cái kia tập váy dài bạch bảo bay phất phới, phản phất giống như chiến kỳ phấp phới. Chư sinh. Chu viện quân từng tiếng càng long ngâm, tiếng như kim ngọc tấn công, thoáng chốc đè xuống toàn trường ồn ào. Hơn ngàn sĩ tử đột nhiên lặng im, nhìn viện quân. Thái hồ đại yêu làm loạn, tuy không phải ta Giang Châu phủ hạ cảnh, nhưng yêu phân tứ ngược, yêu phong mưa to đã tác động đến thái hồ xung quanh rất nhiều phủ huyện. Yêu binh lướt qua, ốc xá thành hư, bách tính lưu ly. Chúng ta người đọc sách, chu yêu cứu dân, cứu bảo vệ xã tắc, việc nhân đức không được ai. Chúng ta người đọc sách, nguyện theo viện quân, chu yêu cứu dân. Chúng đồng sinh, các tú tài kích động cùng kêu lên ứng hòa, kiếm minh như sấm. Tốt. Chu viện quân chấn tay áo vung lên, thanh kiếm phong chỉ thiên, âm thanh như lôi đỉnh lằn qua phủ viện cùng phố dài. Trừ sinh ngay lệ. Phàm là tú tài trở lên, đồng sinh chiến lược đỉnh tiêm người, vì chiến binh. Tại tuyến đầu, chuyên chu sát yêu binh. Phàm là chiến lược kẻ yếu, làm phụ binh. Tại thứ hai tuyến hậu phương, chăm sóc người bị thương, giúp đỡ gặp tai họa bất tính, cứu trợ thương binh, tiếp tế vật tư. Chư vị, theo ta xuất trinh thái hổ. Chu viện quân tay áo mở ra, thanh phong kiếm đột nhiên hóa thành một đạo ba trượng thanh hồng treo ở trước người. Hắn mũi chân điểm nhẹ, đạp kiếm mà lên, áo bào phần phật như đám mây che trời. Đuổi theo, Chu Sơn trưởng kiếm quyết nhất dẫn, thanh hồng phá không, trong chốc lát xé rách hoàng hôn, tại trên trời cao kéo ra trăm trượng lưu quang. Mấy trăm tú tài cùng nhau bóp văn thuật, bên hông phủ học sinh ngọc bài nở rộ thanh quang, dưới chân ngưng ra đóa đóa thanh vân. Hơn ngàn đồng sinh thi triển vân văn thuật, phong văn thuật, hóa thành mây trôi nắm nâng thân hình. Chỉ một thoáng, một đạo thanh hồng kiếm mang làm dẫn, ngàn vân đi theo. Hạo đãng văn đạo tu sĩ như ngân hà cuốn ngược, lướt qua Giang Châu thành lâu, hướng ngàn dặm bên ngoài Thái Hồ phương hướng bay đi. Phủ viện chư sinh, đây là muốn đi chu yêu. Giang Châu phủ thành bên trong mấy chục vạn dân chúng ngẩng đầu, thấy bầu trời các loại hào quang như ban ngày, xé mở mây đen, không khỏi kích động bị xuống đất chửi bái. Tấu chương xong, chương 93. Cua đem mạch cua, giao cung di bảo. Chương 93, cua đem mạch cua, giao cung di bảo. Chu viện quân chắp tay đứng ở một đạo thanh hồng trên thân kiếm, tay áo tung bay dàn tận lực để ép ba phần kiếm nhanh. Sau lưng ngàn trượng hào quang trung, 300 thanh vân trở tú tài, 1000 lưu phong nắm đồng sinh, như là chúng tinh cùng nguyện tùy hành. Phủ học viện 5 vị cử nhân đạp xích hà theo sát phía sau, bên hông mặc ngọc công danh bài rung động ầm ầm, tại xương khói gian cày ra 5 đạo chu sa sắc khí ấn. Hắn chợt thấy, một đạo như ẩn như hiện mỏng vân xuyên phá lưu phong, như cá bơi nghịch sóng mà lên, truy đuổi thượng chúng tú tài, đúng là đồng sinh Giang Hành Chu. Cái kia ẩn thân vân mỏng như cánh ve, ở dưới ánh tà dương hiện ra nước bàn lưu quang. Bình thường văn sĩ thị lực khó đạt đến, lại chạy không khỏi Chu Viện Quân tiến sĩ Văn Tâm nhìn rõ. Ẩn thân vân, ngược lại là thú vị. Chu Viện Quân chỉ tiêm khẽ chọc chuôi kiếm, thanh hồng kiếm tuệ bỗng nhiên không gió mà bay, kiếm mang đột nhiên lại kiểm chế ba phần, cùng cái kia sợi ẩn thân vân cân bằng. Hắn liếc nhìn, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu sương khói, rơi thẳng Giang Hành Chu trên thân. Hành Chu hiền chất, có thể ăn lực. Hắn cao giọng nhất yếu, trong giọng nói đã có khảo giác tâm ý, cũng ngậm ba phần thưởng thức. Thế thúc, còn có dư lực. Giang Hành Chu chân đạp vần quang đuổi theo chúng tu tài, cử nhân, mặc dù hơi có chút phí sức, lại vẫn thẳng tắp lưng, thanh âm trong sáng. Chu Viện Quân gật đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, tốt. Nếu như thế, ngươi liền tạm mạo xương chiến binh, theo ta tả hữu, không được rời xa. Hắn chính là tiến sĩ chi thần, văn tâm tươi sáng, chiến lược mạnh, cho dù đối mặt đại yêu xoáy cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhường Giang Hành Chu đi theo bên cạnh thần, đã nhưng bảo hộ nó chu toàn, cũng có thể ma luyện kỳ phong mang. Dù sao, vị này vô cùng có nhìn tại thi phủ đoạt giải nhất đồng sinh án thủ, nếu có nửa điểm sơ suất, hắn vị này Giang Châu Viện Quân cũng là muốn đau lòng cực kỳ. Hơn ngàn văn sĩ ngự phong phi nhanh, bay lượn trăm ngàn dặm, Vô Tích huyện thành đã thấy ở xa xa, Thái Hồ lại vẫn ẩn vào ngoài trăm dặm. Đông Dương, đám người thân hình đột nhiên trệ, nhìn Thái Hồ trên không, kinh ngạc khó tả. Chỉ kiến Thái Hồ chi thượng, yêu vân quần quận như mực, che khuất bầu trời. Vô số thủy yêu quay sóng cả, gào thét vui mừng, âm thanh chấn khắp nơi. Càng dọa người chính là, giữa hồ nơi lại có mấy trăm trượng thô sóng lớn nghịch sông thương cùng, như thiên hà treo ngược, đem mênh mang nước hồ quất hướng cửu tiêu. Hơi nước đầy trời, ngưng tụ thành ngàn dặm mây đen, nặng nề ép hướng trung quanh phủ thành. Viện quân đại nhân, đây là vạn yêu hội tụ, lập đình khai phủ hiện ra. Một tên cử nhân giáo dụ mặt sắc mặt nghiêm trọng, thanh âm khẽ run, quan này yêu phân, sợ là số trên vạn yêu binh yêu tướng, dự định thời gian dài chiếm cứ nơi này. Một cái khác cử nhân đứng tựa vào kiếm, trầm giọng nói, yêu thế như thế to lớn, không phải triệu tập các phủ trọng giáp binh không thể tiêu diệt. Chúng ta thực lực còn không đủ để chống lại. Chu Viện Quân đứng chắc tay, lông mày phong nhíu chặt. Có chút không hiểu, vì sao bọn này yêu binh yêu tướng sẽ như thế chi chúng? Phía sau hắn ngàn tên Giang Châu học sinh tuy nhiều, nhưng chân chính có thể chịu được một trận chiến, bất quá 300 tú tài số lượng. Những người còn lại đa số chưa chiến trận đồng sinh, như tùy tiện đuổi đi tiến bể, không khác khu dê vào miệng cọp. Ánh mắt của hắn đảo qua sau lưng từng trương gương mặt trẻ tuổi, cuối cùng là trầm giọng quyết đoán, đồng sinh bày trận ở phía sau, cứu trợ nạn dân, cùng nhau giải quyết hậu cần. Tú tài trở lên, theo ta Chu yêu chuẩn bị chiến đấu. Chu Viện Quân tay áo tung bay, đột nhiên đáp xuống Vô Tích đầu tường. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua cảnh hoang tàn khắp nơi thành trì, nơi xa truyền đến tiếng chém giết, trầm giọng quát, Vô Tích huyện thành tiếp giáp Thái Hồ, yêu họa tứ ngược, cực kỳ nghiêm trọng, đã làm mười thất thất không. Chúng học sinh nghe lệnh, lập tức thanh tiếu trong thành yêu nghiệt, cố thủ chờ cứu viện. Ngàn tên học tử cùng kêu lên đồng ý, âm thanh chấn vân tiêu, cận tuân viện quân chi mệnh. Đám người chưa dứt đầu tường, chợt nghe một tiếng nổ vang rung trời từ ngoài thành nổ tung. Quay đầu nhìn lại, nhưng kiến năm ngoái mới trúc nhất tòa xương rồng đổ nước, ngay tại ngập trời chọc lãng trung sụp đổ. Tinh sắt chế tạo khung xương bặm béo đứt gãy, tựa như một đầu bị rút gân lột ra cự lòng, hài cốt tại dòng lũ trung chìm chìm nổi nổi. Phóng nhãn nội thành, càng thấy ốc xá sụp đổ, đường phố thành sông. Đục ngầu hồng thủy đã nuốt hết non nửa thành trì, trôi nổi lương mục ra cô theo ba trạm, phát ra rợn người kéo kẹt tiếng vang. Trong thành đường phố sớm đã hóa thành tu la chiến trường. Top 5 top 3 hình thù kỳ quái yêu binh, cầm trong tay các loại gỉ lưỡi đao, xiên kích, đá văng nội thành tàn phá môn hộ, tại trong phế tích du thoán. Đao quang lướt qua, máu tươi tàn biên. Tiếng kêu khóc chung, thây ngã khắp nơi trên đất. Giết. Huyện Tôn Triệu trấn đem người, tử thủ trong thành huyện nha phủ. Mấy trăm nha dịch cùng hơn ngàn sĩ tốt kết trận như rừng, bản huyện chúng học sinh trong lòng run sợ, múa bút thành kiếm. Các phủ bọn gia đình cũng nâng giới làm vũ khí, ngăn cản yêu binh. Phủ nha trước, một đầu thanh giáp cua đem chính cơ hai thanh đồng truy, đầu đũa chừng to bằng cái thớt, lôi cuốn lấy gió tanh gào thét rơi đập. Oanh, thềm đá ứng thanh vỡ nát, vẩy ra giữa đám đá vụn, mấy trăm yêu binh ở sau lưng hắn gào thét công kích, lợi chảo răng nanh tại trong ngọn lửa hiện ra hàn mang. Đám người toàn thân dục huyết phân chiến, đầy người vũ bùn, cực kỳ chật vật. Triệu trấn chính tử chiến gian, chung quanh đều là yêu binh yêu tướng, đã tuyệt vọng, chợt thấy sắc trời đột nhiên sáng. Ngẩng đầu nhìn lại, những kiếm nghìn đạo kiếm cầu vồng phá vân mà đến, như hào quang chút xuống, phản chiếu toàn thành huyết vụ đều dắt lên một tầng kim mang. Cũng không biết là phương nào tới viện quân. Tập trung nhìn vào, đợi thấy rõ cái kia người cầm đầu, thanh bảo phần phật, đạp kiếm lăng không, không phải là Giang Châu phủ học viện Chu Viện Quân. Hắn không khỏi đại hỉ. Trời không quên ta Vô Tích thành. Viện lệnh Triệu trấn khàn giọng thở phào, nhuốm máu ngón tay cơ hồ muốn bóp nát chôi đao, "Chu huynh, nhanh cứu ta huyện quân dân." Giết. Chu Sơn trưởng viện quân hai mắt xích hồng như máu, phẫn nộ đến cực điểm, tiếng như kinh lôi nổ vang. Tay áo xoay tròn gian, nhất đạo hàn mang phá không mà ra, phi kiếm rít gào như rồng gầm. Đầu kia cua yêu đại tướng còn không tới kịp nâm truy, kiếm quang đã sâu sọ mà qua. Yêu huyết chưa tung tóe, yêu thân đã ẩm vang ngã xuống đất, chấn lên ba thước chọc lãng. Mười người một đội, kết trận lẫn nhau viện binh. Dẹp yên yêu nghiệt, một tên cũng không để lại. Như gặp yêu tướng, gào thét cầu viện. Ngàn tên Giang Châu viện học sinh sớm đã giết đỏ cả mắt, giờ phút này nghe nói hiệu lệnh, lập tức hóa thành trăm đạo mũi tên, hướng trong thành tứ tán kích xạ. Mười người một đội, kết trận như phong. Nho sam nhuốm máu, kiếm khí phá không. Phố dài hẹp ngõ hẹp trong, nhưng kiến ba thước thanh phong lướt qua, yêu thủ lăn xuống. Phong, băng, văn thuật, phù lục nổ vang, thi cốt bay tứ tung. Toàn thành đều là Chu yêu gầm thét, càng đem lúc trước quỷ khóc sói gào ép tới im ắng. Giờ phút này, nội thành yêu tướng hung uy ngập trời, bọn chúng thực lực cùng cử nhân trở bay, nhưng số lượng cũng không nhiều, chỉ giải rác hơn 10. Càng nhiều hơn chính là như nước thủy triều yêu binh, mặc dù không kịp yêu tướng dũng mãnh, lại thắng ở mấy trăm chi chúng. Những cái kia tầng dưới chót nhất yêu dân, chỉ có thể so với đồng sinh, số lượng khổng lồ đầy khắp núi đồi, gọi người dùng mình. Một đầu chật chội bừa bộn trong ngõ tắt, gạch xanh tận nước, bùn máu pha lẫn. Giang Hành Chu mang theo anh em nhà họ Tiết, Hàn Ngọc Khuê, Tào An, Lục Minh, Lý Vân Tiêu một nhóm hơn 10 tên đồng sinh, chém giết trong ngõ tắt yêu binh yêu dân. Cẩn thận! Hàn Ngọc Khuê thất tinh kiếm đột nhiên tranh minh ra khỏi vỏ ba tấc. Phía trước ngoài ba trượng một bãi vung nước vòng xoáy đột nhiên nổ tung, ba thanh vết dỉ loang lổ xin cá vọt ra khỏi mặt nước, ba đầu ngư binh toàn thân lân phiến hiện ra canh hôi u quang, vai hàm kịch liệt cổ động, hung thần ác sát hướng bọn họ đánh tới. Tả hữu phong ốc, còn có 4-5 đầu yêu dân, bay nào xuống dưới. Nếu là bình thường đồng sinh, đột nhiên bị tập kích, chỉ sợ tay chân bối rối. Nhưng bọn hắn đã sớm trải qua bỏ mình, mảy may xem thường. Lôi. Giang Hành Chu khẽ nhả, chỉ tiêm lăng không lôi tự quyết văn thuật. Két. Một đạo sét đánh, lăng không đánh xuống. Trong chốc lát, điện bọn chúng toàn thân run rẩy, lôi điện tại bọn chúng chung quanh một trượng bên trong lan tràn. Hàn Khuê, Lục Minh bọn người một kiếm bay lên, chặt đứt cổ họng của bọn nó, bổ ra ba bộ yêu binh thân thể tàn phế. Quát chói hai chưa rơi, sau lưng đã nổ tung anh em nhà họ Tiết bạo hống, bên trái giao cho ta. Song giản nện xuống, đánh tới yêu dân, yêu sọ như dừa nát. Ầm. Tào An con người đột nhiên co lại, một đạo ngọc phiến tử đánh ra, yêu dân óc cùng lần phiến cùng bay, ngõ hẻm tường tung tóe đầy tanh hôi chất nhầy. Huyết chiến thẳng đến hoàng hôn lặn về tây. Thành trì trong ngõ tắt yêu binh yêu tướng, rốt cục bị thanh tiêu chống không. Còn sót lại một đám yêu tướng yêu binh, kiến viện quân thanh thế to lớn, nhao nhao đánh tới bởi, hướng phía Thái Hồ phương hướng chật vật chạy trốn. Hoàng hôn bao phủ xuống vô tích thành rốt cục trở nên yên nắng. Giang Châu phủ viện đám người tụ tại phủ nhà còn sót lại ốc xá gian, giấy lên lũ đống lửa. Ánh lửa chập chờn gian, đống lửa giá nướng bên trên, quân tôm yêu ngư tiêu hương tràn ngập, những yêu vật này huyết nhục cận chứa nồng đậm tinh khí, xa so với bình thường tôm cá bổ dưỡng, an chi có thể trợ tu hành. Chuyến này đội bảng, chưa chuẩn bị đồ quân lu. Đám người liền ngay tại chỗ lấy tài liệu, lấy yêu binh huyết nhục làm thức ăn, đã đỡ đói bụng, lại tăng tu vi. Bóng đêm thâm trầm, đống lửa chiếu rọi, Chu viện quân cầm trong tay nướng đến kim hoàng một cây yêu tướng cua nước kìm, cắn một cái, dầu chân thuận lấy chỉ tiêm nhỏ xuống. Giang Hành Chu bưng lấy nhất khối to lớn vỏ cua, tràn đầy đều là gạch cua, sung mãn như kim, oánh nhuận đất đát, đây là yêu tướng một thân tu vi chỗ tinh hoa, dùng ăn nhưng bạo tăng đạo hạnh tu vi. Nồng đậm hương khí tràn ngập trong không khí, dẫn tới đám người liên tiếp ghé mắt. Làm cho người kinh ngạc chính là, Chu viện quân càng đem như thế chân vật đều ban cho Giang Hành Chu. Bốn phía cử nhân, các tú tài trong mắt khó nén vẻ hâm mộ. Xem ra viện quân đại nhân đúng thật đem Giang Hành Chu coi như nhà mình con cháu, có người thấp giọng cảm thán, trong giọng nói đã có hâm mộ, lại mang theo vài phần hiểu rõ. Viện quân Chu Sơn trưởng dương mắt nhìn hướng Triệu Công, trầm giọng hỏi: "Triệu Công, lần này yêu thai đến tột cùng khi nào mà lên?" Dân chúng trong thành, thương vong hình học. Hôm nay tảng sáng thời gian, Thái Hồ chi thượng chợt nổi lên yêu vân, hắc vụ bốc lên dàn, yêu binh chiêng trống trấn thiên. Bất quá một lát, chính là mây đen cút cút. Bản quan trong lòng biết không ổn, lúc này hạ lệnh sơ tán mất tính, thường ngày châu phủ tị nạn. Triệu huyện lệnh thanh âm có chút phát run, ánh lửa chiếu rọi, hắn bản bệnh tia máu trong hai mắt hiện lên một vòng hồi hộp. Hắn thô ráp ngón tay gắt gao nắm chặt quan bảo và áo, đốt ngón tay trắng bệnh, nhưng chưa kịp một nửa rút lui, hơn ngàn yêu binh liền đã phá thành mà vào. Vô tích bất quá viên đạn thành nhỏ, cái nào có thể như vậy yêu họa Triệu huyện lệnh cổ họng nhấp nô, chiều đám người thật sâu vái chào, mũ quan thượng vết rách tại trong ngọn lửa phá lệ chói mắt, nước mắt khóc không ra tiếng, nếu không phải chư vị kịp thời đến rút, giờ phút này trong thành sợ là liên cái người sống cũng khó khăn tìm. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, đầu tường tàn cờ tại huyết sắc trời chiều trung bay phất phới. Bây giờ vô tích nội thành, hắn hầu kết nhấp nô, thanh âm khàn khàn, huyện nha tàn tốt không đủ 300, huyện học nho sinh hao tổn gần nửa. Các phủ gia đình 10 không còn một, 10 vạn bách tính trôi dạt khắp nơi tổn thất nặng nề. Đám người nghe vậy, đều là âm thầm nghĩ mà sợ. Nếu không phải Giang Châu phủ Chu viện quân tính nóng như lửa, nhiệt tình vì lợi ích chung, không thể gặp nửa phần kéo dài, Châu phủ binh mã chưa tập kết hoàn tất, hắn liền đã dẫn chúng học sinh đêm tối gấp rút tiếp viện. Nếu là dựa vào bình thường điều lệ, chậm thêm trên nửa ngày nhìn trên tường thành chưa khô vết máu, tất cả mọi người không rét mà run. Bọn hắn muộn nửa ngày lại đến vô tích huyện thành, nơi đây chỉ sợ đã là nhất tòa luân hãm thủy tộc yêu thành. Chu viện quân cao mày, an kim hoàng cua nước kìm, đốt ngón tay tại trên trôi kiếm vô ý thức đập. Thật sự là kỳ quặc quái gở, hắn nhìn Thái Hồ phương hướng quần quần hát vụ, trong thanh âm mang theo đẻ nén tức giận, những này yêu nghiệt vì sao, phát như liên càng muốn ở chỗ này khai phủ lập đỉnh. Liền không sợ ta đại chu triều đường, lần nữa điều động trọng binh vây quét. Nơi xa quá mặt hồ bên trên, một đạo huyết sắc ánh trăng đâm rách mây đen, hiện hiện nhất phiến hải thị thật lâu, chiếu ra nhất tòa mới lập yêu phủ đền thờ thượng, mạ vàng Thái Hồ yêu đình bốn chữ, yêu dị phi thường. Đáng chết, lại đem cái này Thái Hồ yêu đình bảng hiệu cũng đứng lên. Chu viện quân con ngươi đột nhiên co lại, đội kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ ba tấc, hận đến cắn răng. Triệu huyện lệnh mặt sắc mặt nghiêm trọng, ngón tay không tự giác địa vần về quan ống tay áo khẩu. Hạ quan thực sự tham không thấu huyền cơ trong đó. Hắn nhìn Thái Hồ thượng bước lên yêu vân, thanh âm cảm thấy chát, cũng là mười phần không hiểu. Từ bản triều tiêu diệt Thái Hồ yêu đình đến nay, yêu tộc đã có hơn 100 năm chưa từng ở chỗ này lập đỉnh, bây giờ lại vẫn cứ chọn chúng cái này Thái Hồ. Dù sao, yêu tộc mở nhất tòa yêu đình, đại sự như thế tình, mấy trăm năm cũng khó được gặp được một lần. Hơn nữa, vì sao tuyển tại Thái Hồ đặt chân? Nghĩ như thế nào, cũng giải thích không thông. Có lẽ, chất nhi trong lòng có cái suy đoán. Giang Hành Chu thần sắc do dự một chút, nói rõ ràng. Chu viện quân ánh mắt ngưng tụ. Chất nhi tăng quan sát qua bảy ong dị động, Giang Hành Chu đạo, làm tổ trung phong hậu quá nhiều, cường thế cái kia liền sẽ xé rách bầy hoang, mang theo thân tín phong binh, bay hướng nó nơi, khắc lập nhất tòa mới tổ. Tòa này Thái Hồ yêu đình thành lập, có phải hay không là Đông Hải yêu tộc nội đấu bố trí? Đông Hải yêu trong đình bộ phận nước, trong đó một tên yêu vương đem người yêu binh yêu tướng trốn đi, cho nên tại cái này Thái Hồ phân lập nhất tòa yêu đình. Ầm ầm, ngoài cửa sổ kinh lôi nổ vang, điện quang đem chu viện quân kinh ngạc khuôn mặt chiếu lên sáng như tuyết. Lấy phong trùng dụ yêu tộc phân liệt, khắc lập yêu đình. Chu viện quân trong mắt tinh quang chợt hiện, như thế phân tích, bổn quân ngược lại là lần đầu nghe qua, làm cho người cảm giác mới mẻ. Ta vốn là suy nghĩ, Đông Hải yêu đình phải chăng chuẩn bị lại lần nữa đối chiều ta tuyên chiến, phái ra cái này đợi tớ, đảo loạn ta Giang Nam đạo. Nhưng nghe tới, Giang Hành Chu phân tích rất có đạo lý. Về phần vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng Thái Hồ, Giang Hành Chu cũng không biết đúng duyên cớ gì. Hắn nắm giữ tin tức, mười phần có hạn. Chỉ là từng tại một bản Giang Nam đạo sử trong cổ tịch, gặp qua một thì kỳ lạ ghi chép, giải rác số bút, Cảnh Long 12 năm, Giang Nam đạo thích sứ xuất 10 phủ trọng binh, tiêu diệt Thái Hồ yêu đình, đào đất ba trượng, tay không mà trở lại. Ngoài cửa sổ mưa rào sơ nghỉ, mái hiên tích thủy âm thanh rõ ràng có thể nghe. Có lẽ, cái này quá đáy hồ hạ cất giấu thứ gì. Nhường đương kim vị này khắc lập yêu đình đại yêu vương, ý nguyên tâm tâm niệm niệm, không tiếc mạo hiểm. Ý nghĩ này một khi hiện hiện, tựa như phụ cốt chi thư bản vùng đi không được. Giang Hành Chu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Giao cung di bảo. Tấu chương xong, chương 94, Thái Hồ yêu đình, thủy tinh giao cung. Chương 94, Thái Hồ yêu đình, thủy tinh giao cung. 800 dặm yên ba hạ miểu, Thái Hồ chỗ sâu quần quần sóng ngầm. Chợt có kim quang vọt ra khỏi mặt nước, phản chiếu đáy hồ như rơi tinh hà. Nhất tòa nguy nga san hô thủy tinh cung điện, từ đáy hồ vực sâu rút lên, liên miên dãy cung điện, nói lưu ly chiếu đến u lam thủy quang, sơn son trụ quấn lấy huyết sắc san hô. Trước điện tấm biển treo cao, bốn cái mạ vàng cổ triện bị dòng nước cọ rửa xâm nhiên như mới, Thái Hồ yêu đỉnh. Cung điện bên ngoài, trong trượng đá san hô trước, quân tôn cầm qua bảy trận, cua đem mặc giáp mở đường. Màu xanh đen giáp sát chiếu đến u lam thủy quang, trăm tên thủy tộc tinh quái cùng kêu lên hét to, chúc mừng yêu vương đăng lâm đại vị. Nguyện vua ta thống ngự 800 dặm yên ba, thiên thu bất hủ. Một đầu dài đến trăm trượng huyết sắc hành phi, phần phật xoay tròn, kim tuyến theo liền văn tự tại sóng nước trung sáng tắt sinh huy. Đông, lính tôn tướng cua, đem thanh đồng yêu cái chiên dung khắp thủy phủ, tiếng gầm đẩy đến đáy hồ cắt đá tuôn rơi nhấp nô. Mười mặt huyền quy chống trận đồng thời lôi vang, cả kinh bảy cá tứ tán. Nhịp chống khoảng cách, chợt có lao quy khàn giọng hát lễ, đăng cơ đại điện, hiến tế, một đội dạ xoa áp lấy lồng sắt phá sóng mà đến, trong lồng tù phạm máu tươi chính chậm rãi choáng mở thủy tinh cung bên ngoài, tuần hồ dạ xoa cầm trong tay hàn thiết xiên thép, thanh lân giáp che thể, sát khí ngưng kết thành hắc vụ quấn, xiên thép lưỡi dao hiện ra huyết sắc. Trong điện, 12 tên con trai nữ yêu cơ tay nâng từng hạt ngàn năm minh châu, ánh sáng nhu hòa lưu chuyển gian, chiếu rõ mái vòm khảm nạm dạ minh bảo châu sáng như ban ngày. Châu quang chiếu nước, đem trọn tòa yêu đỉnh chiếu lên rõ ràng rành mạch, liên trên cột cung điện bay quanh giao long phủ điêu đều như muốn phá vách tường mà ra. Nhảy múa, giống Thái Hồ chỗ sâu đột nhiên sôi trào. Hơn bạn yêu binh hiện ra nguyên hình, cự ngao ven sóng, mãng xà bước lên ồn ào náo động, uy vũ trấn thiên. Yêu khí ngưng kết thành che trời màn nước, càng đem 800 dặm mặt hồ ngạnh sinh sinh nâng lên ba thước. Sóng lớn đập thiên thời khắc, mơ hồ có thể thấy được vô số thuyền đắm hải cốt theo ba chìm nổi thủy tinh cung điện. Trăng tròn treo cao, trắng bệnh ánh trăng xuyên thấu vạn trượng nước hồ, trong điện thanh trên bậc thềm ngọc bỏ ra pha tạp yêu ảnh. Tháng đầy chi dạng, âm khí thịnh nhất thời điểm. Chỗ tối chợt có một đám vảy quang tới lui, một đám giống như dao không phải dao bóng ma lướt qua thành cùng, lân phiến lúc khép mở phát ra tiếng sắt thép va chạm, hù dọa một chuỗi tinh mịn bậc khí. Đông. Thanh đồng quỷ trống đột nhiên vang, chấn vỡ ba trượng bên trong bong bóng. Đại vương, Giá Lâm. Tám đầu hắc dao kéo xe phá sóng mà đến, mỗi đầu đều là sinh vậy ngược như mực, trong hốc mắt nhảy lên huyết sắc hồn lửa, dơ lên một bộ tòa liễn, lướt sóng mà đi, yêu vụ bước lên. Yêu vụ quần của gian, một cái phủ kín thanh lân tay, chậm rãi xốp lên liễn màn cung nên đại vương. Đám yêu binh tiếng gầm như sấm, chấn động đến thủy tinh cung lương trụ tuân rơi run rẩy. Ngoài điện hơn bạn yêu binh yêu tướng cùng nhau quỳ lạy, lân giáp va chạm thanh âm như mưa to mưa như chút nước. Hắc dao xa liễn bên trong, một đạo huyền giáp yêu ảnh, lướt sóng mà ra. Người khoác hắc huyền giáp, đầu đội sừng rồng quan, cầm trong tay một thanh phân thủy nước nhạc kích. Nó mỗi một bước rơi xuống, dưới chân nước hồ liền ngưng kết thành băng. Huyền giáp thượng quấn quanh lấy cửu lũ hàn khí, sừng rồng quan trung mơ hồ có thể thấy được điện quang lưu chuyển, trôi này phân thủy nước nhạc kích kéo mà qua, càng đem dòng nước sinh sinh bổ ra một đạo chân không vết rách. Bình thân, băng lanh thanh âm tại đại điện quanh quẩn, tất cả yêu tướng đều không tự giác địa dùng mình một cái. Ngao Lệ chậm rãi leo lên cung điện yêu vương bảo tọa, vảy mắt sâm nhiên. Cặp kia ám kim sắc dựng thẳng đồng tử đảo qua bầy yêu, ánh mắt chiếu tới chỗ, liên hung hãn nhất yêu tu đều cúi thấp đầu. Ngao Lệ, Đông Hải Long Cung Long Vương thứ 14 tử. Nó vẫn là yêu soái, chưa tấn thăng làm yêu vương. Bất quá, cái này không quan hệ. Mỗi một vị long tử giao, trời sinh chính là vương, cao hơn yêu soái lưỡng ngăn, đủ để cho bầy yêu quỷ sát. Long tộc huyết mạch uy áp, há lại yêu quái tầm thường nhưng so sánh. Đôi kia ám kim dựng thẳng đồng tử đảo qua chỗ, liên sóng lớn cũng vì đó băng hàn ngưng kết. Nó bởi vì tại Đông Hải Long Cung làm nhiều việc ác, vị phụ vương Đông Hải Long Vương tự tay khu trục, dẫn đầu bộ hạ tại biển rộng mênh mông trung không chỗ đặt chân. Bản tọa mặc dù bị trục xuất Đông Hải bốn biển không nhà, nhưng long vĩnh viễn là long. Vâng. Nó phân thủy nước nhạc kích đột nhiên cắm địa, cả tòa Thái Hồ vì đó rung động. Bị Đông Hải Long Vương tự tay dốc thịt đi một cái nghịch lân vết thương còn tại dớm máu, đầu này nghiệt giao lại cười đến càng dữ tợn. Đã Đông Hải không dung ta vậy liền giết ra một đường máu. Nghịch giang mà lên. Tại cái này Thái Hồ, trọng lập Thái Hồ yêu đỉnh. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm chấn động đến rời sông lấp biển. Ngao Lệ cùng Đông Hải Long Vương trở mặt chi hậu, dưới cơn nóng giận, dẫn theo thủ hạ một đám hơn vạn yêu binh yêu tướng, từ Đông Hải dọc theo đại giang mà lên, chạy trốn tới Thái Hồ, nơi đây đã từng có nhất tòa giao cung phế tích, nhưng vì nó khai phủ lập đỉnh chi địa. Nửa đường, nó cũng từng lộ quá đại giang bên trong Nưu Trữ cung. Nhưng này nơi cung điện quá nhỏ hẹp, nó đuôi rồng quét qua, cả tòa Nưu Trữ cung thủy phủ tuôn rơi rơi bụi. Cao ba trượng cửa điện, lại đụng nó trên trán giao sừng, treo đến sau lưng nó yêu tướng nhóm, biệt tiểu biệt đắc diện mục và mèo. Chỉ là chỗ nước cạn tiểu môn hộ, cũng xứng nhường chân long chiếm cứ. Nó chẳng thèm ngó tới. Duy có trước mắt, toàn này Thái Hồ. Làm Ngao Lệ xuất lĩnh chúng yêu binh yêu tướng, phá vỡ đại giang vạn dặm sóng cả, rốt cục nhìn thấy cái kia Yên Ba Hạo Miểu ngàn dặm mặt hồ lúc, ám kim sắc dựng thẳng đồng tử đột nhiên co vào. Chính là chỗ này. Tòa này đáy hồ ngủ say giao cung phế tích, 12 cây đứt gãy bản lòng trụ, phản phất tại cung nên bọn chúng chủ nhân chân chính. Tương độ gian, vẫn có thể thấy được huy hoàng của ngày xưa. 12 cây bản lòng trụ mặc dù đã khuynh đảo, nhưng trụ thượng bị chém giết giao long phù điêu, đang cùng Ngao Lệ con người như thế. Hiện ra báo thù huyết quang. Hơn bạn yêu binh yêu tướng bắt đầu vận chuyển đáy biển cự thạch, dạ xoa lực sĩ khiêng đến cả tòa thuyền đắm vì cung điện lương trụ, con trai tinh phun ra ngàn năm chân châu khảm nạm mái vòm. Bị huyết sắc nhuộm dần nước hồ quần quần gian, nhất tòa màu đen cung điện cấp tốc tại đáy hồ thành hình, Thái Hồ yêu đỉnh, thủy tinh giao cung. Lấy tòa này quán thông ngũ hồ tứ hải hồ lớn, làm vì chính mình đặt chân căn bản, mới lập Thái Hồ yêu đỉnh, mới có thể tự lập làm yêu vương. Cũng chỉ có cái này ngàn dặm Thái Hồ, nhất tòa giao long cung điện, mới xứng với nó Đông Hải Long Vương thứ 14 long tử địa vị. Kể từ hôm nay, cái này Thái Hồ chung quanh 3000 dặm đầm nước, đều là ta Ngao Lệ yêu đỉnh. Thái Hồ phong lôi đại tác, thanh âm của nó truyền khắp ngàn dặm. Giao cung dạ yến, xung quanh bầy yêu đến trầu. Thái Hồ dưới đáy thủy tinh giao cung nội, yến hội như là nước chảy. Giao nhân ca cơ trong cổ lăn ra mê hoặc nhân tâm âm luật, xa yêu vũ cơ vòng eo giống như không xương bàn bạc mèo. Chúng yêu nhóm lấy xương cốt chén chén nhỏ đựng đầy huyết ỉu, uống chi yêu lực đại trướng. Ban trên ghế, bày đầy các loại linh dược dị quả, cũng không biết đúng từ chỗ nào thủy phủ bí cảnh được đến. Chúc mừng đại vương, tại Thái Hồ khai phủ lập đỉnh. Chúc mừng yêu vương đại nhân, ở đây mở nhất tòa yêu đỉnh. Từ đây tự lập làm yêu vương, lại không kẻ khác yêu vương tiết chế. Chúng ta yêu binh yêu tướng, nguyện ý nghe từ đại vương hiệu lệnh. Đến từ ngũ hồ bốn phần đông tiểu yêu nhóm, nhao nhao dâng lên một phần hậu lễ chúc mừng. Động đình hồ dạ xoa dâng lên thương đội tiền hàng toi vàng. Sông tiền đường của tướng, dâng lên thuyền đắm chất bảo. Hồ bà dương cá chết tinh, dâng lên ba viên kim đan. Thái Hồ xung quanh thủy phủ, các lộ thủy yêu, sơn tinh gia quái, nhao nhao dâng lên chính mình cống phẩm, các loại linh tài, huyết thực, văn bảo, lấy đó thần phục quy thuận. Trong điện bầy yêu trong mắt lóe ra kính sợ, nhìn cái kia chiếm cứ vương tọa phía trên Ngao Lệ, trong lòng đã ao ước lại sợ. Dám lập yêu đình người, không có chỗ nào mà không phải là hùng ngồi bá chủ một phương. Khai phủ lập đình, tự lập một phương yêu đình, từ đây cùng cái khác yêu đình địa vị ngang nhau, không cần nghe theo hiệu lệnh. Yêu giới nghị sự, yêu đình chi chủ mới có thể một mình ngồi nhất ghế. Đây cũng không phải là ai cũng dám làm như thế. Cho dù là yêu vương, dù có ngàn năm tu vi đạo hạnh, cũng không dám tùy tiện tự lập yêu đình môn hộ. Nếu không có ngập trời hung uy, vô cùng nội tình, không quan hệ lưới trải rộng yêu giới, tùy tiện lập đình chính là tự tìm đường chết. Tốt, nói thông khoái. Từ nay về sau, lấy 800 dặm Thái Hồ làm trung tâm, phương viên 3000 dặm thủy vực, bất luận giang hà hồ nước, đều là về bản vương quản thúc. Từ hôm nay trở đi, Thái Hồ vì ta yêu đình cương thổ, phàm nhân tộc kẻ tự tiện đi vào chết. Phàm dâng lên huyết thực, linh bảo người, có thể nhập ta yêu đình, tu hành đắc đạo. Ác giao uống say mềm, cùng thiếu. Đông Hải Long Cung. À, đối lại nó tu luyện trăm năm, giao huyết hoa chân long ngày, tất kêu cái kia lão nê thu, túi đầu xưng thần. Đã thấy, bầu trời nhất phiến bạch mang, vâng. Thiên cung bỗng nhiên vỡ ra, yêu vân quần quần treo ngược, một đám yêu vân tỏa giá phá không mà ra, thẳng đến Thái Hồ mà đến. Nguyên bản thanh kim sắc xoáy mây, lại trong nháy mắt hóa thành một cái dữ tợn huyết sắc xoáy mắt, vòng xoáy chỗ sâu, một mặt màu lót đen đỏ văn tinh kỳ bay phất phới. Cờ trên mặt, thình lình treo lên nhất tôn yêu hầu bạch ngạch hầu nhai tí trợn mắt, răng nanh sông nhiên. Bạch ngạch hầu. Trong điện bầy yêu hoảng sợ biến sắc, vị này yêu hầu, thế nhưng là phương Bắc yêu quốc tiếng tăm lừng lây yêu hầu. Bạch ngạch hầu, đại giá quang lâm. Tiếp khách tiểu yêu, lập tức thét lên. Thủy tinh cung điện yêu vương bảo tọa, Ngao Lệ mắt vàng đột nhiên co lại, đột nhiên đứng lên, cười to nghênh đón. Bạch ngạch hầu, lại tới tham gia bản vương khai phủ lập đỉnh đại điện. Ha ha ha. Một tiếng cuồng tiếu nổ tung, chấn động đến thủy tinh cung lương trụ vù vù. Cái kia bạch ngạch hồ yêu người khoác đỏ văn chiến giáp, cái chán yêu văn như máu, mắt hổ hùng quang bắn ra bốn phía, lại không có chút nào để ý, ngược lại giang hai cánh tay, nhanh chân hướng về phía trước. Ngao Lệ, ngươi thật to gan, cuối cùng bỏ được lập đỉnh. Ta đã sớm nói cho ngươi, thủ hạ ngươi yêu binh yêu tướng như mây, muốn đi ra làm một mình mới có thể có thành tựu. Cha ngươi đường đường Đông Hải Long Vương, lại là sợ hãi rụt rè, không dám vào nhập đại giang đất liền địa giới đoạt địa bàn, cái này có thể thành cái đại sự gì? Lão tử tại phương Bắc cùng nhân tộc chém giết, nghe nói ngươi tại Thái Hồ lập đỉnh, lập tức trực tiếp tới, vì huynh đệ trợ uy. Bạch ngạch hổ yêu hung hăng vô Ngao Lệ giáp lưng, nét miệng cười gần nói. Nó trở tay hất lên, một vò huyết ngọc vò rượu ẩm vang đệm trong điện, mùi rượu hòa với hung sát chi khí, trong nháy mắt tràn ngập. Đây là ăn mừng rượu, chúng ta không say không về. Hai vị đại yêu, một vị yêu vương một vị yêu hầu, giống như huynh đệ sinh tử trùng vùng, cùng một chỗ giắt tay, đi vào thủy tinh cung trong điện. Ầm ầm. Thiên cung đột nhiên ám, yêu vân quần quật như nộ hải lũ. Tầng mây xé rách, mấy chục đạo yêu tướng thân ảnh đạm không mà xuống. Sát khí như nước thủy triều, một cây huyền hắc đại kỳ phá không mà tới, mặt cơ phân phật, thình lình treo lên hoàng ngư yêu xoáy vảy như lưỡi đao, yêu khí chủ tiên. Cầm đầu hoàng ngư yêu xoáy thân hình con dài, người khoác bảy bạc chiến giáp, vây cá như dao, một đôi dựng thẳng đồng tử băng lãnh như liên, quan sát cả tòa thái hồ. Đông Hải yêu đỉnh, hoàng ngư yêu xoáy giá lâm. Tiểu yêu rít lên, tiếng gầm đâm rách vật tiêu, quá hồ nước mặt trong nháy mắt nổ tung liền ý đi. Hoàng ngư yêu xoáy, Đông Hải yêu đỉnh yêu xoáy một trong. Bầy yêu sợ hãi, cua đem cái kìm ken két rung động, giả xoa nắm chặt xin thép. Ha ha ha, hoan nghênh hoàng ngư minh đại giá quang lâm. Ngao Lệ cao giọng cười to, âm thanh chấn thủy tinh cung điện, một đôi dao trong mắt tình quang lấp lóe. Không dám. Điện hạ gãy sát tiểu soái. Điện hạ tại Thái Hồ khai phủ lập đỉnh, tiểu soái tự nhiên đến chúc. Hoàng ngư yêu soái liền đội vàng không người hành lễ, thất cung thất kính. Nó chính là yêu soái, lại là so với yêu vương kém trọn vẹn lưỡng ngăn. Ngao Lệ có thể khách khí xưng hô nó một câu mình, nhưng nó nhưng bạn không dám ở Ngao Lệ vị này Đông Hải Long Vương thứ 14 tử trước mặt cư lớn. Mời hoàng ngư minh ngồi vào vị trí. Hoàng ngư yêu soái quan sát đang ngồi tân khách, phi thường tự giác ngồi vào bạch ngạch hầu ghế phía dưới đi. Nưu Trữ cung cung chủ, yêu soái thanh yếu phu nhân giá lâm. Lời còn chưa dứt, chân trời bỗng nhiên vọt tới nhất phiến màu xanh tường vân. Hào quang lưu chuyển gian, một vị dáng người thức tha nữ tử thừa tỏa giá, tại chúng yêu đem hộ vệ dưới, đạp vân mà tới. Nàng thân mang lụa mỏng xanh váy dài, tay áo phiêu phiêu, quanh thân lượn lờ lấy hơi nước nhàn nhạt, chính là Nưu Trữ cung chi chủ, thanh yếu phu nhân. Thanh yếu phu nhân đã tới. Ngao Lệ cười bằng nói: "Tiểu nữ tử, khấu kiến yêu vương đại nhân, cung hạ đại nhân, khai phủ lập đỉnh." Thanh yếu phu nhân doanh doanh hạ bái, tư thái cung kính nhưng không mất yêu nhã, tiếng nói như thanh tuyển bản đêm hai. Miễn lễ, ngồi vào vị trí đi. Ngao Lệ khẽ gật đầu. Nưu Trữ cung tuy chỉ đúng nhất tòa tiểu yêu soái phủ đệ, nhưng hôm nay khai phủ thiết yến, đến chúc yêu soái, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thanh yếu phu nhân ngồi vào vị trí chi hậu, lại là tại viên náo trong bữa tiệc lặng lặng ngồi một mình, cũng không nhiều lời. Nàng nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn cái này trong bữa tiệc, Ngao Lệ dưới trướng yêu binh yêu tướng nhóm kêu gạo. Trong lòng âm thầm lắc đầu. Nàng Nưu Trữ cung tại Đại Giang Nưu Trữ mỏm đá 300 năm, thành thành thật thật không dám tùy tiện vi phạm, lúc này mới may mắn tồn tại đến nay. Cái này Đông Hải Long Vương thứ 14 tử Ngao Lệ, vừa mới xuất yêu binh đi vào Thái Hồ đặt chân, liền nhấc lên Hồng Thủy Thiên Hai, giúp đúng thủ hạ yêu binh đều đánh tiêu giết. Đem nơi này trở thành Đông Hải hay sao? Đông Hải có lao Long Vương nuông chiều, cũng không đại yêu dám động nó. Nhưng cái này là nhân tộc địa giới. Cái này Thái Hồ yêu đỉnh có thể chống bao lâu? Mấy tháng? Vẫn là mấy năm? Đại Chu Thánh Triều nhân tộc, từng cái đằng đằng sát khí, cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Cái này ngồi đầy yêu tộc, yêu soái, yêu tướng các tân khách, vậy mà không một yêu đi ra khuyên nhủ một phen, ngược lại từng cái lửa cháy đổ thêm dầu vào lửa, sợ là không có ý tốt. Nhất là cái kia yêu hầu, Bạch Ngạch Hầu, từ phương Bắc thật xa chạy đến Giang Nam chính gốc giới, dụng ý khó dò. Hẳn là, cái này Bạch Ngạch Hầu là muốn cho Ngao Lệ ra mặt, thử một lần bây giờ Đại Chu Thánh Triều Giang Nam đạo mười phủ nhân tộc thực lực. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, Thái Hồ tụ tập chúng yêu. Thủy Tinh cung yêu đình đại điện bên trong, linh châu chiếu rọi, quỳnh tương phiêu hương, tứ phương tân khách sớm đã tụ tập dưới một mái nhà. Phương Bắc Man quốc hung hãn yêu tướng, phương Nam yêu quốc ủy quyền đại năng, thậm chí ngũ hồ tứ hải yêu soái, yêu hầu đều là ùn ùn kéo đến. Trong bữa tiệc yêu khí tung hành, uy thế nghiêm nghị. Bản vương gần đây tại Thái Hồ khai phủ lập đỉnh, nhận được chư vị không tiếc đến dự, cùng cử hành hội lớn. Đến, đầy uống chén này. Ngao Lệ cao cứ bảo tọa, giao mắt nhìn chung quanh bầy yêu, trong tay kim tôn giơ cao, cười văn nói: "Báo, yêu vương đại nhân." Lại nghe, một tên yêu tướng bối rối chạy nhập trong điện: "Đại vương, điều động đi vô tích huyện thành vơ vét tế phẩm của đem đại nhân, đã bị nhân tộc tiến sĩ Giang Châu phủ viện quân Chu Sơn trưởng chém giết. Quân ta tổn thất mấy trăm yêu binh yêu tướng, dư bộ đang từ vô tích huyện thành bại trốn về đến." "Hừ." Ngao Lệ lập tức nhíu mày, trùng điệp buông xuống chén nhỏ. Bản vương lại chưa chiếm hắn nhân tộc thành trì địa giới. Bất quá tại 800 dặm Thái Hồ đáy hồ khai phủ, quảng mời tân khách ăn mừng một phen. Điều động yêu tướng yêu binh, đi phụ cận nhân tộc huyện thành, mượn một chút tế phẩm dùng cho khánh điện mà thôi. Chút chuyện nhỏ này, làm sao vậy mà lọt vào nhân tộc tiến sĩ Chu Sơn trưởng chặn giết? Nhân tộc này lại bá đạo như vậy. Thấu chương xong, chương 95, Hoán Thần Linh Chiến Thơ. Đại phủ, phó xạ Tắc Hạ Khúc, Thạch Lăng Tiễn. Câu nguyện phiếu, 1, chương 95, Hoán Thần Linh Chiến Thơ. Đại phủ, phó xạ Tắc Hạ Khúc, Thạch Lăng Tiễn. Câu nguyện phiếu, 1, hừ. Ngao Lệ hừ lạnh một tiếng như kinh lôi nổ vang, trong mắt hàn mang đột nhiên hiện, long uy bừng bừng phân chấn, cả tòa Thủy Tinh cung đại điện cũng vì đó chấn động. Bản vương ngược lại muốn xem, tuần này Sơn trưởng đến tột cùng sinh ba đầu sáu tay, dám lấn đến ta Thái Hồ yêu đỉnh trên đầu. Các con, theo bản vương đi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, màu đen long bào không gió mà bay, đưa tay gian một thanh phân thủy nước nhạc kích thần binh đã trong lòng bàn tay, kích phong hàn quang phun ra nuốt vào, xé rách hư không. Tốt. Bạch Ngạch hầu hổ mắt trợn lên, quanh thân yêu khí cuồn cuộn như sóng, cùng thiếu gian chấn động đến trong điện kim đang chập chờn. Hôm nay bản hầu liền theo huynh trưởng xông lên đầu thành, san bằng vô tích huyện thành, tiêu những cái kia không có mắt, hảo hảo kiến thức ta Đông Hải yêu tộc quy thế. Hắn đột nhiên đứng dậy, bên hông mạ vàng đầu hổ đao rào rào ra khỏi vỏ, sáng như tuyết đao quang phản chiếu cả sảnh đường phát lạnh. San bằng vô tích thành, bắt sống Chu Sơn trưởng. Trong chốc lát, cả tòa Thủy Tinh cung sôi trào như nộ hải. Hoàng ngư yêu soái vô bàn đứng dậy, vậy toàn thân vang dội ken ken. Chúng yêu đẹp trai yêu tướng giận dữ hét lên, ngàn vạn yêu binh giống như thủy triều tuôn ra cửa cung, binh qua như rừng, yêu khí trùng thiên. Đại vương Uy Vũ đang ngồi tân khách, chúng lớn nhỏ yêu soái, mấy trăm tên yêu tướng, các nơi đến chúc đại yêu tiểu yêu, Thái Hồ yêu trong phòng bạn yêu binh tiêu gạo, nhao nhao tuôn ra Thủy Tinh cung điện. Thanh yếu phu nhân cùng một số nhát gan ngắm nhìn yêu tộc, yên lặng đi theo phía sau, nàng càng phát giác bầu không khí quỷ dị. Ngao Lệ rõ ràng là chính miệng nói mau mau đến xem, Chu Viện Quân đến tột cùng phải chăng có ba đầu sáu tay, dám lấn dưới tay hắn yêu tướng. Bạch Ngạch Hầu lại hô lên, săn bằng Vô Tích huyện thành. Chúng yêu binh yêu tướng la hét, bắt sống Chu Sơn trưởng. Đây không phải đem Đông Hải Long Vương thứ 14 tử Ngao Lệ gác ở trên lửa nướng sao? Thoáng chốc, phong vân biến sắc, vạn yêu bay lên không, đen nghịt yêu vân, đi theo Đông Hải Long Vương thứ 14 tử Ngao Lệ, hướng về Thái Hồ bên bờ Vô Tích huyện thành quét sạch mà đi. Vô Tích huyện thành, mưa to sơ nghỉ. Màu xám trắng giữa tầng mây xót xuống mấy sợi sắt trời, vũ bùn trên đường phố nước động chưa lui, phản chiếu lấy tàn phá ốc xá. Mấy ngàn đồng sinh nhóm kéo ống tay áo, tại trong đống ngói vụn xoay người dọn dẹp, giúp đỡ Vô Tích bách tính đỡ dậy khuynh đảo một lương. Cẩn thận chút, bức tường này quá cơ. Dứt khoát phá hủy, trùng kiến. Bà, các ngài vại gạo tại này đến ép xuống lấy, nên từ chỗ nào làm chút mẹ lương đến. Tiếng người huyên náo, dần dần rót thành nhất phiến sinh cơ. Tường đạo khói bếp từ tu bổ lại bếp lò dâng lên, hòa với sau cơn mưa mùi đất, tại Vô Tích thành quách trên không, dệt thành một bức tiếp sau trọng sinh bức tranh. Vào thành, sửa gấp công sự. Thường Châu thái thú Lý Thủ Nghĩa tự mình dẫn phủ binh, đêm tối gấp rút tiếp viện Vô Tích huyện thành. Vạn viên phủ binh thiết giáp tầm vàng, như hắc triều bản tràn vào huyện thành. Giờ phút này, tường thành trên dưới đều là đổ mồ hôi như mưa binh lính, có vai khiêng cự một gia cố tường chắn mái, có vận chuyển đắp lên đống tên, càng có công tượng đình đương gõ cường điệu nọ cơ quan. Nhanh, Thái Hồ phương hướng lại thêm ba đạo cự mã. Lý Thủ Nghĩa theo kiếm đứng ở thành lâu, màu đen quan bảo trong gió bay phất phới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầu tường ngàn cái chiến kỳ như máu, chiếu đến rét lạnh binh khí. Phủ binh sĩ tốt người khoác thiết giáp chiết xạ lênh quang, tại tà dương hạ núi thành một mảnh kim loại sơn nhạc. Mấy chục đỡ sàng nọ trương dây cùng chờ phân phó, giữ tận bó mũi tên cùng nhau chỉ hướng Yên Ba Hạo Miểu Thái Hồ. Nhanh, nhanh chóng vào thành. Thường Châu phủ học viện viện quân Hồ Minh một bộ thanh sam, đi đầu rục ngựa vào thành. Sau lưng Thường Châu phủ viện ngàn tên học tử gánh vác dương sách, giáp kiếm bên hông, trùng trùng điệp điệp xuyên qua Vô Tích huyện thành cửa thành. Áo xanh như nước thủy triều, lại tại vũng bùn trên đường phố trải rộng ra một đạo lưu động màu mực. Phủ Tô Châu viện học sinh đổ tới. Tùng Giang phủ viện học sinh đổ tới. Phủ Hàng Châu học sinh đến rút. Giang Nam đạo các phủ các huyện học viện viện quân theo nhau mà tới, phủ Tô Châu học sinh con cái hồng thuốc, Tùng Giang phủ nho sinh đẩy lương xe, càng có phủ Hàng Châu đám sĩ tử vai khiêng đo đạc nước dụng cụ cố. 3-4 ngàn thư sinh hội tụ Vô Tích, trường sam váy dài tại tường thành hạ tung bay như mây. Nhanh nhường một chút, những này thủy kinh chú muốn đưa đến huyện nhà, đây là đại nho tự tay viết kinh thư, nhưng xua tan lũ lụt. Cẩn thận vận chuyển cái kia Dương Vũ Vương trấn thủy trận, đây là viết xong phủ văn của chủ. Nguyên bản chống trải đường phố lập tức tiếng người huyên náo. Mới khai trương trà tứ bên trong, chật ních nghỉ ngơi nghỉ chân, biện luận yêu thai sĩ tử. Khách sạn dưới hiên chất đống thành chói củi lửa, mễ lương. Liên thành bên trong chân tường đều ngồi đầy ngay tại nghiên cứu yêu vật trí, nghiên cứu yêu binh lược điểm đồng sinh. Tòa này vừa gặp kiếp nan huyện thành, lại bởi vì bất thình lình bất khí, hiện ra mấy phần không đúng lúc ồn ào náo động. Chu Viện Quân, huyện thành đầu tường chợt nổi lên rối loạn tương mừng, trông coi thành sĩ tốt chưa phát giác tránh ra ba bước. Giang Châu phủ viện quân Chu Sơn trưởng đạp trên bậc đá xanh chậm rãi mà lên, thắt lưng mang theo tiến sĩ thanh phong, một bộ trắng thuần nho bảo trong gió xoay tròn như hạt cánh. Phía sau hắn, Giang Hành Chu mấy chục tên Giang Châu phủ giáo dụ, đám học sinh nối đuôi nhau leo lên tường thành, người người cầm gáy sách phụ văn kiếm, tại Lô Châu mai dàn xếp một đạo thanh sam trận tuyến. Vũ cống có trở, Thái Hồ cổ xương chân trạch. Chu Sơn trưởng đuốt pha tạp tường thành, thanh âm chìm như cổ trùng, hôm nay liền kêu những cái kia thủy yêu lại chấn thượng chấn động. Chúng đám học sinh nghe vậy cười to. Nếu không phải Chu Sơn trưởng đem người tới trước, Vô Tích bách tính sợ đã gặp yêu hoạn. Bản thái thú thu đến Vô Tích yêu hoạn tin tức, liền lập tức kiểm kê bản phủ binh mã chỉ là đại quân phát phó, cuối cùng vẫn là thủ tục dừng giả, đến chậm một bước, suýt nữa lầm đại sự. Lý Thủ Nghĩa nắm chặt Chu Sơn trưởng hai tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Vị này ngày thường uy nghiêm thái thú giờ phút này hốc mắt phím hồng, quan bảo và táo còn dính lấy đi đường suốt đêm bắn lên nê điểm. Chu Sơn trưởng cười nhạt một tiếng, nhìn về phía ngoài thành chưa tan hết yêu vụ, cùng nhau trông coi, vốn là người đọc sách bản phận. Lý đại nhân đêm tối gấp rút tiếp viện, cũng là vất vả. Bây giờ Vô Tích trong huyền thành, hơn bạn thiết giáp sâm nhiên, các phủ học tử triển khai kinh quyển như rừng. Tiễn trên lầu quân coi giữ cùng cầm trong tay bút son thư sinh xen vào nhau mà đứng, binh qua cùng hàn mặc giao hòa. Hắn cũng coi là an tâm. Đồng nhiên, nội thành có sĩ tốt kinh hô, tay run rẩy chỉ nhắm thẳng vào Thái Hồ phương hướng, đại nhân mau nhìn, quá bên hồ kia, nhất phiến yêu vụ vào tới. Chỉ kiến nguyên bản yên ổn mặt hồ, giờ phút này chọc lãng bài không, một đoàn tre khuất bầu trời màu xanh sẫm yêu vụ chính lấy đáng sợ chi thế, hướng phía Vô Tích huyện thành, cuồn cuộn mà tới. Trong sương mù mơ hồ có thể thấy được vậy và móng chất động, những nơi đi qua cỏ lau tật khô, liên chim nước đều hóa thành bạch cốt rơi vào sóng cả. Đông. Lý Thủ Nghĩa bội đao trùng điệp đống nhiên tại thành gạch bên trên. Vị này phương tài còn hốc mắt phiếm hồng thái thú, giờ phút này khuôn mặt đã như sắt đúc hàn sương, các doanh nghe lệnh, người bắn nỏ vào chỗ. Chu Viện Quân trầm giọng nói, phóng thích tăng thêm văn thuật. Lục Quân Cung, Tam Xích Kiếm. Đồng sinh nhóm tụng thanh luật khải mông. Tần Phong Vô Y, há nói không có quần áo. Cùng tử đồng bảo. Tần Phong Vô Y, vương tại khởi binh, tu ta quan mâu, cùng tử cùng cửu. Tiểu Nhã Lục Nguyệt, hữu nghiêm hữu dực, cậu vũ chi phục. Các tu tài niệm tụng kinh thi. Các phủ chúng đám học sinh nhao nhao phun lên tường thành, nghe vậy, đồng loạt thi triển các loại văn thuật, cấp đầu tường giáp sĩ trong tay quạt thở, cung nỏ, áo giáp trên diện rộng tăng cường uy lực. Thái Hồ phong lôi cuốn lấy mùi tanh đập vào mặt, đem bọn hắn áo xanh thổi đến bay phất phới. Qua tập nổ bắn ra ba thước thanh mang, trên khải giáp phủ thêm tầng tầng kim sắc hào quang. Một đạo văn thuật uy lực, có thể tiếp tục mấy canh giờ. Nắng sớm bên trong, từng đạo văn thuật đồng thời nổi lên quang mang, tại thành trì đầu tường nối thành một mảnh liên miên màu đỏ hào quang. Giang Châu 300 tú tài học sinh, bố một đạo vũ vương trấn thủy trận xua tan bản huyện trong vòng 10 dặm hơi nước. Chương 95, Hoán Thần Linh Chiến Thơ. Đạt phủ. Phó xạ Tắc Hạ Khúc, Thạch Lăng Tiễn. Câu nguyện phiếu 2, chương 95, Hoán Thần Linh Chiến Thơ. Đạt phủ. Phó xạ Tắc Hạ Khúc, Thạch Lăng Tiễn. Câu nguyện phiếu 2, Chu Sơn trưởng lại quát. Đúng. Đầu tường lập tức bóng người đàn sen, 300 tú tài các thư sinh nhao nhao lấy chu sa bút, tại đầu tường lỗ châu mai gian viết xuống Vũ Vương trấn thủy trận tự quyết phù văn. Trong khoảnh khắc, vờn quanh vô tích huyện thành đầu tường, Vũ Vương tự quyết kim quang sáng chói, đại lượng hơi nước bị đổi tản ra, liên không khí đều cấp tốc trở nên khô ráo. Yêu tộc thủy thuật tới gần tường thành, sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Yêu vụ đã tới gần ngoài 10 dặm. Giang Hành Chu đứng tại đầu tường, nhìn nơi xa bước lên yêu vụ, trong lòng trầm xuống. Tôn này Thái Hồ yêu vương đã có thành tựu. Muốn tiêu diệt, sợ nan. Nhất phiến cuồn cuộn yêu trong sương mù, Ngao Lệ nhìn về phía Vô Tích, nó dựng thẳng đồng tử đột nhiên co rút lại thành tuyến, cứng đờ thân hình. Chỉ kiến, Vô Tích đầu tường, lại có ngàn trượng văn khí dâng lên, như kim hồng có nhật. Hơn bạn vũ khí, qua tập như rừng, đằng đằng sát khí. Qua tập, áo giáp, chữ chữ như đấu, đúng là kinh thi thiên trường. Cái kia hạo nhiên chi khí ngưng tụ thành hơi mở Vũ Vương thư quyển hư ảnh, tại Vân Tiêu gian chậm rãi triển khai. Lỗ Châu Mai phía trên, thiết giáp hàn quang cùng văn thuật hòa lẫn, mấy ngàn tấm cường cung đồng thời kéo căng két âm thanh, liên mặt hồ đều tạo nên nhỏ vụn sóng. Thường Châu phủ thái thú Lý Thủ Nghĩa lại kỳ, tại đầu tường bay phất phới. Ngao Lệ dựng thẳng đồng tử tại cái trán chậm rãi mở ra, phản chiếu ra khỏi thành đầu cái kia thanh sam cầm kiếm thân ảnh, Giang Châu viện quân Chu Sơn trưởng. Cái này Vô Tích bản vương nhớ kỹ, bất quá là quá bên hồ thuyền đánh cá huyện nhỏ. Làm sao bản vương coi nó khí tượng, nghiễm nhiên đúng nhất tòa cỡ lớn phủ thành. Ngao Lệ triều tả hưu yêu tướng kinh ngạc vấn đạo, thanh âm trầm thấp trong mang theo khó mà che giấu nghi hoặc. Hôm qua, hắn phái cua đem lên bờ lúc, rõ ràng vẫn là tòa dáng vẻ nặng nề biên thủy huyện nhỏ, trông coi thành si tốt nha dịch bất quá 1000. Tường thành pha tạp như nếp nhăn, thú binh dựa trường mâu ngủ gật, cổng huyện nha chống kêu oan đều kết mạng nện. Hắn lúc này mới dám yên tâm điều động của tướng, đi mượn chút tế phẩm. Nhưng hôm nay, tả hữu lính tôm tướng cua, đưa mắt nhìn nhau. Một đầu tu luyện trăm năm lão quy yêu càng là cả kinh rút vào trong vỏ. Thời khắc này Vô Tích đầu tường, tinh kỳ phân vật, văn khí ngút trời. Vạn tên phủ binh thiết giáp xâm nhiên bày trận, đao quang phản chiếu nước hồ đều hiện ra hàn mang. Càng có từng đội thanh sam học sinh cầm trong tay bút son, tại trên tường thành du tẩu như rồng, nhanh chóng viết văn thuật, những nơi đi qua đều là sáng lên màu đỏ tự quyết hào quang. Đối với cái này phiên chẳng cảnh, chúng yêu binh yêu tướng nhóm đều là một mặt ngộ. Báo cáo đại vương. Một cái thiếu cái kìm quân tôm lơm lớp lo sợ leo ra, tiểu nhân hôm qua đi theo cua đem đại nhân, đi Vô Tích mượn 300 đồng nam đồng nữ làm khai phủ lập đỉnh tế phẩm lúc, huyện thành này bên trong xác thực chỉ có mấy cái ngủ ga ngủ gật nha dịch không có cảnh tượng như vậy. Hôm qua Vô Tích huyện thành, cũng chính là nhất tòa bình thường huyện thành, cũng không quá nhiều văn khí, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là mới trong vòng một đêm, cái này Vô Tích huyện thành võ bị cứng mạnh, văn khí trùng thiên, đã còn hơn Thường Châu phủ thành. Ngao Lệ Long Đồng đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm Vô Tích trên cổng thành một cây màu đen đại kỳ, mặt cờ thêu lên, rõ ràng là Thường Châu hành quân tổng quản 6 cái thiếp vàng chữ lớn. Thường Châu phủ quân đại doanh đã trú đóng ở Vô Tích huyện thành. Đầu tường, Thường Châu phủ thái thú Lý Thủ Nghĩa chính chậm rãi rút ra một thanh khắc lấy sắc lệnh trấn yêu thanh đồng thái thú kiếm. Đây là đang Vô Tích, cấp bản vương bày xuống nhất tòa Trạm Long đại a. Ngao Lệ trầm trầm nói, giao tu từng chiếc thẳng băng. Bạch Ngạch Hầu Ngao Lệ đôi rồng chậm rãi bàn quyền, trên mặt hồ bẽ xảy ra nguy hiểm vòng xoáy, ngươi mới vừa nói, muốn người thứ nhất giết lên đầu thành. Cái này yêu hầu Bạch Ngạch Hầu cũng là sửng sốt, lâm vào trầm mặc, con mắt không biết lóe ra cái gì tính toán. Phương Tài còn kêu gào lấy muốn huyết tẩy huyện thành hồ yêu về sau, giờ phút này liên lông bẩm đều thu liễm sát khí. Giờ phút này nó như lại đánh trống reo hò xua quân đi tiến đánh huyện thành, chỉ sợ Ngao Lệ hội lòng nghi ngờ ý đồ của nó. Bản vương tòa hạ, ai muốn làm công kích đem? Thái hồ chi thượng, tĩnh mịch như sắt. Phương Tài còn dương nhanh múa vút bảy yêu, giờ phút này liên lân phiến ma sát tiếng vang đều biến mất. Một đầu mặt xanh nhanh vàng chưa yêu, thậm chí nghẹn đỏ mặt, nó cây kia tổng yêu loạn lắc cái đuôi, giờ phút này đang bị chính mình gắt gao cắn ở trong miệng, trong lúc nhất thời chớ lên tiếng. Ngao Lệ dựng thẳng đồng tử chậm rãi đảo qua chúng yêu, mỗi lướt qua một chỗ, nơi đó yêu vân liền quỷ dị sụp đổ ba phần, lại không nhất yêu, dám hò hét của ngữ. Quá nhanh. Giang Nam đạo nhân tộc phản ứng quá nhanh. Chỉ là một đêm, Thường Châu phủ một vạn phủ binh đóng quân, liền đem nhất tòa cơ hồ rách nát Vô Tích huyện thành, chế tạo giống như tường đồng bách sát. Nội thành văn sĩ không dưới 5000 chi chúng. Tường thành tiễn đập mạnh bên trong, phát ra mặc ra cơ quan thuật thanh đồng lanh quang. Thực lực này, so với bọn chúng vừa mới thành lập Thái Hồ yêu đỉnh, cũng không hề yếu. Liền coi như chúng nó dốc toàn bộ lực lượng, cũng công không được dưới mắt tòa này Vô Tích huyện thành. Tốt một cái Giang Nam đạo. Đêm qua vẫn là thành phòng buông thả sáng nay liền bỗng như thành đồng Ngao Lệ cắn răng. Yêu nghiệt, hôm qua xâm chiếm Thái Hồ, tập đại chu Vô Tích huyện thành, đồ sát ta dân, phải bị tội gì? Chu Sơn trưởng một tiếng gào to, cả tòa Vô Tích thành văn khí bỗng nhiên sôi trào. Đã thấy cái kia phiến yêu vụ đột nhiên vỡ ra một cái khe, sương mù khe hở trùng cặp kia như là trăng tròn to lớn áp dao con ngươi. Ngươi liền Giang Châu phủ Chu Biện Quân, bản vương nghe qua danh hào của ngươi. Chu Biện Quân lời ấy sai rồi, bản vương tại Thái Hồ khai phủ lập đỉnh, chưa từng hướng Đại Chu Thánh Triều đưa qua chiến thư. Bất quá mượn chút tam sinh huyết thực, sao là đổ thành mà nói? Ngao Lệ Long chảo lăng không ấn xuống, đầy trời yêu vân lập tức ngưng tụ thành một đạo viền vàng ngọc trục hư ảo Thái Hồ yêu đỉnh thư, chính là Đông Hải Long Cung đặc hữu giao thụ văn triều vô tích đầu tường quan tới. Tiếng long ngâm trung mang theo kim thạch thanh âm, đây là bản vương tại Thái Hồ khai phủ văn thư, cho các ngươi đại chu triều đình. Từ hôm nay muộn về sau, cái này Thái Hồ địa giới chính là bản vương. Nó mắt vàng nhắm lại, đảo qua ven hồ chúng yêu. Nó trong lòng cũng là biết, nó cái này Long Quốc thứ 14 tử, xưa nay ương ngạnh tiêu hành, mà dưới tay mình yêu binh yêu tướng, đi theo nó tại Đông Hải yêu đình, cũng là ngang ngược con rồi. Nó mệnh lệnh thuộc cấp đi mượn chút tế phẩm, cái kia của yêu đại tướng lại trực tiếp xuất yêu quân đem vô tích huyện thành cấp công phá, giết đi vào trắng trận cướp bóc, gây trận tiếp theo mầm hai vạn. Bất quá, nó mới tại Thái Hồ khai phủ, đặt chân chưa ổn, còn chưa chuẩn bị xong, cùng Đại Chu Thánh Triều Giang Nam đạo lên xung đột. Nhưng là, chúng yêu tộc tân khách đều ở một bên nhìn xem. Mặt xanh cáo đẹp trai quạt xếp dừng lại nửa nhịp, hoàng ngư yêu xoáy chén rượu treo tại bên môi, những này các phương yêu xoáy tân khách, từng cái đều đang đợi lấy nhìn quyết đoán của nó. Nó cũng không thể yếu thế, tại chúng yêu đẹp trai trước mặt làm mất mặt yêu vương mặt. Làm càn. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Thường Châu phủ thái thú Lý Thủ Nghĩa râu tóc đều dựng, tay áo bên trong bay ra một đạo tử kim quan ấn, cái này Thái Hồ sớm tại trăm ngàn năm trước, chính là ta Đại Chu Thánh Triều thủy mạch, về ta Giang Nam đạo quản hạt, khi nào thành ngươi giao tộc tài sản riêng. Nhân tộc chính là trên lục địa chi chủ, ta Long tộc chính là trong nước chi chủ. Các ngươi lại không sinh công việc ở trong nước, làm sao thành Thái Hồ chi chủ? Lại nói, cái này Thái Hồ chính là ta thúc phụ trăm năm trước cũ cung di chỉ, vốn là ta Long tộc cung điện. Bản vương bất quá là thu hồi trốn cũ mà thôi, có gì không thể? Ngao Lệ cười như điên nói. Ngao Lệ Minh, không bằng phái cái tiên phong tướng, thử một chút bọn hắn hư thực. Bạch Ngạch Hầu thấp giọng nói. Ngao Lệ con mắt quang mang lóe lên, cảm thấy có lý. Thôi, không cùng các ngươi cái cọ những này nợ cũ. Cái này Thái Hồ thuộc về, dựa vào là không phải soát một mép, dựa vào bản lĩnh thật sự. Như vậy đi. Bản vương điều động dưới trướng một viên quy yêu đem tiên phòng, cùng các ngươi đấu hai ba cái hiệp. Như dưới trướng của ta yêu tướng bại trận. Chương 95, Hoán Thần Linh Chiến Thơ. Đạt phủ. Phó xạ Tắc Hạ Khúc, Thạch Lăng Tiễn. Câu nguyện phiếu, 3, chương 95, Hoán Thần Linh Chiến Thơ. Đạt phủ. Phó xạ Tắc Hạ Khúc, Thạch Lăng Tiễn. Câu nguyện phiếu, 3, yêu binh yêu sẽ không còn bước ra Thái Hồ nửa bước, không còn xâm vô tích. Nếu ngươi phương chiến bại, đừng muốn cùng bản vương dây dưa. Nói xong, nó vung tay lên, đem sau lưng một đầu quy yêu đem bô ra. Ngao Lệ suy nghĩ, cầm đầu này lực phòng ngự cường hãn quy yêu đem đi thử một lần vô tích huyện thành quân coi giữ hư thực. Như là nhân tộc thực lực yếu, hết thảy đừng nói, cùng lắm thì nó trực tiếp khai chiến lập uy cũng được. Như là nhân tộc quá mạnh, nó tạm thời lui về 800 dặm Thái Hồ, tránh một chút phong mang. Cái kia quy yêu đem còn chưa có lấy lại tinh thần, bị Ngao Lệ một trường, như là cỗ sao chổi đánh tới hướng vô tích tường thành, tại dưới tường thành, ném quay tích vòng, còn tại mộng trong vòng. Trong chốc lát, hưu. Đầu tường đột khởi nhất phiến hàn mang, mấy chục chi phá yêu tên nọ, lôi cuốn lấy băng phong lửa các loại văn thuật, chiều quy yêu đem phong tới. Cái kia quy yêu đem hú lên quái dị, cái cổ đông nhiên rút vào giáp xác, giáp lưng nổi lên hiện một tầng dày đến một thước hào quang màu vàng đất, từng đạo màu vàng tự quyết, giống như bắt quái trận. Ken, ken, ken. Bó mũi tên cùng mai rùa tấn công, lại lóe ra bao quanh hỏa tinh. Một chi khắc lấy chu chữ tinh cương trong nỏ, tại mai rùa thượng gầy ra dài ba thước bạch ấn, y nguyên đối quy yêu đem lông tóc không tổn hao gì, cuối cùng không cam lòng rơi vào bụi đất. Mũi tên đều bị ngăn lại. Trên thành người nào, cái nào cử nhân, dám cùng bản yêu đem đánh một trận. Quy yêu đem thấy mình tại nhất phiến phá yêu cung nỏ tiễn trong mưa lông tóc không thường, không khỏi đại hỉ, gơ một đôi đồng la giản, tiêu gạo. Cái này quy yêu đem kiến vô tích trên cổng thành hoàn toàn tĩnh mịch, vung lên đồng la giản, đột nhiên nện ở trên tường thành, ken một tiếng nện nhất phiến lỗ châu mai, đá vụn như mưa to rớt xuống. Ha ha, các minh đệ lại nhìn. Cái này vô tích thổ thành tường, so với bản tướng mai rùa còn giòn. Quy yêu đem cùng tiếu. Xem ra, vô tích trong huyện thành nhân tộc cũng không gì hơn cái này đi. Theo ta thấy, không bằng giết vào vô tích trong thành, cho bọn hắn một chút giáo huấn. Lính tôm tướng của nhóm lấy đao kích kích thuẫn, lân giáp tiếng ma sắt giống như thủy triều quét sạch. Đại vương, một đầu mặt xanh dạ xoa yêu tướng, nhảy lên một đầu mai rùa, tam xoa kích nhắm thẳng vào thành lâu, điên cuồng kêu gạo, nhân tộc mũi tên, bất quá gãi ngứa. Không cần sợ người khác tộc. Tối nay liền xốp cái này về nhà, nấu canh uống. Lập tức, yêu trong sương mù, chúng yêu binh yêu tướng nhóm lần nữa reo hò la ầm lên, nhất thời chiến ý phóng đại. Vô tích huyện thành, trên cổng thành. Thái thu Lý Thủ Nghĩa, Giang Châu viện quân Chu Sơn Trường, Thường Châu viện quân Hồ Minh, chờ chúng tiến sĩ nhóm, sắc mặt biến đổi. Bát quái huyền quy giáp. Thái thu Lý Thủ Nghĩa hầu kết nhấp nô, thanh âm khô khốc, cái này nghiệt xúc, lại tu thành lạc tư một tờ tản tiên bắt quái phòng ngự giáp này mai rùa phòng ngự kinh khủng, nhưng bạo tăng 3 năm lần có thừa. Không sai. Cái này quy yêu mai rùa lực phòng ngự quá bá đạo. Đủ để đánh giết yêu tướng một trượng nặng trăm cân tên nỏ mũi tên, vậy mà cũng không gây thương tổn được nó mai rùa mảy may. Cử nhân sợ không phải cái này quy yêu đem đối thủ. Đợi bổn quân đi lấy nó tính mệnh. Chu Sơn trưởng giận dữ, vừa muốn bước ra tường thành. Lại bị Lý Thủ Nghĩa đè lại cổ tay. Không thể. Lý Thái Thú ngăn lại Chu Việt Quân, vội la lên, Việt Quân, cái kia yêu vương Ngao Lệ chính nhìn chằm chằm chúng ta chúng tiến sĩ. Chúng ta tiến sĩ xuất thủ chạm cái này quy yêu tướng, thắng mà không võ. Đối diện bầy yêu, tất nhiên đúng công phục, đủ kiểu trào phúng, tiếp tục khiêu khích khiêu chiến. Nếu là bị cái này quy yêu đem tiên phong, được tiện nghi. Ta trông coi thành tướng sĩ, sĩ khí nhất định giảm lớn. Chúng tiến sĩ nhóm mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng là, cử nhân bên trong có thể đánh bại này quy yêu đem, chỉ sợ cũng không nhiều. Bọn hắn chính thương lượng, điều động vị kia chiến lược mạnh nhất cử nhân, ra khỏi thành nên chiến quy yêu tướng. Vô tích đầu tường, lúc này, lại nghe một tiếng ngâm khẽ, cung đến. Giang Hành Chu sắc mặt thanh hàn, thanh sam không gió mà bay. Tại vô tích trên cổng thành, tiến tới một bước. Chanh, một tiếng dây cung rung động xé rách ngưng trệ không khí. Một bên cung giáo úy chỉ cảm thấy lòng bàn tay như bị phỏng, tinh thiết trọng cung nhưng vẫn hành nhảy vào thiếu niên này thư sinh trong tay, dây cung chấn động gian phát ra long ngâm bản réo rất dài. Ta chính là Giang Âm huyện học đồng sinh. Dưới lầu quy yêu tướng, có dám tiếp ta một tiễn? Giang Hành Chu hít sâu một hơi, đứng tại thành lâu tiễn đập mạnh nơi, chậm chậm kéo ra trọng cung. Vô tích huyện cửa thành lầu dưới, cái kia quy yêu đem nghe tiếng sững sờ. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là một tên người mặc đồng sinh văn bảo thiếu niên. Đồng sinh, ngươi có biết, ta đúng một viên yêu tướng, chiến lược có thể so với cử nhân sánh vai. Nó không khỏi ôm bụng bộ, cùng thiếu, run rẩy. Ngươi chuẩn bị cấp bản yêu đem đại ra, gãi ngơ ngơ sao? Tới 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 nha. Bản yêu đem lộ ra cái bụng, tùy ý ngươi xả một mũi tên. Quy yêu đem cũng không gõ tường thành, dứt khoát hướng trên mặt đất một nằm. Trực tiếp lộ ra, nó trắng bóng cái bụng, tuy nhiên phần bụng cũng có mai rùa, nhưng là muốn so lưng mai rùa phòng ngự, yếu cái chín thành. Đối diện, nhất phiến cổn cổn màu đen yêu trong sương mù, chúng yêu vương, yêu soái, vô số yêu binh yêu tướng nhóm thấy thế, lập tức cùng thiếu. Ha ha, vô tích huyền thành, lại không người a. Nếu không có cử nhân, phái cái tú tài cũng được a. Vậy mà nhường một tên đồng sinh xuất chiến. Liên thái hồ yêu đình yêu vụ ngao lệ, cũng nhịn không được cười to. Nếu là một giới đồng sinh, đều có thể thương bản tọa thủ hạ lực phòng ngự mạnh nhất quy yêu tướng. Vậy bản tọa còn đánh cái gì vô tích huyền thành? Không bằng về Đông Hải, chủ dòng biển đi. Phó xạ Tắc Hạ Khúc, Thạch Lăng Tiễn. Giang Hành Chu đối bọn chúng kêu gào ngẩng mặt làm ngơ, sắc mặt lạnh canh, chỉ là trong miệng ngấm khẽ, chỉ tiêm nhiễm mức tích, mơn trớn không lưng minh văn, tại trên dây ngưng tụ thành một chi tử điện quấn quanh hư tiễn. Vô tích thành lâu không một người phát ra tiếng, thái thú Lý Thủ Nghĩa, Chu Việt Quân, Hồ Việt Quân, cơ hồ tất cả tiến sĩ, cử nhân văn sĩ, tú tài, đồng sinh nhóm, cùng nhau nhìn về phía Giang Hành Chu. Giang Âm Giang Hành Chu, Giang Châu phủ đồng sinh thứ nhất, sớm đã không phải là hạ người vô danh. Liên quan tới hắn rất nhiều xuất huyện thi từ văn trường, lặng yên truyền khắp toàn bộ Giang Châu phủ, thậm chí đã bắt đầu truyền đến cái khác phủ thành. Đầu tường yên lặng như tờ, chỉ có Giang Hành Chu giữa ngón tay từ điện hư tiễn phát ra nhỏ xíu đùng đùng âm thanh. Trông coi thành sĩ tốt vào đao, văn sĩ bên hông ngọc bội, giờ phút này lại cũng hơi rung động, phản phất tại ứng hòa một loại nào đó vô hình bất luật. Lâm Ám Thảo bệnh kinh phong. Giang Hành Chu nhắm mắt ngửa đầu, ngâm nga. Đầu tường, nam chữ như kinh lôi nổ vàng, cả tòa vô tích thành trùng quanh bất lý, đột nhiên lâm vào sâu thẳm. Đầu tường bó đuốc suy địa dập tắt, si tốt nhóm giật mình dưới chân gạch xanh hóa thành lá mục, bên hai đều là tuân rơi thảo âm thanh. Đen kịt nhất phiến, phản phất thiên mà xa vào hoàn toàn yên tĩnh u ám rừng cây. Cùng phong gào thét, Giang Hành Chu buộc tóc thanh lụa ba địa đứt gãy, đầy trời tóc đen lên dàn, giống như thần ma, làm luồng thứ nhất sen lẫn đất mùn khí tức ra gió thổi qua trong tay hắn bó mũi tên, chi này từ điện hư tiễn đột nhiên sinh ra xâm nhiên cốt thứ, đuôi tên tràn ra một đạo huyết sắc lông vũ. Thương quân dạ rất cùng. Giang Hành Chu nhắm mắt, ngâm khẽ câu thứ hai. Vâng. Đen kịt tĩnh mịch bầu trời, phản phất vỡ ra một vết nứt. Nhất phiến huyết sắc hào quang như thác nước rủ xuống, đem trọn tòa vô tích thành nhuộm thành bi tráng đỏ thâm hồng. Một tên cô độc tịch liêu thần tướng hư ảnh, đạp không mà đứng, trong tay chiến cung quấn quanh lấy đứt gãy sợi dây, thiết giáp thượng tràn đầy tuế nguyệt khắc vết rách, thừa kỵ chiến mã hành tẩu tại u ám sâm lâm. Thần tướng tại thiên không đống nhiên mở mắt, cái nhìn kia, hình như có vạn năm tàn thương, ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ. Giáp trụ pha tạp như ngày mùa thu lá khô, chiến cung buông xuống giống như tàn nguyệt đem rơi. Hắn nhìn chăm chú tòa này giang nam thành nhỏ, ánh mắt chiếu tới chỗ, thành gạch hiện ra biên tái bao cắt vết khắc, đó là hắn phòng thủ cả đời. Lại không người ghi khắc chiến trường. Cái kia trên dây cung ngưng kết hàn sương, đúng vô số cái không người chứng kiến lâm đông. Giáp trong khe rỉ ra rỉ sắt, thẩm thấu vĩnh viễn đợi không được viện quân kẻ lệ. Hán. Đúng nhất cái bị lịch sử lãng quên người gác đêm. Trong lòng của hắn bi ai nhất, chưa từng đúng chết trận. Đúng liên chiến chết tư cách, đều bị cắt vàng vùi lấp không thể nhân tộc sử sách bên trên, lưu lại một phần sử thi bản chiến tích. Đại Hán thần linh. Phi tương quân. Vô tích trên cổng thành, tất cả mọi người rung động nhìn hướng lên bầu trời, tôn này thần tướng hư ảnh. Giờ khắc này, Giang Hành Chu phảng phất có nhất tôn cung thần tướng phụ thể. Văn khí điên cuồng tăng bọn, liên tục tăng lên. Một vòng cử nhân cập đệ lúc mới có mạ vàng văn quang, ngay tại mi tâm của hắn như ẩn như hiện. Giang Hành Chu quanh thân lỗ chân lông đều tại dâng lên mạ vàng quang mang, buộc tóc thanh lụa sớm đã hóa thành một đầu rít gào mặt long. Càng dọa người chính là, trong tay hắn hư tiễn, lại cùng thần tướng chiến cung đồng bộ kéo căng, bó mũi tên nơi hiện ra cổ lão chữ triện. A, Uy yêu đem nhìn thấy đen kịt bầu trời hiện hiện nhất tôn dục ngựa cung thần tướng hư ảnh, không khỏi sửng sốt, lại để nó trăm năm đạo hạnh cũng vì đó run rẩy, cái kia cũng không phải bình thường hương hỏa thần linh. Nó không biết, đó là ai? Nhưng nó cảm nhận được khí tức tử vong. Nó hoảng sợ đột nhiên phát ra thê lương gào thét, trong nháy mắt từ dưới đất xoay người mà lên, điên cuồng bỏ chạy, bốn chân tại mặt đất cày ra 10 trượng vết cháy, một cái chớp mắt bay ra trăm trượng, điên cuồng hướng nơi xa nhất phiến yêu vụ bàn tới. Huỳnh Minh tầm vũ. Giang Hành Chu ngâm nga, đọc lên câu thứ ba thơ. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt như điện. Trong tay một chi tử điện quấn quanh hư tiễn, đã dài một trượng, phần đuôi một cây lập loè lông trắng. Quanh quần lấy vô số tiềm điện. Thiên địa chi lớn, hoàn toàn tĩnh mịch. Giữa thiên địa, phản phất chỉ có một chi ở khắp mọi nơi thần tiễn, ngắm lấy cái kia quy yêu tướng. Ngao 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 a. Quy yêu đem cảm nhận được phía sau lưng của mình mai rùa, bị mũi tên nhắm chuẩn, bốn chân càng điên cuồng lên, phóng tới vài dặm bên ngoài nhất phiến yêu vân yêu vụ. Một tại Thạch Lăng Trung, Giang Hành Chu ngâm tụng như đàn đứt dây xé bài. Thơ thành. Tiễn ra. Siêu. Cái mũi tên này mũi tên trên không trung lôi ra 1000 trượng hào quang, càng đem thiên địa màn đêm xé thành hai nửa. Phốc. Uy yêu đem rèn luyện mai rùa, một đạo vài thước dày màu vàng phòng ngự, trực tiếp nổ tung, huyết vụ đầy trời. Chi tiêu treo vào hư không mạ vàng mũi tên, hóa thành một viên huyết vũ, như phụ cốt chi thư, xuyên qua toàn bộ yêu thân thể, xuyên qua nó yêu đan, đâm nhất lạnh thấu tim. Mũi tên chi đôi, tách ra huyết sắc chi hoa. Nó trực tiếp bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở yêu vương ngao lệ tọa kỵ dưới, trong miệng ùng ục phun huyết quy yêu sắp chết không cam tâm, ngước đầu nhìn lên lấy yêu vương, liền kém một chút, liền có thể trốn đến yêu vương sau lưng. Nó kêu rên im bặt mà dừng, một câu cũng nói không nên lời. Trong chốc lát, vạn yêu im lặng. Nhất phiến quần quần sôi trào hơn 10 dặm yêu vụ, tại chỗ ngưng kết thành một đoàn huyết sắc hổ phách. Phương Tài còn rầm rĩ kêu đám yêu binh duy trì giữ tợn biểu lộ, cũng rốt cuộc không phát ra được nửa điểm tiếng vang, lặng yên không tiếng động thu hồi trong tay đao thương, xiên kích. Bọn chúng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hai cô run run, yêu thân thể run rẩy, quân tôn bị hù lái ra. Thơ thành đạt phủ. Hoán thần linh chiến thơ. Thường Châu phủ Lý Thủ Nghĩa thanh âm đang run rẩy, vị này thái thú đại nhân quan bảo không gió mà bay, mi tâm chấn động, trong thần sắc tràn đầy không dám tin. DS, 7500 chữ đại chương. Câu nguyện phiếu. Câu nguyện phiếu. Tấu chương xong, chương 96, thiếu niên chính là thánh triều chi nhận. Về thành thị phủ. 1, chương 96, thiếu niên chính là thánh triều chi nhận. Về thành thị phủ. 1, Thường Châu phủ thái thú Lý Thủ Nghĩa đứng ở trên tường thành, váy dài nên gió bù bù, đốt ngón tay bởi vì kích động mà có chút phát run. Hoán thần linh chiến thơ, thái thú Lý Thủ Nghĩa thanh âm, dư âm còn tại tường thành Lô Châu mai gian chấn động. Giang Hành Chu trong tay trôi này huyền thiết chiến cung bỗng nhiên bắn ra vạn trượng quang hoa. Văn khí như thiên hà treo ngược, sáng chói tinh mang từ không lưng dâng lên mà ra, càng đem hoàng hôn xé mở một đạo chói mắt kim ấn. Dây cung không động mà phong lôi tới trước, đầu tường tinh kỳ không gió từ dương, bay phất phới giống như tại ứng hỏa thiên địa dị tượng này. Trong chốc lát, không lưng khắc họa phó xạ tắc hạ khúc, thạch lăng tiễn bỗng nhiên thức tỉnh, chữ chữ như long xà du tẩu, kim câu thiết vẽ bút tích lại từ cung thai tránh thoát mà ra. Những cái kia bao hàm chiến ý tự quyết trong hư không xen lẫn xoay quanh, hóa thành nhất tòa nguy nga văn miếu hư ảnh, mái hiên bay vệt lên, đấu cùng trung điệp, phản phất xuyên qua ngàn năm tuế nguyệt giáng lâm nơi đây. Văn miếu hư ảnh bên trong, hương hỏa như thác nước rủ xuống, nhân vân tử khí gian ẩn hiện nhất tôn đỉnh thiên lập địa cung kỵ thần tướng. Cái kia thần tướng người khoác giáp trụ kim khải, bên hông nai lưng ngọc không gió mà bay, trong tay cung điêu lưu chuyển lên nhật nguyệt tinh thần quang hoa. Hắn bệ nghệ lây dưới thành quy yêu tướng, ánh mắt như điện như muốn xuyên thủng tiểu u, lại tại nhìn lại thành trì sát na, đáy mắt nổi lên một tia vượt qua ngàn năm ôn nhu, đó là đối khói lửa nhân gian quyến luyến, đối sơn hà quê hương cánh gác. Giang Hành Chu chi thơ phó xạ tắc hạ khúc, thạch lăng tiễn, dĩ nhiên hiến, phi tướng quân hiển thánh. Trên đầu thành, Chu Sơn trưởng cùng Hồ Minh hai vị tiến sĩ việt quân nhìn nhau thất sắc. Trong mắt bọn họ phản chiếu lấy lẫn nhau kinh hãi khuôn mặt, càng chiếu rọi ra tôn này đứng ngạo nghễ hư không cung kỵ thần ảnh. Hồ Minh trong tay nắm chắc xuân thu thẻ tre đột nhiên rung động không thôi, những cái kia ghi lại đại sự quốc gia, tại tự cùng nhung ký tự, lại bắn ra chói mắt kỳ quang, thẻ tre gian chạy xuôi hạo nhiên trinh khí cùng văn miếu hư ảnh hô ứng lẫn nhau. Thơ có thể thông thần, văn có thể trở đạo. Chẳng ngờ hôm nay lại tận mắt nhìn thấy thánh hiển kinh điển bên trong thần linh hiển thánh. Hắn nhìn tôn này bệ nghệ tiên địa thần tướng hư ảnh, lẩm bẩm nói: "Hoán thần linh chiến thơ, thơ thành đạt phủ, thần linh hiển thánh, không thể coi thường." Trên thành trung tâm thần người chấn động, nhao nhao thấp giọng hô: "Đây là chiến tranh thi từ bên trong cảnh giới chi cao, cực kỳ hiếm thấy mà thần bí hoán thần linh chiến thơ. Bình thường chiến thơ, bất quá mượn thiên địa tài hoa, hoặc dẫn phong lôi, hoặc tụ đao binh, mà hoán thần linh chiến thơ lại là lấy thơ văn làm dẫn, câu thông thời cổ anh linh chi lực, vượt qua thời không giáng lâm nhân gian, hiển thánh. Như thế chiến thơ, không chỉ cần phải thi từ bản thân ẩn chứa cực mạnh chiến ý, càng cần biết người tài hoa thông thiên, mới có thể dẫn động từ nơi sâu xa thần linh của mình. Mà giờ khắc này, phó xạ tác hạ khúc, thạch lăng tiễn bài thơ này, lại thật đem phi tướng quân Lý Quảng thần linh hư ảnh gọi ra. Một tiên này thi tử, đã siêu phàm. Một tiên này, đã không phải phàm nhân chi lực. Đây là cho mượn thần linh chi tiễn. Tiễn này vừa ra, yêu ma lui tránh. Khó trách, cái kia quy yêu đem đáng sợ như vậy lực phòng ngự, ý nguyên bị một mũi tên xuyên thủng bắn giết. Trên thành đám người nín hơi ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm tôn này cùng kỵ thần tướng hư ảnh. Triệu hoán thần linh, phi thường nan. Các triều đại đổi thay, văn miếu cung phụng thần linh đều không thực thể, toàn do hương hỏa gần bó. Mỗi một lần hiện thánh phụ thân, đều muốn tiêu hao bọn hắn góp nhặt trăm năm thần lực. Thần linh như nguyện không tiếc trăm năm hương hỏa hiển thánh, hẳn là bởi vì có đầy đủ phân lượng tế phẩm, cái này tế phẩm chính là một bài đạt phủ cấp trở lên hoán thần linh chiến thơ. Bình thường chiến thơ, dù là xuất huyện cấp bậc, cũng chỉ có thể mượn thiên địa chi lực, mà không cách nào chân chính dẫn động thần linh hàng thế. Chỉ có đạt phủ phía trên, mới có thể lấy một thiên thi từ văn chương làm môi giới, nhường văn miếu anh linh cam nguyện tiêu tốn thần lực, vượt giới hiển thánh, đến đây tương trợ. Phó xạ tắc hạ khúc, thạch lăng tiễn đã đúng đạt phủ cảnh giới. Triệu hoán tiền triều thần linh hiển thánh. Hồ Minh viện quân thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang theo khó mà che giấu rung động. Cái này nhưng so sánh tỉnh lại bản triều thần linh nan hơn trăm lần. Triệu hoán bản triều thần linh đã thua không dễ. Triều đình tông miếu cung phụng anh linh, thu cả nước hương hỏa, còn có hiển thánh cơ hội. Nhưng tiền triều thần linh, theo triều đại thay đổi, rất nhiều tiền triều thần linh thường thường bị rời ra triều đình chính tự, chỉ tồn với địa phương miếu thờ, hương hỏa giảm mạnh. Hương hỏa không đủ, thần linh liền khó có thể duy trì tự thân tồn tại, càng không muốn tùy tiện tiêu tốn thần lực hiển thánh. Trừ phi chỗ phú chi thi từ văn chương, chân chính xúc động thần linh sâu nhất chấp niệm. Viết ra tiền triều thần linh suốt đời vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình, dẫn tới tiền triều thần linh cực lớn của mình, khiến cho quang huy càng sâu. Chỉ có như vậy mới có thể để cho những này gần như yên lặng anh linh cam nguyện tiêu đốt còn sót lại thần lực, vượt giới giáng lâm. Mà giờ khắc này, phó xạ tắc hạ khúc, Thạch Lăng Tiễn lại thật làm cho phi tướng quân Lý Quảng, vị này đại hán danh tướng, vượt qua ngàn năm, lại lần nữa dương cung. Một tiễn này, đúng Lý Quảng khi còn sống chưa lại ý chí, suốt đời chấp niệm. Một tiễn này, đúng hắn bình minh tâm bạch vũ, một tại Thạch Lăng trung truyền kỳ cả đời lại xuất hiện. Tiễn đã xuất, thần linh hiển thánh, một cái chớp mắt vượt qua ngàn năm thời không. Chanh, tử quang mũi tên rung động như rồng gầm, mũi tên nơi lại hiện ra trăm ngàn năm trước cuối cùng chiến trường, đoạn kích tàn dắp gian, phi tướng quân độc thân đứng ở núi thây biển máu, tàn phá hắn cờ sau lưng hắn bay phất phới. Mười vạn yêu binh giống như thủy triều vào tới, mà hắn túi đựng tên đã không, duy thừa lại cuối cùng một chi mũi tên lông vũ. Giờ phút này, tôn này người khoác tàn giáp thần linh hư ảnh chậm rãi nâng cung, mũi tên chỉ chính là năm đó không thể công phá tòa kia đại yêu đỉnh. Bài thơ này thì ra là thế. Thái thú Lý Thủ Nghĩa đột nhiên ngộ đã hiểu trong thơ chân lý, toàn thân kịch chấn, hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất, trong mắt nhiệt lệ lan xuống. Lý Quảng khi còn sống trận chiến cuối cùng chính là bị yêu đỉnh đại trận ngăn lại, sắp thành lại bại. Thanh âm của hắn nghẹn ngào, nhưng từng chữ đẫm máu và nước mắt. Bài thơ này viết lấy hết phi tướng quân suốt đời tiếc nuối lớn nhất. Phó xạ tắc hạ khúc, Thạch Lăng Tiễn lâm ám thảo bệnh kinh phòng, tương quân dạ rất cung. Bình minh tầm bạch vũ, một tại Thạch Lăng trung. Viết lấy hết tiếng mới. Thường Châu phủ hộ viện quân ý liệt nhưng mang theo mê mang, lặp đi lặp lại thấp giọng ngâm nga từng lần một cái này thủ Thạch Lăng Tiễn. Sơ cảm giác, viết mười phần không duyên cớ. Tại không duyên cớ thẳng tự trung, dùng phi tướng quân bình sinh nhất nói chuyện say xưa một chuyện nhỏ, thể hiện tất cả hắn cả đời vũ dũng không sợ. Tại sử ký Lý tướng quân liệt chuyện một nhóm mạ vàng chữ nhỏ đã từng ghi chép chuyện nhỏ này, quảng xuất liệp, kiến thảo trung thạch, coi là hổ yêu mà bắn chi, trung thạch không đốc. Lại đọc, lại phảng phất một tiếng sét nổ vang, không, cái này kỳ thật không phải định mỹ, mà là buồn giận. Hồ viện quân đột nhiên lệ rơi đầy mặt, cái này phó xạ tắc hạ khúc chi kia vốn nên bắn thủng yêu đình yêu vương cổ họng cái thế thần tiễn, cuối cùng lại chỉ có thể chui vào băng lãnh Thạch Lăng trung, không thể tại đại hán thánh triều xa trường bên trên chém giết yêu thánh thủ cấp, diệt vong man yêu vương đỉnh, lập xuống cái thế chiến công. Vũ Dũng một đoạn truyền kỳ bên trong lại cất giấu phi tướng quân tâm trùng sâu nhất tiên mới. Nay thơ không bàn mà hợp phi tướng quân suốt đời việc đáng tiếc, phi tướng quân cả đời khó quên đau nhức cùng hối hận. Khó trách có thể xúc động thần linh hiển thánh. Đầu tương chúng các thư sinh ngay vậy, đều tâm thần đều chấn. Bọn hắn giờ mới hiểu được, vì sao một bài phó xạ tác hạ khúc có thể dẫn động yên lặng trăm ngàn năm anh linh hiển thánh. Bởi vì trong thơ câu kêu bình minh tầm bạch vũ, một tại Thạch Lăng trung viết không chỉ có là Lý Quảng xạ thạch không vũ truyền thuyết càng ám dụ lấy hắn trận chiến cuối cùng, lại sắp thành lại bại, như đá ném vào biển rộng. Đúng là như thế. Hồ viện quân bỗng nhiên vỗ một cái lỗ châu mai, lòng bàn tay lại ở trên tảng đá in dấu kế tiếp thật sâu trường ấn. Chương 96, thiếu niên chính là thánh triều chi nhận. Về thành thị phủ. 2, chương 96, thiếu niên chính là thánh triều chi nhận. Về thành thị phủ. 2, hắn không hề hay biết, chỉ là ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười chấn động đến thành lâu mái hiên trung đồng đình đương rung động. Nhất thơ ba tụ. Như thế không duyên cớ chi thơ, trong đầu phảng phất hiện, dưới bầu trời đêm hương hỏa trùng thiên, đã thấy một vị dâu bạc trắng lao tướng phi tướng quân, ngay tại dưới ánh trăng lập đi lặp lại lao bó mũi tên, cái kia cái thế vũ dung kỵ tướng thúc ngựa cung xạ tư thế, mơ hồ ngưng tụ thành một trường kéo căng cự cung hư ảnh. Cảnh này khắc vào hồ viện quân trong đầu, rốt cuộc vung đi không được. Chu Minh, Giang Hành Chu này thơ dư vị vô tận, nhất định tại trong vòng 3 ngày truyền khắp xung quanh số phủ, càng làm vô số dân chúng tự phát tiến về văn miếu, thế tự phi tướng quân. Từ đây thế nhân tế điện phi tướng quân, thất cao giọng tụng này văn. Bực này thiếu niên, vậy mà sinh ra tại các ngươi Giang Châu phủ. Như tại Thường Châu phủ, ta định thu hắn làm ta quan môn đệ tử, dốc lòng dạy bảo. Hồ Minh xóa đi nước mắt, lại thán lại ao ước. Ha ha, đây là thời vận. Chu Sơn trưởng cầm trong tay thanh phong tiến sĩ kiếm, râu tóc đều dựng, quan bảo lên núi sông Tây Văn, ngửa mặt lên trời cười dài nói, bổn quân đã nhận hắn làm chết, ngươi muốn như nào? Thú hồ, lấy thiên phú của hắn, ngươi ta lấy cái gì đến dạy hắn? Hắn mông sinh thầy giáo vỡ lòng, đúng Hàn Lâm học sĩ Bùi Kinh Nghi lão phu tử. Bùi phu tử đệ tử, cũng có trách. Người ta tiến sĩ chi tài, muốn dạy hắn, đã là không thể nào. Hồ Minh đột nhiên lắc đầu cười khổ. Văn khúc chi tinh, sinh ra cũng không phải là bọn hắn bực này phàm nhân có thể dạy. Bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là đưa đoạn đường. Cố Chi Miễn đứng tại dưới cổng thành, tâm thần rung động. Hắn ngước nhìn lấy đứng lặng tại thành lâu chỗ cao cái kia đạo đứng chắp tay thân ảnh, Giang Hành Chu cầm trong tay một bộ đại cung, áo bào tại trong gió đêm bay phất phới, ánh trăng vì hắn dắt lên một tầng vi bạc, phảng phất giống như trích tiên lâm trần. Giang huynh chi tư, quả thật thiên nhân. Cố biết phát hiện bên hông mình bội kiếm, ngay tại trong vỏ kích động bù bù. Hắn bỗng nhiên minh bạch, có chút đồng môn thiếu niên, sinh ra chính là để cho người ta ngưỡng vọng sao trời. Tốt, tốt, tốt. Lục Minh nhìn mà than thở, trong mắt tinh quang tăng gọn, đem bên hông bầu rượu gỡ xuống, dơ lên cao cao, ngửa đầu nâng ly ba ngụm lớn. Giang huynh này thơ, làm cho người bộ an tán dương, làm phủ tam đại bạch. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, chỉ là 20 chữ, thơ thành đặc phủ, thần linh hiển thánh, có thể dẫn động như thế thiên địa chi uy. Hắn có thể tận mắt thấy cái này thủ hoán thần linh chiến thơ chi uy, thật sự là chuyện may mắn. Có chút thơ, không phải thấy tận mắt cái kia tiễn phá trời cao, chính hai nghe cái kia đá nước thiên hình, mới biết nó uy không thể đỡ. Nếu chỉ đúng tại bản sao thượng nhìn thấy, hoàn toàn không cách nào trải nghiệm, giờ khắc này rung động. Đây mới thật sự là chiến thơ. Không phải đàm binh trên giấy phong hoa thuyết nguyệt, mà là chữ chữ thiên quân, câu câu kinh lôi sát phạt thanh âm. Thương quân dạ dẫn cùng. Một tại Thạch Lăng trung. Tào An sớm đã si say. Hắn gật gù đắc ý, phảng phất đặt mình vào huyễn cảnh, trong miệng vô ý thức thì thảo tái diễn câu thơ. Hôm nay nhìn thấy một thiên phó xạ tác hạ khúc, Thạch Lăng Tiễn mắt thấy phi tướng quân tiễn phá trời cao, chết cũng không tiếc vậy. Bóng đêm như mực, vô tích huyện thành nguy nga trên cổng thành, tinh kỳ phân phật. Từ Giang Châu phủ, phủ Tô Châu đến phủ Hàng Châu, hơn 10 phủ, huyện mấy ngàn tên đồng sinh, tú tài áo xanh bạch bảo tại gió bắc trung xoay tròn như tuyết, dường như tiền đường sóng chiều, lại như biển mây sinh đảo. Chư sinh ngửa đầu mà trông, trên mặt không khỏi là kinh hãi thần sắc. Phủ Tô Châu đồng sinh án thủ, Đường Yến Thanh Ngọc trong tay gãy xương phiến răng rắc một tiếng mở ra, tại mặt quạt thượng để một thiên Thạch Lăng Tiễn. Hắn biết xong về sau, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo đứng ở tường thành chi đỉnh thân ảnh. Đã sớm nghe nói, Giang Âm huyện ra một vị đồng sinh án thủ, đã viết Lương Thiên xuất huyện, Lương Thiên đặc phủ. Nguyên lai tưởng rằng đúng thổi phồng đi ra, hôm nay gặp mặt mới biết lời nói không qua. Đường Yến Thanh trong cổ phát khổ. Đợi đến Giang Nam đạo Kim Lăng thi Châu đại khảo, người này hẳn là hắn thi cử nhân giải nguyên lớn nhất kinh địch. Tốt một cái Giang Âm đồng sinh án thủ. Có Hàng Châu tú tài đột nhiên cười to, trong tiếng cười lại mang theo nghẹn ngào cùng bi thương, hôm nay kiến Giang Lang, mới biết chúng ta gian khổ học tập 10 năm. Sao mà bình thường? Hơn 10 năm không biết viết thứ gì văn chương. Anh, mũi tên đem Quy Yêu đem tại chỗ bắn giết, bị thêm vào văn khí càng là như sóng lớn vô bờ, đem phương viên trăm trượng yêu vụ gột rửa không còn, đem yêu vương ngao lệ tỏa giá, bạo lộ ra. Chi kia xuyên qua Quy Yêu đem tử điện mũi tên lông vũ mũi tên, đính tại trên bảo tọa, đôi cánh còn tại rung động ầm ầm. Lúc này, Thường Châu phủ, văn miếu trung tiếng vang lên. Đông 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 đông. Từng đợt tiếng ầm, cuốn tới. Tiếng chuông đến Vô Tích huyện thành. Vô Tích trên đầu thành, hơn bạn mặc giáp sĩ tốt nhóm đột nhiên phát hiện trong tay trường mâu bắt đầu nóng lên, mũi thương thượng minh văn trùng dũng hai chữ, bắn ra một đạo thước dài xích sắc lưu quang. Cương đại tiếng chuông song xung kích, vừa đi vừa về chấn động. Cái kia cố hơn 10 dặm yêu bộ, vô số yêu binh yêu tướng kết thành quân trận, lập tức bị Thường Châu phủ văn miếu tiếng chuông cấp chấn tinh kỳ lộn xộn, thất điên bắt đảo, tả khuynh phải ngược lại. Yêu vương Ngao Lệ không khỏi sắc mặt kinh biến, rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Nó tại Đông Hải, chưa từng nghe qua nhân tộc văn miếu tiếng chuông. Không ngờ tới, cái này phủ thành tiếng chuông vậy mà đánh sâu vào nó yêu quân đại trận. Đáng giận, nhân tộc đáng chết đồng sinh. Giống. Ngao Lệ ngửa mặt lên trời hét giận dữ, hoàng kim dựng thẳng đồng tử bởi vì nổi giận mà bặm mẹo, khóe mắt huyết lệ như nham tương bàn lăn xuống. Nó gắt gao nhìn chằm chằm trên cổng thành đạo thân ảnh kia, Vô Tích huyện thành trên cổng thành, Giang Hành Chu một bộ thanh sam, cầm cung mà đứng, hai đầu lông mày lạnh lùng mà miệt thị, tay áo gian một sợi chưa tán tiết khí, chính cầm cung nhìn hắn. Chính là cái này tên là Giang Hành Chu thiếu niên, nhất thơ kinh thiên địa, một mũi tên chu sát Quy Yêu Đem. Chỉ là đồng sinh. Giáng Ngao Lệ thanh âm như là vạn năm hàn băng, nhưng cho dù ai đều nghe ra được trong đó đè nén run rẩy. Ánh mắt của nó đảo qua dưới chân, Quy Yêu Đem thi thể như núi sụp đổ, chi kia tử điện mũi tên còn tại tay mình. Càng đáng sợ chính là, cả chi thái hồ yêu quân sĩ khí, lại dưới một tiếng này sụp đổ. Đám yêu binh toàn thân run rẩy, tả hữu nhìn nhau, trong mắt đều là hoảng sợ. Bọn chúng không hiểu cái gì thơ đạo chí lý, chỉ biết là cái kia đồng sinh thiếu niên một mũi tên liền bắn giết bọn chúng lực phòng ngự mạnh nhất Quy Yêu Đem. Nếu là lại đến một mũi tên, ai để ngăn cản? Ngao Lệ đột nhiên quay đầu, hoàng kim đồng trung giấy lên căm giận ngút trời. Giang Hành Chu, ngươi trên cổng thành. Thiếu niên chậm rãi ngước mắt, chỉ một ánh mắt, vạn yêu tĩnh mịch đi mắng. Yêu quân đã e sợ, giết. Giang Hành Chu một tiếng quát chói tai, chiến cung chỉ chỗ, hàn xương đột nhiên ngưng, dây cung rung động. Sương hoa nổ tung, đầy trời băng tinh như ngân hà chút xuống, qua trong giây lát tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ thành một chi ba thước tảng băng mũi tên chỉ, chính là yêu vương Ngao Lệ. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường vì đó nhất định. Yêu quân trận trung, vô số song màu đỏ tươi yêu đồng tử bỗng nhiên co bảo, hoảng sợ như ôn dịch bán lan tràn. Một mũi tên bắn giết Quy Yêu Đem. Mũi tên thứ hai, lại nhắm thẳng vào yêu vương Ngao Lệ. Ngao Lệ hoàng kim dựng thẳng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tòa hạ yêu vụ quần quận, lại ẩn ẩn có tránh lui chi thế. Oanh! Tảng băng mũi tên phá không mà ra, những nơi đi qua, không khí đông kết, vết xương lan tràn. Một mũi tên lạnh tiền, vạn yêu gần nước. Trong khoảnh khắc, giết. Vô Tích cửa thành ầm vang mở rộng. Nội thành 3000 thanh sam văn sĩ, giống như nghe được trong thiên quân vạn mã thống soái phát ra hiệu lệnh, lập tức hướng phía ngoài thành yêu vụ phóng đi. Bọn hắn cầm trong tay văn kiếm, thẻ tre, trong miệng ngâm tụng chiến thơ, chữ chữ như sấm, câu câu sinh phòng, gió nổi lên, lôi rơi. Trong chốc lát, văn khí khuấy động, phong lôi đàn sen. Nam Nhi kiến công lập nghiệp, đúng vào lúc này. Thường Châu phủ Lý Thái thú một ngựa đi đầu xông ra khỏi cửa thành, cổ đồng chiến đao tranh minh như rồng, đao phong chỉ, cuốn phong cuộn cuộn. Giết. Hắn hét dài một tiếng, sau lưng hơn bạn mặc giáp sĩ tốt như nộ đạo tuân ra, chiến kỳ phân phật, đao quang như tuyết, mưa tên che trời. Chương 96, thiếu niên chính là thánh triều chi nhận. Về thành thị phủ. 3, chương 96, thiếu niên chính là thánh triều chi nhận. Về thành thị phủ. 3, toàn thành hơn bạn mặc giáp sĩ tốt, vung vẩy chiến kỳ, cầm đao kiếm trong tay qua thập, đại cung trường tiễn, gào thét xung ra. Đầy khắp núi đồi đều là tiếng giết. Yêu quân trận trung, yêu vương Ngao Lệ con ngươi đột nhiên co lại, yêu vụ kịch liệt bốc lên. Nó chưa hề nghĩ tới, chỉ là nhất tòa nho nhỏ Vô Tích huyện thành, dám đối với nó yêu quân phản công. Càng chưa nghĩ tới, một giới đồng sinh một mũi tên, lại có thể đốt lên nhân tộc như thế chiến ý. Giống. Ngao Lệ hét giận dữ, hoàng kim đồng trung hung quang tăng gọn, yêu khí phóng lên tận trời, đang chờ xua quân nên chiến. Nhưng yêu quân đã loạn. Yêu binh yêu tướng nhóm nhìn cái kia phô thiên cái địa giết người tới tộc đại quân, trong mắt đều là hoảng sợ. Bọn chúng sợ, sợ cái kia toàn thành sôi trào chiến ý. Càng sợ, cái kia cầm cung mà đứng thiếu niên, một mũi tên xạ giết bọn nó yêu vương. Hơn 10 dặm yêu bộ, tinh kỳ ngã trái ngã phải, đang sợ hai bên trong liên tục lùi về phía sau. Yêu Vương Ngao Lệ Hoàng Kim và giá, đột nhiên chìm xuống ba tấc, kéo xe chín đầu hải mã yêu, lại bị Giang Hành Chu mũi tên, doa đồng thời run chân quỳ xuống đất. Bọn chúng trên đầu khảm nạm lấy một đạo san hô quan, trong con ngươi phản chiếu ra lệnh yêu hồn run sợ cảnh tượng. Sắc. Đối diện, xông vào trước nhất một tên quẻ chân lão tu tài, trong miệng oa oa kích động hô to lấy, trong tay ném ra ngoài một quyển luận ngữ thẻ tre, đột nhiên triển khai thành dài ba trượng màn sáng. Phía trên tam quân có thể đoạt đẹp trai vậy, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng vậy. 13 chữ chính tiêu đốt lên chói mắt bạch quang, chiếu rọi ở chúng quanh mười mấy tên mặc giáp sĩ tốt trên thân. Trong chốc lát, giết. Mặc giáp sĩ tốt trong mắt lập tức màu đỏ tươi, dũng mãnh phi thường phụ thể, sĩ khí tăng vọt gấp 10 lần, trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì một tia khiếp đảm cùng u buồn. Giết. 10 cái vô tích huyện thành nha dịch, vung bảy thủy hỏa côn bên trên, hôn qua đánh yêu tộc vết máu toàn bộ hiện lên, tại đầu côn ngưng tụ thành giữ tận sói dân hư ảnh. Bọn hắn mang theo cửu hận, hướng phía yêu quân phóng đi. Điên rồi. Toàn bộ vô tích người của huyện thành tộc sĩ khí bao tác, toàn lâm vào không sợ chết điên cuồng. Hừ. Yêu Vương Ngao Lệ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời mây đen bị lực lượng nào đó xé mở một cái hình tròn lỗ hổng. Ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua vân động chút xuống, tại vô tích ngoài thành soi sáng ra một đầu thẳng tắp con đường ánh sáng, vừa lúc kết nối lấy Giang Hành Chu tảng băng đầu mũi tên cùng mi tâm của nó. Giang Châu phủ, Giang Hành Chu. Bản vương nhớ kỹ ngươi. Rút lui. Yêu Vương Ngao Lệ mặt không biểu tình, quay người liền đi. Hắn tọa hạ chín đầu hoàng kim hải yêu mã tọa kỵ, đột nhiên tê minh lấy đứng thẳng người lên, móng ngựa đạp vỡ ba bộ không kịp né tránh yêu binh, quay đầu hướng Thái Hồ mau chóng đuổi theo. Bạch Ngạch Hầu sắc mặt nhất phiến trắng bệnh, tay cầm một cây thanh đồng chiến phủ, im lìm không một tiếng, quay người liền đi. Nó đã mất tâm ứng chiến. Sớm tại trăm ngàn năm trước, nó đã từng là một tên yêu tộc thời niên thiếu, liền nghe hổ yêu tộc trưởng bối tại ban đêm nhắc qua tôn này nhân tộc thần tướng, phi tướng quân Lý Quảng. Đó là Đại Hán Thánh Triều thời đại nhất tôn cung kỵ thần tướng, lao khổ công cao, được phong làm Đại Hán thần linh, cung phụng Đại Hán Miếu Quan Công. Năm đó giết bọn chúng không biết nhiều ít yêu binh yêu tướng. Hán Văn Đế nhà Thanh Bạch, Trung Lang tướng, Miếu Quan Công 64 đêm. Đến nay, phương Bắc hổ tộc yêu đình y nguyên có khắc bay tướng quân bích họa. Có yêu tướng bị một mũi tên xuyên qua ba tòa sơn khâu đóng đinh tại trên vách đá dựng đứng. Có vạn yêu công kích lúc bị liên hoàn mưa tên xạ thành huyết đục bụi gai. Đáng sợ nhất đúng tất cả bích họa trong góc đều như ẩn như hiện lấy cái kia dương cung cải tên tiết ảnh, liên ngay mặt cũng không dám khắc họa. Những ngày bích họa chỉ vì một mực nhớ kỹ, tên này nhân tộc thần sẽ mang cho phương Bắc hổ yêu tộc hoảng sợ, tiến chi tắt tránh đi. Nghe kỳ danh, vô số phương Bắc yêu tộc đến nay linh hồn đều đang run rẩy run. Bạch Ngạch Hầu tuyệt đối không ngờ rằng chính mình từ phương Bắc mà đến, tại tòa này nho nhỏ Giang Nam thành nhỏ vô tích huyện thành, vậy mà có thể gặp phải nhất tên thiếu niên đồng sinh viết ra hoán thần linh chiến thơ, đem bay tướng quân thần linh triệu hoán mà đến, giáng lâm huyện thành. Tòa này huyện thành nho nhỏ, trong gió vậy mà xen lẫn tái ngoại cắt sỏi khí tức, thành gạch trong khe hở lại chống rông sinh ra khô héo biên tái cỏ dại. Bạch Ngạch Hầu cổ sống phát ra run rẩy kéo kẹt tâm thanh, nó mỗi đi một bước, dưới chân liền tràn ra một đóa băng hoa, không phải yêu lực ngưng kết, mà là nó cốt tủy chỗ sâu dỉ ra hoảng sợ. Những cái kia băng hoa bên trong, đóng băng lấy vô số yêu hồn tàn ảnh, tất cả đều là tại trăm ngàn trước bị phi tướng quân Lý Quảng bắn giết phương Bắc đại yêu. Cái này khiến nó yêu hầu yêu đan đều cảm thấy hoảng sợ. Loảng xoảng, Bạch Ngạch Hầu thanh đồng chiến phủ đột nhiên thất thủ rơi xuống đất. Nó đã từng tàn sát qua phương Bắc ba tòa huyện thành yêu soái, giờ phút này mà ngay cả bản mệnh binh khí đều không cầm được. Giống, Bạch Ngạch Hầu rốt cục phát ra thụ thương như dã thú chú lên, hiện ra dài 10 trượng điếu tình Bạch Ngạch Hầu nguyên hình. Nhưng vốn nên uy phong lẫm lẫm đuôi hổ, lại chăm chú kẹp ở chân sau gian, chiều thái hổ chạy như điên. Thật mất thể diện. Nó trong mắt đúng không gì sánh được khuất nhục cùng biệt khuất. Chúng yêu đẹp trai yêu tưởng nhóm, cũng không kịp trốn bán sống bán chết. Nhất phiến hơn 10 dặm yêu bụ, giống như là thủy triều, hoảng hốt chạy bừa, như chó nhà có tang bản hướng thái hổ cuốn ngược lui bước. Đen đặc xương mù chung không ngừng truyền đến giáp trụ va chạm lộn xộn tiếng vang. Chạy tán loạn yêu quân lẫn nhau trả đạp. Một đầu mặt xanh nhanh vàng chưa yêu vô ý té ngã, thoáng qua liền bị hậu phương gọi tới đồng tộc giẫm thành thịt nát, tanh máu tươi tại quá bờ hồ bên cạnh cỏ lau bên trên. Yêu binh tinh huyết, nhường những cái kia khô héo vi cán trong nháy mắt sinh ra bén nhọn gai ngược. Nhất chật vật chính là những cái kia con trai nữ yêu binh. Bọn chúng lấy yêu lực ngưng kết hoa mỹ chân châu, tại chạy tán loạn chung không ngừng bong ra từ màng, chân châu lăn tiến vào vũng bùn. Những cái kia chân châu rơi xuống đất tức nổ, đem 10 cái tôm dân nổ giáp sắt vàng khắp nơi. Cung tiễn thủ, tề sạn. Giang Hành Chu cầm trong tay chiến cung, bên cạnh sông bên cạnh sạn, đè lại bên hông túi đựng tên, lấy ra một viên huyền thiết hàn băng tiễn đột nhiên bắn ra, tại đại quân trong trận gian hét lớn. Siêu siêu. Nhất tộc cung binh giáp sĩ tốt trăm ngàn mũi tên như mưa, nhất phiến hắc vũ tiễn ong ong phá không mà tới, cán tên thượng quấn quanh phủ văn, đang phi hành trung giấy lên xích hỏa, tảng băng. Yêu trong sương mù, hàng trước nhất 36 cái quân tôm vừa dơ lên vết dỉ loang lổ xuyên kích, bó mũi tên đã đinh nhập bọn chúng màu nâu xanh giáp sát khe hở, răng rắc giáp sát nước vàng, như dao thửa pháo liên tục nổ tung, mảng lớn quân tôm liên miên ngã xuống, yêu huyết tung tóe tại thái hồ trô nước cạn bên trên, càng đem cắt đá ăn mòn ra tổ ong bàn lỗ thủng. Một mặt khắc lây tuần hồ đô thống chưa yêu thuẫn ở giữa nổ tung, thuẫn sau một tên cua đem 8 đôi mắt đồng thời trừng lớn, bị 7 viên mũi tên xuyên tim. Một chi cao 1 trượng 2 phá yêu giáp tên nọ gào thét mà ra. Phù phù. Nhất chỉ tu luyện 100 năm lão ba yêu tình, quỳ rạp xuống chỗ nước cạn, nó phía sau lưng mai rùa tóe lên huyết hoa. Bị chi kia phá yêu giáp tên nọ, xuyên qua nó danh xương đào thương bất nhập giáp lưng. Nó không gì sánh được hối hận. Không nên tập hợp cái này náo nhiệt, tự động đình hồ chạy tới cái này thái hồ, tham gia Ngao Lệ khai phủ lập đình đại điện. Thái hồ chính là nhân tộc ta cương thổ, há lại cho yêu nghiệt hành hành. Giang Hành Chu quát lạnh một tiếng, chỉ tiêm lại lần nữa ngưng sương, không ngừng nhanh chóng kéo cung bắn giết. Chỗ xa chỗ, không ngừng có yêu binh, yêu dân phốc phốc gầm thanh bên trong ngã xuống. Máu nhuộm trường đê, yêu thi khắp nơi. Vô Tích quân coi giữ một đường truy sát, thế như trẻ tre. Thái Hồ yêu quân sớm đã sợ vỡ mật, quân lính tan rã, đánh tơi bởi gian hốt hoảng chạy trốn. Truy. Giang Hành Chu đứng ở bên hồ, chiến cung chỉ xéo, trong mắt hàn mang chưa tán. Sau lưng, 3000 văn sĩ chiến bào nhuốm máu, văn mũi kiếm mang còn tại. Hơn bạn phủ binh chiến ý sôi trào, đao qua chiếu ngày sinh huy. Đã thấy, Thái Hồ bên bờ, yêu huyết thẩm thấu 10 dặm chỗ nước cạn. Ven đường lưu lại chừng hơn 1000 cô yêu binh yêu tướng thi hải. Chương 96, thiếu niên chính là thánh triều chi nhận. Về thành thi phủ. 4, chương 96, thiếu niên chính là thánh triều chi nhận. Về thành thi phủ. 4, chạy tán loạn yêu quân đánh tới bời, nặng nghề yêu binh chiến qua cắm ở trong vũng bùn, lại như là cây khô cấp tốc mục nát. Vài lần tàn phá yêu cờ nghiêng cắm ở mép nước, yêu trên lá cờ rời sông lấp biển, uy trấn bát phương chữ viết, hởi thành trắng bệnh, bị hồ gió thổi qua, liền hóa thành từng mảnh cho bụi tiêu tán. Trốn cũng thật là nhanh. Giang Hành Chu cười lạnh, bước qua đầy đất vỡ vụn yêu giáp, đế giày nhiễm lấy yêu huyết. Bên hông túi đựng tên có chút rung động, huyền thiết cổ tiễn mũi tên, ẩn ẩn phát ra bạch quang. Giờ phút này, yêu vương Ngao Lệ, Bạch Ngạch Hầu mang theo hơn bạn còn lại yêu binh yêu tướng, trốn vào Thái Hồ ngàn trượng gãy hồ, lại không dám lo đầu. Thanh yếu phu nhân đã sớm thấy tình thế không ổn, thừa dịp yêu vụ đại loạn, mang theo thủ hạ yêu binh yêu sắp rời đi Thái Hồ, trở về Đại Giang Lưu Trữ Cung. Mấy trăm cỗ yêu thi nổi lên mặt nước, sóng nước dập dờn. Xuyên thấu qua đục ngầu nước hồ, mơ hồ có thể thấy được nước sâu trùng, yêu binh yêu tướng nhóm run lẩy bẩy. Hô, Thái Hồ gió êm sóng lặng, mênh mang sóng biếc, liên cái bong bóng đều không có. Bụi cỏ lau bên trong, thanh phong chập chờn. Phong dao động hoa lau, tuyết trắng sợi thô tuệ lướt qua mặt hồ. Phương Tài còn yêu huyết quần quần mặt hồ, giờ phút này lại trần nhăn giống như nhất khối vừa mài xong thanh đầu giám. Mấy cây đứt gãy cán tên phiêu tại mặt nước, bị sóng nhỏ đẩy nhẹ nhàng va chạm, phát ra chuông nhạc bản thanh vang. Giang Hành Chu túi người nhặt lên nửa mảnh yêu vậy, lại nghe trong bụi lau sậy truyền đến sàn sạt nhẹ vang lên. Xem xét, nguyên lai là một bộ quân tôm sắc không kẹt tại vi cán gian, giáp sắc bên trong huyết đủ, đã ở lửa văn thuật mũi tên hạ tiêu tận. Vi cán nước bùn dưới, đột nhiên chui ra mấy cái chân chính tôm càng xanh, cái kìm kẹp lấy chưa tan hết yêu khí bong bóng, ba một tiếng kẹp phá, nổ tung nhàn nhạt nước hồ thành bị mặn. Bọn chúng nhìn ven hồ thành đàn nhân tộc qua tập binh giáp, hoảng sợ rút vào nước bùn bên trong. Toàn quân dừng bước. Thường Châu phủ Lý Thái thú mang phủ binh, truy sát đến Thái Hồ ven hồ, tiến yêu binh yêu tướng trốn vào nước sâu, lập tức thét ra lệnh dừng bước. Lệnh kỳ bá địa chặt đứt gió hồ, cờ sừng kim linh đột nhiên ngừng. Một vạn phủ binh đồng loạt dừng chân lại, thiết dày nện âm thanh động đất, chấn động đến bụi cỏ lau bên trong giấy lên gợn sóng. Lý Thái thú phất tay áo đảo qua mặt hồ, trong tay áo xuất hiện nhất khối yêu phân đồng giám. Đã thấy, đồng giám mặt kính, chiếu ra ngàn trượng phía dưới mơ hồ cảnh tượng, Ngao Lệ 9000 yêu binh yêu tướng tàn quân, chính có đầu rút cổ tại nhất tòa thủy tinh cung khuyết bên trong, cửa cung tấm biển Thái Hồ yêu đỉnh bốn chữ đã vỡ ra một cái khe. Nhưng mỗi khi đồng giám linh quang muốn xâm nhập dò xét, liền có hắc vụ từ dạn nước tấm biển sau tuôn ra, lệnh đồng giám trở nên mơ hồ. Giao tộc yêu quân am hiểu nhất thủy chiến, chúng ta không quen thủy tính, không thể truy xuống nước. Chúng ta yêu cầu 3 vạn thủy quân, còn cần mấy trăm chiếc chiến thuyền, lâu thuyền mới có thể giết vào Thái Hồ, truy kích và tiêu diệt cỗ này yêu quân. Không sai. Chu Viện quân, Hồ Viện quân chờ đám người cũng là gật đầu, không muốn mạo hiểm nhập Thái Hồ. Bọn hắn các phủ học tử cũng không phải tinh thông thủy chiến thủy quân, vào nước vây quét yêu binh, thương vong hội 10 phần to lớn. Quân ta đã trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Lý Thái thú triều mọi người nói, cuộc chiến hôm nay có thể đại hoạch toàn thắng, đều là lại Giang Hành Chu một thiên phó xạ tác hạ khúc, Thạch Lăng tiễn thỉnh thần đem phi tướng quân thần linh hiển linh, trấn nhiếp yêu tộc. Chúng ta trở về Vô Tích huyện thành, nắp nhất tòa phi tướng quân linh miếu tế điện, dĩ tạ thần linh phù hộ. Tốt, chẳng qua hay. Mấy ngàn văn sĩ chấn tay háo hô to, đao kích như rừng nhắm thẳng vào thương khung. Bọn hắn vây quanh Giang Hành Chu, gieo hò đạo. Lần này phi tướng quân thần linh hiện thân, đối toàn thành tướng sĩ quân dân sĩ khí cổ động, quá cường liệt. Bóng đêm như sắt, gió bắc gào thét. Thường Châu phủ thái thú Lý Thủ Nghĩa cao cứ chiến mã, huyền giáp chiếu lạnh, sau lưng hơn vạn phủ binh bảy trận như rừng, đao kích xâm nhiên. Chu Việt quân, phủ Việt quân, Giang Hành Chu chờ mấy ngàn tú tài đồng sinh theo sát phía sau, áo xanh quần quần như sóng. Lại không người ngôn ngữ, chỉ có bước chân đạp nát sương tuyết, nột ngạt như sấm. Vô Tích huyện thành đầu tường, phong hỏa chưa tắt, tinh kỳ nửa cuốn. Lý Thủ Nghĩa ghìm ngựa dưới thành, ngẩng đầu nhìn lên trời, giữa lông mày khe rãnh sâu như lao khắc. Dạ gió thổi qua thiết giáp, mang theo nhất phiến túc sát chi khí, liên thành thượng trông coi tốt cũng nín hơi ngưng thần, không dám động. Hắn hô, vì phi tướng quân chọn đất, lấy tiến đến. Vô Tích huyện trong kho, một chi phong tồn đến nay, với tư cách trấn kho chi bảo hán đại tên kêu đột nhiên phá hộp mà ra. Lý Thủ Nghĩa đem cái này mai hán đại tên kêu mũi tên, trịnh trọng đưa cho Giang Hành Chu. Giang Hành Chu, ngươi triệu hoán thần linh hiển thánh, liền ngươi đến vị phi tướng quân thần miếu chọn đất. Ừm. Giang Hành Chu trầm giọng tuân mệnh, năm ngón tay khẽ trụ, tiễn đã ở dây cung. Cung như trăng tròn, dây cung chấn như sấm, một chi tên kêu phá không mà lên, tại đen kịt trong màn đêm kéo ra một đạo thê lương hàn quang. Tiễn tiếng gào chưa tuyệt, nơi xa dãy núi đã ẩn ẩn truyền đến tiếng vọng, phảng phất giống như thiên địa cùng ứng. Siêu. Tiễn thân bay về phía nơi xa cao ngàn trượng không, hướng về thành tây nhất phiến đất trống, cuối cùng đông địa đình đang chọn lựa miếu chỉ trung ương. Rơi vũ nơi mặt đất nổi lên quang trạch, nơi đó vốn là cứng rắn đắp đất tầng, giờ phút này lại như mặt nước bản chiếu ra hán đại biên quan tinh không, toàn bộ đất trống lập tức khắp lên tái ngoại mới có bạch thảo xương. Mà miếu cơ nơi bùn đất lại tản ra biên quan đặc hữu thiết bụi tanh, tiện tay thổi phồng liền có thể si ra hạt cắt chạm đầu mũi tên mảnh vỡ. Lập miếu. Thường Châu phủ thái thú ra lệnh một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Mấy tên tinh thông mặc môn tú tài chấn tay háo dương quyển, trong tay lô ban kinh xôn sao trải rộng ra. Rất nhanh, miếu thờ quy chế sôi nổi trên giấy, ba tiến vào trọng mái hiên nhà, thú vẫn chấn xuống lưng, nghiêm nhiên cổ chế. Mấy ngàn áo xanh, hơn bạn sĩ tốt nhóm thấy thế, nhao nhao sắn tay háo buộc tóc, hoặc khiêng lương mục, hoặc lũy gạch đá. Vài đây thô dây thường siết tiến vào lòng bàn tay, đắp đất âm thanh bên trong hòa với kinh thi ngâm tụng, lại tại cái này đêm lạnh, ngạnh sinh sinh xây lên nhất tòa phi tướng quân miếu. Thế, phi tướng quân. Giang Hành Chu đứng tại mọi người đứng đầu, đem người ba bái chỉ cấu, trong tay ba trụ khói xanh thẳng tắp như kiếm. Trên tế đài phó xạ tác hạ khúc chiến thơ quyển trục không gió từ dương, chữ chữ bắn ra kỳ quang, lâm ám thảo bệnh tinh phong, tương quân dạ rất cung. Trước miếu, nhất khối thạch lăng tiễn bia đột nhiên vụ vụ rung động. Cung thỉnh phi tướng quân anh linh, nhập thần miếu. Lý Thủ Nghĩa huyền giáp rào rào quỳ xuống đất, sau lưng hơn vạn thiết giáp đồng thời một gối chạm đất, giáp diệp tiếng va chạm như lưới mát giao mình, đối phương bắc tái ngoại phương hướng ngẩng đầu thét dài. 5000 thanh sam thư sinh cầm trong tay hương dây cùng nhau không người. Hơn 10 vạn bách tính đốt lên thuốc lá, lại giữa không trung ngưng tụ thành hư ảnh. Phi tướng quân miếu kim mang đại thịnh, trước miếu nhất tôn lư hương, ông tác hưởng, mấy chục ngàn nhánh tản hương sông lên trời không, trên không trung ngưng tụ thành nhất tòa mơ hồ biên quan thành lâu, tòa này trăm ngàn năm trước hư ảo đầu tường bay phất phới hán chữ dưới cờ. Một đạo nguy nga hư ảnh từ hương hỏa trung đột ngột từ mặt đất mọc lên, thiết giáp nhiễm xương, cung như trăng tròn, rõ ràng là năm đó một mũi tên liệt thạch phi tướng quân anh linh. Có kim giáp thần tương hư ảnh dương cung cái tên, thống kích mã man tộc kỵ binh. Hình thành một bức rất kỵ chạy tán loạn đồ gợn nước, chính là năm đó Lý Quảng tại Nhạn Môn quan đại phá hồ mã man tộc kỵ binh chiến trường tái hiện. Thiên hữu đại chu, tam quân lôi động, tiếng gầm chấn động đến đầu tường tuyết động tuân rơi sụp đổ. Lao tốt lấy sống đao kích thuẫn, thư sinh lấy nghiên mực gõ điện, mười vạn vô tích bách tính phục bái như nước thủy triều. Thật lâu, bay tướng quân hư ảnh rốt cục bắt đầu tiêu tán, nhưng ở hoàn toàn biến mất trước, cái kia đạo ánh mắt như thực chất bản đạo qua thái hồ. Vẹn vẹn cái nhìn này, ngay tại thủy tinh cung điện ngao lệ liền há miệng phun ra kim huyết, kêu thảm một tiếng, sát mặt trắng bệch. Vô tích trong huyền thành, xếp đặt buổi tiệc, an mừng đánh bại thái hồ yêu quân, mới xây nhất tòa phi tướng quân thần miếu. Thái hồ đánh hồ, thủy tinh giao cung, báo. Một cái thiếu trái ngao cua đem lão đạo tiến gài hẹn, giáp sát thượng mấy đạo mũi tên, khí ô reo lên, thái hồ bờ đồng 30 dặm, vô tích huyện thành bên ngoài không xa, nhân tộc mới đóng nhất tòa phi tướng quân thần miếu, trấn áp ta thái hồ yêu đỉnh lời còn chưa dứt, vỏ cua đột nhiên vỡ toang, ở băng ngã xuống đất. Ngao lệ không khỏi tức giận thổ huyết. Nhất làm nó chấn nộ đúng, ảnh ngược trong con mắt không ngừng hiện lên cái kia thủ thạch lăng tiễn câu chữ, từng chữ cũng giống như cái đinh bản hướng tủy não bên trong chui. Thôi, nhất đi. Bị một giới đồng sinh, cấp trước mặt mọi người giẫm tại trên mũi mặt, một bài gọi linh thơ thủ bản đặc phủ, xử lý nhất tôn yêu tướng. Lại ẩn nhẫn một hai, chiêu binh mãi mã, mở rộng yêu quân lại nói. Chờ dưới trướng của ta có 10 vạn yêu binh yêu tướng, không cần đem chúng quanh phủ thành nhân tộc để vào mắt. Nó bây giờ vừa mới khai phủ lập đỉnh, thủ hạ yêu binh yêu tướng không hơn bạn. Căn cơ quá nhỏ bé, thực lực còn yếu. Mở bí khố. Giao ngâm chấn động đến cả tòa cung điện tuân rơi giáng trần. 12 con đổi mồi yêu hợp lực đẩy ra quá đáy hồ tòa tiếp theo trầm sa môn, lộ ra bên trong trồng chất như núi cổ chiến trường di vật. Thành đống mẻ gãy qua mâu, giống như núi rỉ xét đầu mũi tên, thậm chí còn có cắm đầy tiên yêu khải. Đây đều là lịch đại thủy chiến trung bị thái hồ thôn vệ binh khí, giờ phút này chính hiện ra quỷ dị huyết quang. Truyền lệnh. Tại cung điện bên ngoài, dựng thẳng lên một cây chiêu yêu phiên. Phàm có yêu binh, yêu dân đầu nhập, một mực thu nạp. Ngao lệ cắn nát răng ngà, đi Đông Hải Long cung nợ 3000 lính tôn tướng của yêu trứng, hướng Đông Hải yêu đình mượn 800 thuyền đắm, lại đem hồ hồng trạch, động đình hồ cái kia mấy tiểu yêu tiểu tướng đều triệu hoàn tới, chờ đợi bản vương phân công. Chờ bản tọa ủng binh 10 vạn này, nhất định phải cái kia Giang Âm đồng sinh Giang Hành Chu, vì lấy dâng lên hắn tơ bản thảo. Lời còn chưa dứt, lại nghe ngao lệ cung điện tấm biển đột nhiên rơi xuống, đập vỡ nửa tòa san hô linh. Khí ngao lệ ngực nhanh nổ. Báo. Một tiếng khàn giọng gấp giống đâm rách vui mừng, móng ngựa đạp nát đầy đất tàn hương. Thám tử kia lăn xuống ngựa, trong ngực lệnh dụ cầm bạch, đã bị hắn lướt đấm mồ hôi, Giang Nam đạo thích sứ cấp lệnh. Đầu tường mở tiệc vui vẻ đột nhiên tịch. Lý Thủ Nghĩa năm ngón tay vừa thu lại, thanh đồng bình rượu trong lòng bàn tay vặn bèo biến hình. Thích sứ Chu Sa ấn tín tại ánh lửa hạ như ngưng huyết chói mắt, phía trên kia rõ ràng viết, Đông Hải Long Vương 14 tử ngao lệ tại Thái Hồ, khai phủ lập đỉnh. Bổn quân xin chỉ thị triều đình chi hậu, điều khiển các phủ thủy binh, lâu thuyền tiến hành vây quét. Ngươi chờ không được tự tiện khai chiến. Thi phủ sắp tới, các phủ học viện học sinh lập tức trở về bản phủ, chuẩn bị kiểm tra thi phủ, chuẩn bị chiến đấu thi phủ. Lý Thủ Nghĩa đột nhiên cất tiếng cười to, khá lắm không được tự tiện khai chiến. Hắn mặt lộ vẻ giận dữ, đột nhiên đập nát trước người thạch án, đá vụn tuôn rơi. Thôi được, đã là thứ sử đại nhân quân lệnh, chúng ta tự nhiên phục mệnh làm việc. Chu viện quân đem chén trà nhẹ nhàng đặt tại trên bàn, hai đầu lông mày lộ ra một tia nghiêm trọng. Thành lâu bên trong đàn hương lượn lờ, lại không thể che hết hắn trong tiếng nói túc sát chi khí. Cái kia yêu vương ngao lệ qua chiến dịch này nguyên khí đại thương, lường trước trong vòng nửa năm lại khó gây sóng gió. Hắn trầm ngâm nói, sau đó tiêu diệt dư nghiệt sự tình, tự có thứ sử đại nhân chủ tính chung các phủ binh mã, bố trí xuống thiên la địa võng. Nói xong đông nhiên đứng dậy, váy dài chấn động, truyền ta lệnh, các phủ học tử lập tức chuẩn bị đường về. Thi phủ sắp đến, lúc này lấy văn sự làm trọng. Một câu cuối cùng nói đến chém đinh chặt sắt, tại thành lâu lương trụ gian kích thích trận trận tiếng vọng. Giang Nam đạo các phủ học tử nhao nhao từ biệt, thu thập bọc hành lý, đặt vào đường về. Giang huynh, sau này còn gặp lại. Tô Châu đồng sinh Đường Yến thanh tay áo dài chấn động, chắp tay cười sảng sảng, ngày khác Giang Nam đạo Kim Lăng phủ lại tụ họp, sẽ làm nâng cốc luận đạo. Lời còn chưa dứt, hắn trong tay áo chợt có một đạo trúc miệt trượt xuống, lúc rơi xuống đất lại hóa thành nhất diệp thanh vậy thuyền nhỏ, thân thuyền linh văn lấp lóe, mơ hồ hiện hiện cô tô Kim Lăng đường thủy đồ. Đường Yến thanh thả người nhảy lên, đạp thuyền mà lên, thuyền nhỏ lớn lên theo gió, chở hắn phá không mà đi. Trân trọng. Giang Hành Chu đưa mắt nhìn nó đi xa, lập tức quay người cùng Giang Châu phụ chúng học sinh hội hợp. Đám người thi triển thủ đoạn, hoặc giá vân sương ngủ, hoặc thừa văn bảo, nhất thời hào quang lưu chuyển, nhao nhao hướng phía Giang Châu phương hướng bay trốn đi. Hoàng hôn dần dần chìm, vô tích đầu tường. Ánh chiều tà le lói, trên cổng thành phong đang sáng lên, tại gạch xanh cổ trên tường bỏ ra chập chờn quang ảnh. Chợt nghe từng tiếng càng dài minh xẹt qua chân trời, ba con hồng nhạn vỗ cánh lướt qua dáng chiều, cánh chim gian vẩy xuống điểm điểm lưu hình bản quang trần, chiếu rọi tại pha tạp trên tường thành. Thường Châu phủ Lý Thái thú án đao mà đứng, bên hông cổ đồng vỏ đao tại ánh chiều tà trung hiện ra ám trầm quang trạch. Hắn ngưng nhìn phương xa, chỉ kiến Giang Châu, Tô Châu, Hàng Châu các vùng học sinh nhao nhao lên đường, hoặc giá phi kiếm như hồng, hoặc thừa linh chu phá không, hào quang xương khói gian, bóng người dần dần xa ngút ngàn dặm. Giang Hành Chu, Lý Thái Thu ánh mắt thâm thúy, chợt nhớ lại năm đó tiến sĩ cập đệ về sau, đi dạo Đại Chu Thánh Triều Khâm Tiên Giám, nhìn thấy một câu sấm nói, thiếu niên thơ thành đạt phủ người, chính là Đại Chu Thánh Triều chi nhận. Gió đêm phất qua lỗ châu mai, hắn khỏe môi khẽ nết. Kẻ này phong mang sơ lộ, đợi một thời gian, tất thành cái này huy hoàng thánh triều sắc bén nhất một thanh kiếm. Đợt, một vạn chữ. Rốt cục viết ra một vạn chữ chương tiết. Câu nguyện phiếu. Tấu chương xong, chương 97, thiếu niên trở về toàn thành kinh, Giang Châu thi phủ bắt đầu thi. 1. Chương 97, thiếu niên trở về toàn thành kinh, Giang Châu thi phủ bắt đầu thi. 1. Đêm qua vô tích huyện thành huyết chiến tin tức, đã theo 800 dặm khẩn cấp dịch ngựa đạp nát buổi sớm đầy sương, thẳng đến Giang Châu phủ nhà. Trên quan đạo bàn đá xanh còn ngưng chưa khô móng ngựa sương ấn. Thái thú Tiết Sùng Hổ tự tay để lộ sơn son quân báo hộ, mở ra cái kia phương thẩm thấu khói lửa chỉ báo. Thái hồ yêu triều tập kích vô tích huyện thành, nội thành si tốt tiến tận hết lương, lầu quan sát khói lửa đều thành đất khô cằn, vô tích huyện thừa chết trận cửa đông, thi thể còn nắm kiếm gây mà đứng. Huyện lệnh triệu trấn lấy huyết thư tưởng, xuất tàn quân tử thủ lệnh nhà, thành phá lại tức. Chợt thấy chu viện quân xuất Giang Châu phủ học tử, hóa ngàn trượng hào quang, hoành không mà tới. Tiết Sùng Hổ tiếng như hồng trung, nghiệm đến đây, cả sảnh đường văn võ đều là nín hơi ngưng thần. Hôm sau, yêu vương Ngao Lệ tự mình dẫn 10 vạn yêu binh, mây đen ép thành. Yêu vụ như nước thủy triều, nuốt hết sắc trời, kéo dài hơn 10 dặm. Vô tích ngoài thành, che khuất bầu trời. Thiếu niên Giang Hành Chu một mình bước lên nguy thành, dương cung đặt điệp, cao giọng trường ngâm phó xạ tác hạ khúc, thạch lăng tiễn, dứt tiếng, tiễn ra. Một mũi tên sâu thẳng, như kinh lôi liệt không, uy yêu đại tướng xương sọ xuyên thủng, yêu huyết đầy trời. Yêu quân sợ hãi, bại như núi lở. Phủ tôn Tiết Sùng Hổ mắt hổ tình quang tăng gọn, niệm ở đây âm thanh chấn lương trần, ánh mắt treo ở Giang Hành Chu ba chữ phía trên, đông nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, tốt một cái Giang Châu binh sĩ. Hắn ống tay áo chấn động, cao giọng quát, truyền bản thái thú lệnh, toàn thành trương hồng bị thương, cổ nhạc vang trời. Nên ta Giang Châu học sinh, khải hoàn về thành. Lời còn chưa dứt, đường bên ngoài kim cái chiêng đột nhiên vang, như lôi đỉnh nổ tung. Nha dịch Lưu Ban đầu phi thân nhảy ra, một đường hô to truyền lệnh, âm thanh chấn phố giải. Đại thắng. Vô tích huyện thành tin chiến thắng. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, cả tòa Giang Châu thành đã như nước sôi bàn sôi trào, Giang Châu phủ lũ lụt phương lui, đường phố còn mang mát lạnh thủy khí. Tiểu quán mới treo màu tràng buồn cờ tại gió đêm trung tuân rơi xoay tròn, thanh thạch phố dài bị mưa to cọ rửa đến trong suốt như gương, phản chiếu lấy đầy trời xích hạ, phảng phất giống như huyết hỏa giao hòa chiến trường ánh chiều tà. Soạn, bên đường sơn son môn lâu đồng loạt rủ xuống lụa đỏ, tơ lụa tung bay như sóng. Tiểu quán trưởng quỹ đẩy ra phủ đuổi 20 năm lửa như hồng, nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt tràn qua toàn bộ phố dài. Trà lâu thuyết thư tiên sinh thức gõ mạnh cái bàn, một tiếng vang giòn nổ tung cả sảnh đường yên tĩnh, liệt vị khán quan, hôm nay lại nói cái kia Giang Châu thiếu niên hành. Chính là, văn quang xạ đấu lưu, một mũi tên định cắn khôn. Tà dương rơi về phía tây, hào quang nhuộm dần ngàn dặm trong vắt giang, cả tòa Giang Châu phủ như rơi hòa chung. Quan đạo cuối cùng, một hàng tố y học sinh đạp nát hoàng hôn, ngự kiếm phi thuyền, đàng vân giá vũ mà tới. Chu viện quân một đạo thanh mang phi kiếm thanh sam lối lạc, sau lưng ngàn tên học tử áo trắng như tuyết, tay áo tung bay gian hình như có văn khí lưu chuyển. Chợt nghe, đầu tường kèn lệnh liệt không, âm thanh chấn cửu tiêu. Ngàn vạn đèn đuốc đột nhiên đốt, càng đem đầy trời dáng chiều bức lui ba phần. Phố dài hai bên lụa đỏ lẫn sóng, đèn lồng treo cao như ngân hà treo ngược. Đồng la âm thanh, nổi trống âm thanh, pháo âm thanh ầm vang nổ vang, chấn động đến bản đá xanh đều đang rung động. Phủ học ngàn tên học tử bày trận vào thành, trăm tên sai dịch cầm đao mở đường, sơn son thủy hỏa côn tại trong ngọn lửa chiếu ra xâm nhiên hàn mang. Chu viện quân mang theo phủ học chư sinh về thành. Một tiếng la lên như tinh hỏa rơi vào biển dầu, toàn bộ phố dài ầm vang sôi trào. Giang Châu phủ phố dài hai bên biển người như biển, mấy chục vạn bách tính cơm giỏ canh ống, tiếng hoan hô sóng trực trùng bất tiêu. Đã thấy Giang Hành Chu đi vào Giang Châu phủ, đạp trên thanh thạch đi ở đằng trước, cánh tay trái quấn lấy trắng thuần vải bố đã chảy ra vết máu, bên hông chiến cung còn mang yêu huyết vì bàn. Cái kia bên hông văn kiếm cùng chiến cung tấn công, tranh nhưng như xé vải, lại vượt trên toàn thành nói to làm ồn ào. Mau nhìn, đúng Giang Lang. Không biết là ai trước ném ra một nhánh đan quế, hành hoa, hải đường, một tề, qua trong giây lát, đầy trời hoa thơm như mưa lộn xộn lạc lạc tại Giang Châu phủ viện chúng học sinh trên thân. Bán hoa nữ điểm lấy chân hướng khe hở giữa đám người bên trong chui, trong giỏ trúc tàn bao hoa chen lấn tuôn rơi bay xuống. Sát đường hương cát, mấy vị khuê tú nhao nhao đẩy ra điều cửa sổ dựa vào lan can mà trông, lụa phiến nửa đậy môi son. Meo, liên hữu quán mái hiên sừng ngồi xổm lino, đều dựng lên lỗ tai, mắt vàng bên trong phản chiếu lấy bay đầy trời hoa, dưới vút bay nào. Giang Lang, quả nhiên là lạnh lùng như xương. Nó trung hạnh hồng váy ngắn tiểu nữ tử, mảnh khảnh chỉ tiêm phát run, khăn lụa tại lòng bàn tay rảo ra nhỏ vụn liên y lìa, hắn thụ thương. Ta hảo tâm đau nhức. Hắn hôm qua ngày đó tân tác phó xạ tác hạ khúc, thạch lăng tiễn chữ chữ đều mang một bằng, đọc được lòng người nhọn phát run. Nàng chợt đem quạt tròn trùng điệp đặt tại ngực, vàng nhạt tua cờ tuôn rơi lay động. Nhắm mắt ngửa đầu, áo lưới cổ áo lộ ra tuyết cái cổ thấm ra mỏng mồ hôi. Ta trong ngộng đều là Giang Lang tại Vô Tích huyện thành, cầm cung xạ yêu thân ảnh. Tàn trăng như lưới câu, Giang Lang đứng lặng tại lỗ châu mai, hàng thiết dây cung cắt vỡ chỉ tiêm, một giọt chu nhan huyết. Một chi điêu linh tiễn xuyên qua màn đêm, bó mũi tên thượng ngưng kết băng tình, phun ra ba thước sương hoa, cái kia đại yêu tại chỗ yêu huyết phun tung tóe. Nó chết rồi. Chết tốt lắm thế mỹ. Cực kỳ giống ta tại chợ phía Tây Tơ Lụa Trang vừa mua thiến tuyết hồng xa. Phi chết đáng đời. Nàng đột nhiên mở mắt, trong mắt thủy quang liễm diễm. A tỷ, người phạm ngươi dại. Bên cạnh song hoàn thiếu nữ gấp đến độ đi che miệng nàng, ngươi chẳng lẽ đêm qua bị yêu dị trí thoại bản điểm lấy rồi? Giang Hành Chu bước chân hơi ngừng lại, ngước mắt một cái chớp mắt, trông thấy bên đường điêu cửa sổ theo ô khuê tú các tiểu nữ. Trời chiều ánh chiều tà nghiêng chiếu vào hắn lạnh lùng bên mặt bên trên, giữa lông mày cái kia đạo đã từng lạnh thấu xương lại có chút buông lỏng, nghe được chúng tiểu nữ tiếng hô, thính thai nổi lên một vòng mấy không thể xem xét mỏng hồng. Ngước mắt sát na, phố dài bỗng nhiên yên tĩnh lại. Giang Lang, điêu cửa sổ Chu Âu Gian, chúng anh các tiểu nữ thoáng chốc nổ tung nhiều tiếng hô kinh ngạc anh thanh yến ngữ, giày thêu dẫm đến sàn gác thùng thùng rung động. Hắn nhìn ta, lấy hạnh hồng nửa cánh tay tiểu nương tử run giọng kêu lên, trong tay hoa đảo quạt tròn lệch cạch rơi xuống đất, đúng là ngây dại. Nói vậy, rõ ràng là chiều ta bên này nhìn ra xa. Lân cận cửa sổ trải kinh hộp đuôi tóc thiếu nữ gấp đến độ nhô ra nửa người, cổ tay ngọc giàn kim xuyến đinh đương loạn hưởng, suýt nữa đụng nhảy cửa sổ mấy bên cạnh bàn mạ vàng sơn trong mâm mức hoa quả thanh mai. Phủ viện trong đội ngũ, Giang Hành Chu sau lưng, Hàn Ngọc Khuê một bộ xanh nhạt áo dài đạp trên mộ quan mà đến, bên hông mạ vàng bút hộp theo bước khẽ động, dường như cất giấu ngàn vạn cẩm tú văn chương. Hiu, Lục Minh hai ngón tay chống đỡ môi. Hướng phía đường phố cái khác tiểu nương tử nhóm, từ tiếng càng danh manh huýt sáo phá không. Hắn văn kiếm treo eo, bên hông bầu rượu theo tiếng cười khẽ động, hổ phách quỳnh tương tại trong bầu dập dờn, tay áo ngọn nguồn mùi mực lưu động, mày kiếm hạ cặp kia tinh mâu sáng đến đốt người, hai đầu lông mày đều là thiếu niên nhuệ khí. Cố Chi miệng gánh bác ba thước thanh phòng, kiếm tuệ thượng buộc lên ngọc hoàn lèn ken rung động, chiều ven đường dân chúng cơ tay, trên mặt đều là mặt mày hớn hở thần thái. La Hầu run rẩy nâng đến mới nhưỡng rượu nước mơ, nhất định để trở về phụ viện học sinh uống mấy chén lớn. Hai đồng dơ vừa đâm ăn mừng đèn cá chép, còn có nông phụ ngắt lấy cả cái giỏ tươi mới tỉ ba, đưa cho trở về viện sinh. Giang Châu phủ viện các bạn cùng học thanh sam tại đường phố bên cạnh hai bên, đứng trang nghiêm đón lấy. Góc đường trà tứ trước, lão nho sinh trong tay dây leo trượng đông địa sử vang bàn đá xanh, vuốt râu mà tán thưởng, tốt một đám thiếu niên kỳ lân nhi, tuấn giật phi phàm. Có như thế anh dũng binh sĩ, khẳng khái phó chiến, đại thắng mà về, ta Giang Châu phủ lo gì không thịnh vượng. Cha vợ nói đúng vậy. Đây là ta Giang Châu phủ, văn đạo cao chót vót chi đại khí tượng. Phương này đúng thiếu niên cầm bút như kiếm, bày giấy vì cương hào hùng. Cha tứ bên trong người viết tiểu thuyết đã lấy ra thước gõ, nói xong một đoạn thiếu niên hành về sau, linh cảm bạ phun, chương 97, thiếu niên trở về toàn thành kinh, Giang Châu thi phủ bắt đầu thi. 2, chương 97, thiếu niên trở về toàn thành kinh, Giang Châu thi phủ bắt đầu thi. 2, bút lông sói no bụng trá mực đậm, tuyết trắng trên tuyên chỉ thoáng chốc tràn ra, nhanh chóng ký giờ phút này Giang Hành Chu chờ các thiếu niên phong hoa, viết thành một thiên vô tích xạ yêu vương truyền, Hoàn Châu lấy thuyết thư kiểu đoạn. Giang Châu triệu phủ. Triệu Tử Lộc chính bưng lấy Giang Châu thi phủ bao năm qua khảo đề tinh tuyển dựa bản khổ đọc, song cửa sổ tường viện bên ngoài lại đột nhiên nổ tung một trận lốp bốp pháo âm thanh cùng huyên áo. Giang Lang, Giang Lang về đến rồi. Các thiếu nữ tiếng hoan hô giống như thủy triều tràn vào thư phòng, quay đến hắn ngòi bút lắc một cái, mực nước bắn tóe vừa chép lại một thiên cảnh bừa vụ xuân phú. Huyên áo, hắn cáu giận nhất nghe được cái tên này, đột nhiên ngã bút lông sói, ống tay áo mang lật sứ men xanh đổ giữa bút, tóe lên bọt nước ướt án thư chất đống một chồng thi phủ áp để mật quyển. Ta ngược lại muốn xem, gia hỏa này có gì có thể truy phủng. Triệu Tử Lộc mặt tâm trầm, hất ra triệu phủ đại môn, đã thấy phố dài hai bên người nhốn nháo, lụa đỏ tung bay như sóng. Phủ học 1000 các đệ tử áo trắng như tuyết, bước qua tiếng hoan hô sóng. Phía trước nhất cái kia tập nhuốm máu thanh sam, không phải Giang Hành Chu là ai? Hắn đứng tại triệu phủ sơn son ngưỡng cửa, móng tay hung hăng móc tiến vào khắc hoa khung cửa, cơ hồ muốn bóp nát, mặt mũi tràn đầy chua chua khinh thường. Hừ, chớ nhìn bọn họ dưới mắt phong quang. Bất quá là hư binh. Chỗ nào so ra mà vượt ta nhiều áp mấy chục đạo thi phủ khảo để càng lợi ích thực tế. Sau lưng lão quản gia liên tục không ngừng xoay người phụ họa, thiếu gia nói rất đúng. Thiếu gia mấy ngày nay đã áp trọn vẹn mấy chục thiên văn trường, bao năm qua khảo để thuộc nằm lòng, thi phủ nhất định có thể khinh thường bọn này đồng sinh. Triệu Tử Lộc nhìn chằm chằm Giang Hành Chu bên hông trôi này khắc lấy đạn phủ kim quang sáng chói chiến thơ trên cung, đâm vào hắn đáy mắt đau nhức. Hắn oán hận xoay người hướng trong phủ đi, trong tay áo một phần thi phủ mật quyển bị nắm đến kéo kẹt rung động, tạo dày nghiền nát đầy đất pháo giấy đỏ. Lốp buốt, pháo âm thanh chấn thiên trung, Chu viện quân mang theo chúng phủ viện các thiếu niên đến Giang Châu phủ viện. Giang Châu phủ viện trước cửa, thái thú Tiết Sùng Hổ tự tay để lộ lụa đỏ, văn đảm vũ phách bốn cái mạ vàng chữ lớn sáng rực sinh huy, phản chiếu đầy đường bách tính nín hơi ngưỡng mộ. Tiết Sùng Hổ tiếng như hồng trung, hôm nay này biển không phải vì một người mà treo, chính là Giang Châu binh sĩ chi đảm phách, vì thiên hạ người đọc sách chi sống lưng. Tạ thái thú đại nhân. Lời còn chưa dứt, phủ viện chúng thiếu niên đã cùng nhau ô quyền. Giang Hành Chu đứng ở đám người trước nhất, cánh tay trái làm tê dại thấm huyết, lưng lại thẳng như thanh tùng. Đêm dần khuya, ồn ào náo động tan đi. Trên đường dài lụa đỏ tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu đãng, lưu lại pháo mảnh vụn bị phu canh quét vào cống rãnh, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Cả tòa Giang Châu thành đèn đuốc một chiếc tiếp một chiếc dập tắt, duy dư Triệu phủ cửa sổ một điểm như đầu ánh nến, lại trắng đêm chưa tắt. Giấy dán cửa sổ bên trên chiếu ra một đạo Triệu Tử Lộc dựa bàn viết nhanh phẫn hận thân ảnh. Hôm sau, trời đông vừa nổi lên bụi thanh, sương mù liền cấp Giang Châu thành tròn kiện làm sao y lìa Giang Châu ngoài thành, vốn lượn bờ ruộng thượng sớm đã bóng người lay động. Chu viện quân thanh sam nửa quấn, cùng nhất phủ năm huyện giáo dụ, huấn đạo nhóm đạp trên thần lộ đi ở đằng trước. Mấy trăm tú tài, 2000 đồng sinh theo sát phía sau, cái quốc cùng đòn gánh tại mở mở trung hiện ra hàng quang, dày dày lâm vào xuân nghe tiếng vang liên tiếp, hù dọa mấy cái cỏ trắng. Mặc dù hồng thủy đã lui, vết thương còn tại. Ngoài thành mấy ngàn khoảnh ruộng tốt, hạt lúa đổ dạp như nằm, cây lúa ương ngâm tại chọc trong nước thoi thoát. Đỡ cây lúa, lao nông khàn khàn la lên đâm rách sương sớm. Làm việc đi. Mấy cái thư sinh lúc này vung lên vạt áo xông vào nước bùn. Cách đó không xa, đi chân trần nông phu nhóm chính khom lưng khơi thông cống rãnh, màu đồng cổ lương chiếu đến chiều dương, cái sẻng đào nê không ngừng bên hai. Giang Hành Chu nước bùn lau mặt, giữa ngón tay xót xuống nước bùn, mang theo mấy sợi đạo hoa hương. Triệu Tử Lộc một bộ gấm vóc trường sam, tạo dày không nhiễm trần thế, một mình đứng ở bờ ruộng chỗ cao. Trong tay hắn nắm chặt nông chính bản tóm tắt nhíu chặt lông mày, thật sự là không muốn nhiễm cái này đồng ruộng nước bùn. Thiếu gia, chúng ta không đi xuống. Gã sai vật đệ thấp tiếng nói, ánh mắt liếc nhìn vũng bùn đồng ruộng. Gấp cái gì? Phủ học sinh Triệu Tử Lộc phủi phủi ống tay áo cũng không tồn tại cho bụi, trước khám minh tình hình tai nạn mới có thể chủ tính trung cứu tế, trong sách này viết rõ ràng. Vì chính chi đạo, lệnh thủ hạ đi làm cũng được, không cần chính mình tự mình động thủ. Ánh mắt của hắn đảo qua đồng ruộng bận rộn thân ảnh, tại Giang Hành Chu dính đầy bùn nhão thân ảnh thượng dừng một chút, nhíu môi một cái, lại rất nhanh rời. Chu viện quân ống tay áo đón gió mở ra, chỉ vào mấy ngàn mẫu gặp thai họa ruộng lúa, thuộc Giang Âm huyện 300 đồng sinh quản hạt. Những này thai điển, liền trở về các ngươi quản. Chu viện quân đạo. Đúng. Giang Âm huyện Trịnh giáo dụ chắp tay. Sương sống chung, hắn quay đầu mặt hướng 300 đồng sinh, thanh âm như khánh âm bản réo rắt, hôm nay liền làm Giang Âm huyện học đồng sinh tiểu mãn tiết khí tiểu khảo. Vừa đến, cứu Giang Châu vạn dân khẩu phần lương thực. Thứ hai, dạy ngươi chờ làm quan căn bản, ngày sau nếu là trúng cử, quan cư huyện lệnh, dân nuôi tầm chính là chiến tích khảo hạch căn cơ. Vũng bùn gian, 300 đồng sinh đứng trang nghiêm. Hắn nói bổ sung, đại chu huyện lệnh chiến tích đánh giá thành tích, dân nuôi tầm chiếm trọn vẹn 3 thành quan trọng. Mũi ủng điểm nhẹ bờ ruộng, hôm nay đỡ dậy mỗi một gốc hạt lúa, đều là ngày sau các ngươi trị huyện bản sự. Thường nói, Hàn Lâm Văn Trương, Châu huyện đạo lương các ngươi nếu như không thể thi đậu tiến sĩ, tiến vào Hàn Lâm viện, trở thành thanh quý học sĩ, cả ngày chỉ cần cùng Văn Trương liên hệ. Như vậy cái này Châu huyện cây lúa lương dân sinh, chính là các ngươi khoa cử hoàn lộ. Nói xong, hạ điển. Trịnh giáo dụ đứng ở bờ ruộng chỗ cao, hai tay phụ về sau, nhớ lấy. Lũ lụt qua đi, hoa màu như thương hoạn, cứu chi như cứu hỏa. Bộ rễ chưa nát người, phụ chính trầm ổn. Lá mục bại tuệ, lập tức ngải trừ. Đúng. 300 tên áo xanh nhao nhao bước vào vũng bùn. Mục nát cây lúa hôi chua hòa với ẩm ướt mùi bùn đất đập vào mặt, nước bùn không qua mắt cá chân, tóe lên ô chọc tại bàn áo tràn ra đoá đoá trọng hoa. Có đồng sinh xoay người đỡ cây lúa, có thiếu niên đào ránh mương thoát nước, bọn hắn thanh bạch khuôn mặt dần dần nhiễm lên lao động đỏ ửng. Giang Hành Chu dẫm tại đồng ruộng, chỉ tiêm đẩy ra một lùm biến thành màu đen đạo diệp. Đặc dính chất lỏng chảy ra, lại ẩn ẩn nóng lên. Hắn con ngươi hơi co lại, mảnh này ruộng lúa mục nát tốc độ dị thường, khô héo dấu vết, thậm chí có mạng nhện tại lan tràn. Tiểu mãn sắp tới, chính là hạt lúa nhổ giò làm đồng sống chết trước mắt. Nhất trận âm phong được khởi, cây lúa sóng quần của gian, mấy chục cái trắng bệnh liệu chạm vật đột ngột hiện hiện. Bọn chúng tồng lên như trứng, tại đạo diệp gian nhúc nhích gắm ướt, phát ra nhỏ xíu sàn sạt tiếng vang. Đây là con tò vò yêu trùng. Giang Hành Chu nhíu mày. Chính Thúc Khiêm đứng chắc tay, kiến Giang Hành Chu chính túi người gậy cây lúa hòa lá mục, không khỏi hỏi, Giang Hành Chu, nếu muốn thi triển văn thuật cứu chữa cái này hạt lúa, ngươi làm chọn Hà Điện Tịch làm dẫn. Giang Hành Chu đứng lên, hơi chút trầm ngâm, chắp tay nói, hồi giáo dụ, Vân Phong tháng 7 chính là kinh thi trung lớn nhất nông sự khí tượng hồng thiên. Nó lấy bốn mùa vị tự, tương thuật việc đồng án chi đạo, nhất hợp này dùng. Hắn dừng một chút, còn nữa, tề dân yếu thuật trung cải ruộng thứ nhất chư thiên, cùng thiên công khai vật mãi lạp lời nói ngũ cốc không thể tự sinh, mà người sống sinh chi cũng là cái gì tốt. Chính Thúc Khiêm nuốt dâu gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thành, thiện. Kinh thi chính là chúng ta thường dùng nhất chi văn thuật điện tịch. Đây là tiên dân trí tuệ ngưng kết, trải qua ngàn năm mà không suy, ảo diệu trong đó, xác thực có hiệu quả. Ống tay áo của hắn chấn động, tiếp tục nói, tiếp theo thuộc về nông gia điện tịch, tề dân yếu thuật thần nông bản thảo kinh. Hôm nay, bản giáo dụ lợi dụng Bân Phong tháng 7 vì chư vị làm mẫu, thử tác trọng lô, hòa ma thủ mạch. Này câu ý là, cây kê cao lương trước sau quen, cốc tê dại đậu mạch vào hết kho. Lời còn chưa dứt, chương 97, thiếu niên trở về toàn thành kinh, Giang Châu thi phủ bắt đầu thi. 3, chương 97, thiếu niên trở về toàn thành kinh, Giang Châu thi phủ bắt đầu thi. 3, Chính Thúc Khiêm chập ngón tay như kiếm, trong hư không bạch ra một đạo sáng chói kim biến. Cái kia câu thơ hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh tự quyết phù văn, ở giữa không trung ngưng kết thành hình, chữ chữ châu ngọc, tản ra cổ pháp hùng hậu khí tức. Phù văn rơi xuống lúc, hóa thành đầy trời tinh huy, đem phía trước nhất mâu thử cốc đều bao phủ. Nhưng kiến, nguyên bản đổ dạp hạt lúa mạ tại quang hoa lưu chuyển gian dần dần giãn ra, khô héo gân lá một lần nữa nổi lên thúy sắc, lại như lấy được tân sinh bản đứng thẳng mà lên. Bất quá thời gian cạn chén trà, toàn bộ nhất mẫu ruộng lúa đã rực rỡ hẳn lên. xanh tươi ướt át mạ tại trong gió nhẹ chập chờn, chỗ nào còn nhìn ra được Phương Tài gặp tai họa bộ dáng. Bờ ruộng gian thậm chí ẩn ẩn có linh khí lưu chuyển, so sánh với lúc trước càng lộ vẻ sinh cơ rạng rỡ. Thời gian qua một lát, nhất mẫu nguyên bản gặp tai họa nghiêm trọng rộn lúa, vậy mà khôi phục màu xanh biết rạng rỡ, sinh khí bừng bừng. Chúng đồng sinh thấy thế, lập tức tiếng buồn bã nổi lên một phía, đấm ngực dậm chân, che mặt thở dài, thậm chí trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, giống như bị rút gân xương tầm thường. Kinh thi văn thuật, cái này cũng quá khó khăn. Một cái mặt tròn đồng sinh lắp bắp nói, lần trước ta liên thử 7 lần, liên cái hỏa tinh tử đều không có xuất hiện. Bên cạnh người cao gầy đồng sinh vẻ mặt đau khổ nói tiếp, ta ngược lại thật ra thành công qua một lần, kết quả đem nhà mình vườn rau xanh rau hẹ cấp thúc thành rau hẹ cảnh cây thân, bị cha ta đuổi theo đánh ba đầu đường phố. Chính thúc khiêm bước dâu mà cười, nguyên nhân chính là gian nan, mới hiện lộ ra này văn thuật chi chân quý. Hôm nay nếu có thể thành công một lần, liền coi như các ngươi tiến triển. Năm nay thi phủ lúc có 6-7 thành nắm chắc. Hắn tay áo vung lên, bắt đầu làm việc đi, mỗi người cứu giúp 10 mẫu ruộng lúa. Rất nhanh, đồng ruộng vang lên đồng sinh nhóm, liên tiếp ngâm tụng âm thanh. Có người kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, có người khoa tay múa chân, càng có người đối cây lúa tuệ chắp tay thi lễ lễ bái, tràng diện nhất thời không chịu nổi. Giang Hành Chu ngưng thần nín hơi, chỉ tiêm nổi lên ánh ánh thanh quang. Hắn lăng không một bút, trước dẫn kinh thi chi cầu, vân phong tháng 7, thử tác trọng lô, hòa ma thủ mạch. Tự quyết huyền không, lại tiếp nông gia địa tịch, thiên công khai vật mãi lạc, ngũ cốc không thể tự sinh, mà người sống sinh chi. Hai đạo văn khí hòa lẫn, tại đồng ruộng hào quang tỏa sáng, một lần liền thi triển văn thuật thành công. Những nơi đi qua, độ dạng hạt lúa, như nghe hiệu lệnh bản cùng nhau đứng thẳng. Luồn gió mát thổi qua mới rút cây lúa nhọn, đem mấy ngày liền tích tụ mục nát chọc chi khí quét sạch xanh xanh. Giang huynh một lần liền thành. Có đồng sinh kinh hỉ kêu lên. Đám người thấy thế, lập tức tinh thần đại chấn. Tại sáng sủa đọc văn thuật âm thanh bên trong, có người chỉ tiêm hạt ngũ cốc sinh mầm, có người tay áo nhiễm cây lúa hương. Mặc dù chợt có văn khí mất khống chế, dẫn tới cây lúa tuệ sinh trưởng tốt, đầy dây xanh tươi, ngược lại cũng có một phen đặc biệt hứng thú. Kinh thi văn thuật thả ra sát suất thành công cũng không cao, 7-8 lần cũng chưa chắc có thể thành một lần, nhưng chúng đồng sinh nhóm lại là kiệt lực mà làm. Cách đó không xa, Hàn Ngọc Khuê lại mở ra lối riêng. Xuân Canh Thiên, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, lại thi triển ra một đạo hoàn toàn khác biệt văn thuật, đây là hắn viết một thiên cải bữa vụ xuân thi tử. Hiệu quả cũng là không tệ. Thời gian như nước chảy, nhoáng một cái nửa tháng. Thần lộ chưa hy, Giang Châu nhất phủ năm huyện Thanh Sam học sinh đạp trên bờ ruộng sương mù mà tới. Lấy văn khí đổ vào mạng, mượn thánh hiền kinh nghĩa chân bóng bật bật, nửa tháng cung canh lại làm ngoại thành tiểu thụy ruộng lúa tái hiện sinh cơ. Thời gian tiểu mãn tiết khí, cây lúa tuệ sơ thổ mới hoa, xanh vàng giao nhau tuệ sóng tại trong gió sớm chập trùng. Đám học sinh ngày càng tinh tiến văn thuật, ngày xưa không lưu loát kinh thi văn thuật đã thành nước chảy mây trôi, văn khí lướt qua, liên hệ bại đạo diệp đều nổi lên phỉ thúy bàn con trạch. Giang Châu phủ thành bên ngoài ruộng lúa nhất phiến phì nhiều chi tượng, cốc tuệ sơ doanh, hạt sung mãn, hàm xúc chưa phun. Mộ cổ âm thanh bên trong, dáng chiều nhiệm thấu Giang Châu đầu tường, các thiếu niên hất lên hào quang trở lại, tay áo gian còn dính lấy cây lúa hoa mùi thơm ngát. Tiết quốc công phủ gạch xanh đường mòn bên trên, tám đạo thiếu niên thân ảnh đội vàng đi qua hồi lang. Giang Hành Chu vô áo mang rơi hòa diệp, anh em nhà họ Tiết đế giày còn dính xuân nghê, Lục Minh trên mặt đều là nước bùn. Bọn hắn đội vàng thay quần áo thanh tẩy, trực tiếp từ trước đến nay đến thư phòng dựa bàn. Để cho tiện áp đề, phá đề, bọn hắn đều là ở tại Tiết phủ hậu viện thư phòng cùng sương phòng. Hoa đèn tại thanh đồng đăng cây trong trạng tất lột nhẹ bạo, phản chiếu cả phòng hoàng viện như mạ vàng bạc. Trên bàn xếp Giang Châu phủ bao năm qua thi phủ khảo đề, đã sớm bị bọn hắn lật đến quyển một bên, bút son phê bình chú giải lít nha lít nhít như kiến bò. Cố Chi Miễn bưng lấy luận ngữ thư quyển trầm ngâm, gật gù đắc ý Hàn Ngọc Khuê đối thi phủ tinh yếu như mày, cân nhắc lấy áo nghĩa. Tiết thị huynh đệ hai người còn tại áp đề, phá đề, chám mực múa bút. Ngày mai chính là Giang Châu thi phủ. Chúng thiếu niên không dám có một lát lười biếng. Song cửa sổ bên ngoài trăng non lưới liềm chính lặng yên bò lên trên mái cong, gần nửa đêm, các thiếu niên lúc này mới ngủ thật say chìm. Ken ken, canh năm cái mô kinh tảng sáng sương ngủ. Sắp trời sơ tảng sáng, Giang Hành Chu tại trong sương phòng lập tức tỉnh lại. Ngoài cửa sổ còn che đậy một tầng màu nâu xanh sương ngủ, nơi xa chuyển đến cây minh. Hôm nay chính là thi phủ. Hắn không dám trì hoãn, đem sớm đã chuẩn bị tốt thi hộp lại cẩn thận kiểm tra, bút lông hồ châu ba chi, phong hào chỉnh tề. Tùng khói thổi mực, mùi thơm ám phủ. Tuyết lãng giấy viết thư, biên rồi ép tới bình thẳng. Nhất hòn đá xanh nghiên mực, mài ra mặt kính bàn con trạch. Giang Minh, nhưng thỏa đáng. Ngoài cửa truyền đến Hàn Ngọc Khuê tiếng gõ cửa. Giang Hành Chu hít sâu một hơi, chỉ tiêm tại trong hộp nhẹ nhàng bước qua, xác nhận không sai về sau, mới khép lại, trầm giọng đáp, đi. Gió sớm lạnh lùng. Một lát, Tiết Quốc Công trong phủ, tám vị thiếu niên sớm đã chờ xuất phát, bên hông bội ngọc va nhẹ, đi lại bội vàng. Ra Tiết Quốc Công phủ, bọn hắn trực tiếp cưỡi Tiết phủ xe ngựa, đến Giang Châu phủ học viện ngoài cửa lớn. Giang Châu phủ học cung trước, biển người đã như sôi đỉnh. Giang Hành Chu bọn người thừa ngồi xe ngựa đợi đuổi tới Giang Châu phủ học viện trước cổng chính, Tiến Sơn Son đại môn đóng chặt. Giang Châu phủ nhất phủ năm huyện, gần 2000 tên đồng sinh văn bảo hợp thành, ô ép một chút nhất phiến. Có người nhắm mắt đọc thầm, có người nắm chặt thi phủ để sách, càng có người khẩn trương đến sắc mặt trắng bệnh, lòng bàn tay vô ý thức luốt ve thi hộ. Giang Châu phủ thành, từng cái thế gia hảo môn xe ngựa, đưa con em thế gia nhóm đi vào phủ viện trước cửa. Suy, từng chiếc chu vòng hoa cái xe ngựa liên tiếp chạy qua thanh thạch quan đạo, tuấn mã gót sắt đạp nát thần lộ. Cửa sổ xe gấm màn hơi cuộn lên, lộ ra hé mở tuổi trẻ gương mặt, hoặc thận trọng, hoặc cháy bỏng, đều bị sắc trời phản chiếu phá lệ rõ ràng. 2000 đồng sinh vẹn vẹn lục trước 100, một khi thi rớt, chỉ có thể 3 năm sau lại phó thi. 3 năm, lại 3 năm. Ai có mấy cái phong nhã hảo hoa 3 năm? Đối mặt thi phủ hà khắc như vậy tuyển chọn, không có một vị đồng sinh sẽ không cảm thấy lo nghĩ. Nhường đường, nhường đường. Nha dịch vùng roi thanh đường phố duy trì trật tự, lại vẫn có thế gia tôi tớ vây quanh Tử gia công tử chen tới đằng trước. Tiết quốc công phủ xe ngựa vừa dừng hẳn, liền có mắt nhọn nha dịch hô to, tránh ra, Giang Châu Tiết quốc công phủ xa ra đến, tại ồn ào tiếng người trung bổ ra một con đường tới. Màn xe vẩy một cái, Giang Hành Chu dẫn theo thi hộ, bước xuống đạp băng đế. Dương mắt nhìn lên, nhưng tiến phủ học cung trước sớm đã bày trận bàn gạt ra mấy trăm chiếc các nhà xa giá, mạ vàng tô lại ngân, gỗ trinh nam các hoa, thậm chí còn có mấy chiếc bông thong tiêu xa. Giang huynh sớm, gặp qua Giang huynh. Giang Hành Chu vừa đến, lập tức có ở đây phần đông phủ huyện đồng sinh nhóm, hướng hắn chào. Vừa kiến, Kỵ Dương trầm phủ xe ngựa đến. Kỵ Dương đồng sinh án thủ thẩm chức vân một bộ tắm đến trắng bệnh vải xanh áo cà sa, bên hông treo lấy Kỵ Dương huyện học đặc biệt ban cho lưu ngân thi bài. Hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống, liền trong đám người nhìn thấy Giang Hành Chu, Giang huynh. Mộ Ti tiếng này gọi đến trong sáng, dẫn tới không ít đồng sinh ghé mắt. Giang Hành Chu quay người, chính kiến thẩm chức vân xá dài chấm đất, chắp tay nói, tuy nhiên tiểu đệ tự biết, tài hoa không kịp huynh trưởng, nhưng lần này Giang Châu thi phủ, tổng phải đem hết toàn lực, tranh đoạt tú tài án thủ. Thẩm án thủ nói đùa. Giang Hành Chu cười to đập hắn đầu vai, nói, ngươi chính là Kỵ Dương huyện đồng sinh án thủ, cùng ta không khác nhau chút nào. Đoạt được thi phủ án thủ hy vọng cũng là cực lớn. Đám người chính nói chuyện với nhau ở giữa, đã thấy chúng đồng sinh trong đám người rối loạn tương mừng, tóc trắng lao đồng sinh Trương Du Nghệ mang theo mấy tên đồ tể trên bảo. Thấu chương xong, chương 98, Giang Châu thi phủ trận đầu. 1. Chương 98, Giang Châu thi phủ trận đầu. 1. Tóc trắng lao đồng sinh Trương Du Nghệ đối xung quanh chúng đồng sinh nhóm kinh ngạc ánh mắt ngoảnh mặt làm ngơ, tại phủ học trước cửa lớn tiếng hét lớn. Tay chân đều nhanh nhẹn chút, chớ có lầm nào đó thi phủ giờ lạnh. Hắn chỉ huy mấy cái cao lớn vạm vỡ đồ tể tại Giang Châu phủ học sơn son trước cổng chính triển khai chiến trận. Tràn đầy một bàn trên tế đài, tế phẩm bày ra ra, kim lân lập loè công việc lý còn tại trong mâm giấy rùa, một đạo lá vàng giấy đâm thành long môn. Tam sinh đầu lâu hiện ra bóng loáng, lục xúc tạc thịt lũy thành núi nhỏ. Hàng tươi trái cây cùng tinh xảo điểm tâm pha tạp ở trong, hương đến khói xanh cùng tiền giấy cho tàn sen lẫn bút lên, càng đem cái này trang nghiêm học trước cửa phủ hóa thành nhất tòa tế tự đạo tràng. Giang Hành Chu quay đầu nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên. Trong thoáng chốc, hắn sẽ nghĩ tới trời đông giá rét lúc Giang Âm trận kia thi huyện. Một màn này, rất quen thuộc a. Thẩm chức vân trong tay quạt xếp ba địa khép lại, che miệng lại. Tóc trắng lao đồng sinh Trương Du Nghệ đã quỳ gối đầy bàn tế đàn trước, không gì sánh được thành kính. Thần linh, thổ địa phù hộ. Trương Du Nghệ ba trụ cao hương nâng quá đỉnh đầu, giọng khàn khàn kinh mái cong hạ dừng bổ câu, cầu mở thiên nhãn, phù hộ ta Trương Du Nghệ, kim khoa tất chúng tú tài. A. Cách đó không xa, phủ đồng sinh án thủ Triệu Tử Lộc đột nhiên sủi cười ra tiếng, khoa cử dựa vào là chính mình 10 năm gian khổ học tập khổ học cùng bản sự. Sắp đến trường thi mới nhớ tới ôm thần tiên chân, sợ là đã chậm đi. Người là ai a? Lại bị bên cạnh đồng bạn túm ống tay áo, thấp giọng nói, Triệu Minh. Vị này Giang Âm huyện Trương Du Nghệ mình, chính là bản Giang Châu phủ nhất phủ năm huyện, phó thi tuổi tác cao nhất đồng sinh. Nguyên lai là Giang Âm lão đồng sinh. Triệu Tử Lộc lại xem thường, cất giọng nói, luận ngữ có lời, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, lại nói, kính quỷ thần nhi biết chi. Chúng ta người đọc sách thi khoa cử, cùng thần minh có liên can gì? Vừa mới nói xong, xung quanh đồng sinh nhao nhao ghé mắt, trong mắt đã có đồng ý, cũng có giọng điểm ai. Không sai. Chúng ta người đọc sách, lúc này lấy thánh hiền chi đạo lập thân, há có thể bắt chước bực này bản môn tà đạo. Có người phụ họa, thanh âm tuy thấp, nhưng từng chữ như lao. Không ít đồng sinh nhìn về phía Trương Du Nghệ ánh mắt càng xem thường. Theo bọn hắn nghĩ, người đọc sách tế tự thiên địa, liệt tổ liệt tông, lễ bái phụ mẫu, chính là chí đại Chu Quốc triều văn miếu chính thống thánh nhân, công thần thần tướng, đều là chính đạo. Nhưng trước mắt này một màn, không biết tế chính là cái nào lộ ra thần, phương nào thổ địa, lại mưu toan dùng cái này cầu được công danh, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Trương Du Nghệ bị bọn hắn đối mặt đỏ tới mang tai, chỉ có thể luôn luôn nhất tử, tiếp tục tế bái. Trương Minh, ngươi đây là bái cái nào lộ thần minh? Chúng sinh trong đám người, Cố Chi Miễn đệ thấp tiếng nói vấn đạo. Trong mắt đã co hoang mang, lại mang theo vài phần kích động thăm dò. Ách Trương Du Nghệ chính nói lẩm bẩm, nghe vậy sững sờ, đôi mắt giàn mua vẫn đục chớp chớp, đối Cố Chi Miễn niết miệng nhất yếu, lộ ra mấy quả phát hoàng rằng, Cố Minh có chỗ không biết, ta cái này tế phẩm thế nhưng là có giảng cứu, kim lân vượt long môn, lấy cái tên để bảng vàng điểm tốt. Hàng tươi trái cây, chuyên cung cấp thánh nhân thanh hưởng. Tam sinh lục xúc, hiếu kính táo quân, thổ địa. Hương đến thông thần linh. Tiền giấy hiếu kính các lộ âm thần chớ ngăn đường ta. Quả nó đúng lộ nào thần tiên. Văn thánh võ thánh, thành hoàng thổ địa, qua lại âm thần có nhất cái tính nhất cái. Lão hủ đều hầu hạ chú đáo, bọn hắn cho ta chỗ tốt, quả quyết sẽ không ngăn ta tiền đồ. Lão hủ bây giờ 70 có nhị, liên thi 50 năm mà không trúng, đã sớm mắt mở, dựa vào chính mình là không được, chỉ có cầu xin thần minh. Nói xong, thanh âm hắn đột nhiên nghẹn ngào, khô gầy ngón tay run rẩy chỉ hướng tế đàn, lần trước có thể trúng đồng sinh, nhất định là có thần minh chiếu cố. Lần này như đến trúng tú tài, ta tất ngày đêm cung phụng nó bài vị, hương hỏa không ngừng. Dứt lời, hắn chợt nhớ tới cái gì, lại vội vã bổ sung ba nén hương, đúng đúng đúng, còn có Văn Xương Đế Quân. Văn Xương Đế Quân ở trên, như phù hộ lão hủ kim khoa trúng tuyển, ổn thỏa ngày đêm cung phụng, hương hỏa không dứt. Cố Chi Miễn thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên. Cũng là, hắn sửa sang lại y quan, cung cung kính kính thắp hương ba bái, chí ít bái túi đầu Văn Xương Đế Quân, tổng chưa làm gì sai. Ai u, lại nhiều thêm một vị lâm thi ôm thần chân. Triệu Tử Lộc đang chờ mở miệng địa mai nhục nhã, mượn Trương huynh cái này hương hỏa, kính hiến văn miếu chư thánh. Giang Hành Chu thanh âm không nhẹ không nặng, ngắt lời hắn, vừa lúc nhường tất cả mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng. Hắn sửa sang lại thanh sam và áo trước, ba ngón nhặt lên một nén nhang, tại ánh nến thượng nhẹ nhàng xoay tròn. Đầu nhang xùy địa giấy lên một sợi khói xanh, tại hắn lanh tuấn mặt mày trước lượn lờ dâng lên. Động tác của hắn rất chậm, cũng rất ổn. Túi người lúc bên hông ngọc bội không nhúc nhích tí nào, tay áo không dậy nổi hạt bụi nhỏ. Đã không trương du nghệ như vậy điên cuồng, cũng không giống thiếu niên mặc áo gấm Triệu Tử Lộc như vậy tiêu căng khinh thường, chỉ là quy củ mà đối với văn miếu phương hướng đi ba cái đại lễ. Hắn không tin thần Phật, lại kính bản triều văn thánh. Đột nhiên gian, thế trên bàn cái kia đuôi nhanh lật bụng bạch cá chép vàng đống nhiên thoáng dây rủa, đuôi cá đập bàn trà giòn vàng, lăng không nhảy lên, lại công bằng phóng qua trên bàn cái kia đạo lá vàng giấy đâm thành long môn. Ai nha? Kim Lân vượt long môn. Trương Du Nghệ lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, ngón tay gắt gao chỉ vào bàn thờ, hoa dâu bạc tuôn rơi run run, chúng rồi. Chúng ta tế bái người, cái này nhất khoa thi phủ, tất nhiên là muốn chúng rồi. Tế trước bàn, chúng đồng sinh nhóm lập tức ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau, an tĩnh lại. Một số cái nguyên bản do dự đồng sinh liếc nhau, yên lặng sửa sang y quan, thắp hương không người cúi đầu. Không quan tâm được hay không, bái lại nói. Điềm lành. Đây là điềm lành a. Nhanh. Mau đưa hương nối liền, ta cũng bái cúi đầu, dính dính giang huynh cắt khí. Tất tiếng sột soạt tốt vài áo tiếng ma sát chung, nhất cái, hai cái. Bất luận con em thế gia, hàn môn sĩ tử, càng ngày càng nhiều đồng sinh, đi theo thắp hương bái một cái. Sướng sờ đem Triệu Tử Lộc cấp khí cái sắc mặt tái nhợt. Tại nhất phiến nắng sớm mờ mờ, Giang Châu phủ viện bên ngoài 2000 đồng sinh nhóm, hoặc nhắm mắt thì thảo tụng sách thánh hiển, hoặc đốt hương quỳ xuống đất hướng văn miếu phương hướng chửi bái. Phủ viện bên ngoài chính náo nhiệt, ồn ào náo động ở giữa. Đông, Giang Châu phủ viện hùng hậu tiếng chuông chấn vỡ sương sớm, sơn son cửa phủ lầm vang mở rộng. Tám chén nhỏ đỏ chốt cá chép vàng văn đèn tại phủ viện bên ngoài treo lên thật cao, tường đỏ ánh đèn tại gạch xanh trên mặt đất phát ra tám đạo nhảy nhót quang ngân, đúng như kim lân xuất thủy. Khen. Hai nhóm phủ binh thiết giáp sĩ tốt tề chấn trường kích, hàn mang tại ánh ban mai trung hợp thành một đạo ngân hà. Bọn nha dịch lụa đỏ đầm eo, gõ vang đồng la, tiếng như xé vải, mở lòng môn. Giang Châu học sinh vượt long môn đi. Tại tiếng chiêng trống chung, cái kia phiến mấy trăm năm phủ học bàn long bức tường hoàn chỉnh hiện lộ chân dung, thi phủ đại khảo ra trận. Khoảng cách 2000 thanh sam tại nắng sớm trung liệt thành hàng dài, trang nghiêm như đợi duyệt chi binh. Mấy trăm tên nha dịch cầm trong tay thủy hỏa côn, lần lượt soát người kiểm tra chúng đồng sinh nhóm thi dương, thi cố. Giang Châu phủ nha dịch ban 6 đầu, cầm trong tay chuẩn bị huyền thiết phủ, chiếu tâm kính, tra gian lận, mang theo cả chép. Bắt đầu thi hộp, thi trong hộp chỉ cho phép đơn giản bên trong đưa, tùng khói thổi mực, nghiên mực, bút gỗ, thanh thủy hồ lô, phòng ngừa tài liệu thi. Thoát bớ vải chân trần đạp thanh lạch, tra bàn chân tài liệu thi. Phát ra qua bay, tra búi tóc tàng vật, tra vạt áo tường kép, tra ống bút chống rỗng. Phàm có tài liệu thi người ăn gian, tại chỗ kỳ mặt, hạ ngục. Kiểm tra hoàn tất, mới cho đi tiến vào Giang Châu phủ văn trong nội viện. Đột nhiên, trong đội ngũ một tiếng hét thảm, nào đó sinh thi hộp trong khe hẹp, lại trượt xuống một tờ giấy vàng bút tích mới tinh, dọa đến hắn hai cô run rẩy nghẹn ngào. Lưu Ban Đầu cười lạnh, phủ viện cái khác một ngụm hỏa lô, cầm lấy đã đốt đến đỏ bừng kim sắt, kim khoa cái thứ nhất kình mặt người, ngược lại là tới sớm. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, chúng đồng sinh đội ngũ trầm mặc như trước tiến lên. Chúng đồng sinh nhóm xe nhẹ chạy đường quen, theo thứ tự tiến vào Giang Châu phủ viện bên trong, còn cần tại Giang Châu phủ lễ phòng, nghiệm minh chính bản thân. Chương 98, Giang Châu thi phủ trận đầu. 2, chương 98, Giang Châu thi phủ trận đầu. 2, tiến lặng, gọi tên nghiệp thân. Một tiếng đồng la vang vọng, người bảo lãnh nhóm cầm trong tay liên bảo đảm sách liệt tại dưới hiên. Mỗi sách chu sa nghe ấn mới tinh, dây thừng nhỏ gói. Giang Châu phủ Giang Âm huyện Đông Xích Ngạn bên trong Cố thị con cháu, Cố Chí Miễn. Bị hát đến danh tự thiếu niên áo xanh Cố Chí Miễn toàn thân run lên, chạy chậm tiến lên. Chỉ tiêm trám mực đóng dấu, tại bảo đảm sách thượng đè xuống, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Cái kia đỏ tươi chỉ ấn, cực kỳ giống mới nở mai cánh. Lĩnh khảo xá bài. Cố Chi Miễn hoàng cầm cây bạch dương thi bài, vào tay lạnh bước, phía trên cực nhỏ chữ nhỏ khắc lấy, Giang Âm, Cố thị canh thần năm sinh người bảo lãnh Chu Minh Đức chữ viết gian còn tản ra mới khắc gỗ thông mùi thơm ngát. Trong đội ngũ có người vụng trộm dò xét thi bài, lại nghe nha dịch quát, bài bất ly thân, tùy thời hành nghiệm. Người vi phạm lấy gian lận luận. Giang Châu phủ viện trước khói xanh như trụ. Giờ lãnh đã đến, hướng văn miếu chư thánh, hiến tế văn. Thái thú tiết sùng hổ áo mãng bảo đai lưng ngọc đứng ở thềm son, sau lưng một loạt phi bảo thanh bảo, biệt giá, chú bạc, tư mã, công tào chờ theo phẩm giai nhạn liệt. Quan chủ khảo Chu viện quân khổng tước bộ phục chiếu đến kia nắng ban mai, hai tay nâng mời thánh biểu qua lông mày, cái kia đính kim trên tuyên chỉ, chữ mực như kiến, lại gánh chịu lấy Giang Châu phủ 2000 sĩ tử thanh vân mộng. Phủ phục thánh hiền thủy giám. Quan chủ khảo Chu viện quân lấy khổng tước bộ phục, đọc mời thánh biểu đốt mời thánh biểu tại đỉnh đồng trao bên trong, biểu văn nhập đỉnh sát na, ngọn lửa đột nhiên luồn lên ba thước, cả kinh đám người lui lại nửa bước. Khói xanh vặn vẹo lên bốc lên, tại Giang Châu phủ viện ngói lưu ly thượng hóa thành du long của khói, trực trùng bất tiêu. Tế lễ tất. Đông, đông, đông. Đăng văn cổ minh tam thông. Tiếng trống ép qua Giang Châu phủ viện nóc nhà thú lưng, kinh rất đầy thành hiệu sương ngủ. Giang Châu thành còn ngâm ở màu xanh đậm sương sớm bên trong, phủ ngoài học viện huyền giáp như nước thủy triều. 3000 phủ vệ doanh tinh binh chấp kích mà đứng, màu đen long văn cờ tại xe lạnh xuân hàn trung xoay tròn, kim tuyến tiêu liền mắt rồng tại nắng sớm hạ lúc gần lúc hiện, phảng phất giống như chân long tuần thú. Thiết giáp tấn công thanh âm như vụ băng chạm vào nhau, xâm nhiên binh trận đem tám tiến vào viện lạc khảo viện làm thành thủ sát. Hàn Nhận chết xạ lên quang tại gạch xanh tường xây làm bình phong ở cổng thượng lưu động, cả kinh túc điều câm như hến. Hôm nay Giang Châu thi phủ, chính là chỉ mỗi vần cũng đừng hỏng tiện nhập cấm địa. Hơn 2000 tên thí sinh nối đuôi nhau nhập phủ học viện khảo sát, cầm y lang quân bên hông ngọc bội lên keng, cùng học sinh nhà nghèo mài mỏng tê dại dày âm thanh đan sen thành bận. Nhất chói mắt đúng đám kia 6-70 tóc mai như xương lão đồng sinh, bọn hắn còn lưng lưng, khô gầy ngón tay lại đem thi bài nắm phải chết chặt. Các thí sinh theo đỏ thanh bạch hắc tứ sắc thi bài phân lưu, tiếng bước chân tại bàn đá xanh ra trận trận tiếng vọng. Khảo sát phân loại giáp đất bính đinh bốn khu, mỗi khu 500 gian gạch xanh đại ngõ hào xá như bản cờ bản chỉnh tề gạt ra. Mỗi gian phòng hào xá mặc dù vẹn vẹn nửa trượng vuông, lại so với thi huyện lúc cổ tranh lều, thể diện gấp trăm lần. Giang Châu phủ bọn nha dịch cầm trong tay gỗ đào cán dài, đem trừ tà, trừ độc trùng đào nhánh nước hắt vây tại khe gạch ở giữa. Lễ phòng thư lại lấy chu sa bút no bụng chám đan xa, tại mỗi gian phòng hào xá cạnh cửa viết văn xương phù hộ bốn chữ, cùng khảo xá số hiệu. Trương Dung Nghệ, đinh tự số 76. Trương Dung Nghệ hơi khẽ run run đi vào cái kia phương thanh gạch tiểu bỏ. Vết chai mọc lan tràn lòng bàn tay mơn trớn cạnh cửa đan xa chưa khô văn sương phù hộ lại chạm đến một chút ấm ý nửa trượng vương hào xá bên trong, gỗ đào trên bàn trà khu trùng bếp nước còn ở bước, rõ ràng là nha dịch hắt vây lúc quá gấp. Hắn tay run rẩy chỉ mơn trớn lạnh buốt tường gạch xanh, 50 năm đến nay, thi huyện nhiều lần thi rất lúc xé nát giấy viết bản thảo, giờ phút này đều hóa thành khe danh gian trào lên như lệ, tại khe danh tung hoành trên mặt hố lượng. Nơi xa truyền đến pháo mừng oanh minh, hắn run rẩy cắn mở bút lông sói nắp viết, chi kia nửa bút cùng bút lông sói ngoài bút, rốt cục muốn nhúng lên thi phủ mực cát. Giang Hành Chu dẫn theo thi hộ, đi lại trầm ổn, bước vào giáp tự số 1 khảo xá. Khảo xá bên trong, một phương cổ xưa đàn mổ cán đang nằm, trên đó truy nguyên nguồn gốc 4 chữ đao khắc thâm thúy, màu mực như sắt, lịch năm đến nay không biết nhiều ít đồng sinh ở đây dựa bàn viết nhanh, chữ ngấn đã xuyên vào vân gỗ. Trên bàn một chiếc sứ men xanh đến men sắc ôn nhuận, hạ dùng 3 cây quan trúc, lặng lặng đứng lặng, dọn đến chưa ngừng, còn đợi nhóm lửa. Khảo xá trước cửa màn trúc buông xuống, để phòng thăm dò. Xi rơi mấy sợi nắng sớm, tại gạch xanh trên mặt đất bỏ ra pha tạm ám ảnh. Màn bên ngoài tiếng bước chân, nói nhỏ âm thanh đều là bị ngăn cản. Duy dư một hơi gió mát ngẫu nhiên phất qua, nhấc lên màn sừng, lại lặng yên rơi xuống. Nơi hẻo lánh cái bô che bôi, mùi bị áp chế đến cực kỳ nhạt, chỉ đợi giờ dậu thay đổi. Giang Hành Chu ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, hô hấp dần dần chậm, như lão tăng nhập định. Hắn đang chờ, chờ cái kia một tiếng bắt đầu thi đồng la vang vọng, chờ thi phủ bài thi phát xuống, chờ mùi mực cùng giấy khí tại nhỏ hẹp hào xá bên trong dì tán, chờ trận này quyết định Giang Châu phủ 2000 đồng sinh vận mệnh tú tài thi phủ, chính thức kéo ra màn che. Thiên thụ 15 năm, hạ. Giang Châu thi phủ, Khải Vi. Phủ học viện chính đường bên trong, đàn hương lượn lờ. Quan chủ khảo Chu Sơn trưởng một bộ thanh sam như tùng, sắc mặt lạnh nhạt, ngồi ngay ngắn chính vị, trước án một phương Chu Sa nghiên mực, mực trương nghiên mà phòng đã tặng. Bốn vị phó giám khảo phân loại đường trung hai bên, biệt giá thôi thử nghiệp áo bào tím đai lưng ngọc, chủ bộ Liễu Minh xuyên chấp bút lợi lục, công tào Triệu Thế Hoành đốt ngón tay khẽ chọc đồng sinh danh sách, đô úy Lôi Vạn Đỉnh đứng tựa vào kiếm, giáp diệp tại trong yên lặng ngẫu nhiên tranh mình. Giang Châu thi phủ ba trận. Thủ trận, đề là trí, Chu Yêu cứu tế. Thái Hồ yêu thai, Giang Châu phủ chết đuối bách tính 600, thủy ruộng tốt mấy ngàn quảnh. Chư sinh đã hưởng triều đình kho gạo lương thực, lúc này lấy như thế nào? Chu Sơn trưởng tiếng như chìm trùng, nói: "Chữ 300, làm một thiên chu yêu cứu tế chí cần cố trần ngươi tại Thái Hồ thai biến trung chi hành động. Lại tại bản chí trung, thử thiếp thi từ một bài. Văn chương, lấy công tích, chí, thi từ tài văn chương, đánh giá văn chương giáp, ất, bính trở. Thi phụ trận đầu, 2000 đồng sinh lục trước 800 người, chuất rơi 1000 nhị. Chư công, nghĩ như thế nào?" Chu công này để, rất tốt. Chúng ta không dị nghị. Bốn vị phó giám khảo nhìn nhau, đối với cái này hảo không dị nghị. Chu Sơn trưởng ban bố thi phủ đề thứ nhất. Đường dưới, phủ tôn Tiết Sùng Hổ mắt nhắm lại, nghe nói khảo đề, trong lòng thầm khen một tiếng. Trên áo chăn kim tuyến tại nắng sớm trung lưu động, như ẩn nút long xà, uy thế nội liễm. Không hổ là Chu Sơn trưởng. Cái này khảo đề, minh vị thi phủ, kỳ thực mượn cơ hội vì tham gia Chu yêu cứu tế chư sinh luận công hành hưởng. Đã muốn toàn triều đình thể diện, Giang Châu thi phủ khảo đề sát thực đường đường chính chính, lại phải cho công thần mở đường, đây rõ ràng là đưa phân đăng thiên hề. Đường bên ngoài, rất nhiều Giang Châu phủ nhất phủ năm huyện cử nhân, tiến sĩ, gia tộc quyền thế gia chủ đứng trang nghiêm yên lặng nghe, gầm bóc áo bảo ma sát. Có người ánh mắt lấp lóe, có người thấp giọng nói nhỏ, giấu giếm vô số tính toán. Triệu phủ gia chủ Triệu Bình Trúc thật sâu nhíu mày, đốt ngón tay hơi chụt, đáy mắt lánh mang ẩn hiện. Thi phủ trận đầu, bắt đầu thi. Huyền y sai dịch nối đuôi nhau ghé qua, giơ thi phủ khảo đề nhất bằng đen, lướt qua màn trúc, cắt vang nối thành một mảnh hải triều. Giờ phút này, chúng đồng sinh nhóm nhìn khảo đề ngạc nhiên, hơn 2000 chi bút lông sói, đồng thời chấm mực. Tuyết lãng giấy triển khai sát na, 2000 khối tùng khói mực đồng thời mài, mùi mực đột nhiên nồng đậm. Giang Châu phủ viện bên trong, Lê Diên, giám thị, mười mấy tên quan giám khảo tay bấm văn quyết, tay áo không gió mà bay, chỉ tiêm linh quang thời gian lập lòe, từng cái mộc diên vỗ cánh mà lên. Trang nghiêm trường thi bỗng nhiên vang lên một trận cơ quan kêu khẽ. Mộc diên hoặc xoay quanh tại khảo xá trên không, ánh mắt như điện, hoặc giởn toại mái hiên, thiết chào chúng nói, vô thanh vô tức liếc nhìn khảo xá. Thậm chí, trực tiếp biết bay lơ lửng tại có hiểm nghi thí sinh trước án, cánh cánh nết, giống như đang thẩm vấn xem bài thi mất tích. Cánh chim bạch phá sương sớm, mắt của bọn chúng trong mắt lại mang theo nhỏ xíu linh khí liên ý đi. Đây rõ ràng là thực hiện lưới trời tuy thưa, nhìn rõ mọi việc bốn chữ thành ngữ văn thuật. Phủ viện khảo xá bên trong 2000 đồng sinh nhao nhao cúi đầu, liền hô hấp đều thả nhẹ ba phần, không dám cùng những này một diên đối mặt. Giáp tự số 1 khảo xá. Giang Hành Chu chỉ tiêm nhẹ ép nghiên mực, mực đầu tại trong vắt nghe nghiên mực thượng chậm chậm vẽ lấy một đạo vòng tròn. Mực dịch dần dần dày, như dạ đầm tinh thủy, chiếu ra hắn trầm tĩnh khuôn mặt. Rèm bên ngoài, một diên vũ cánh âm thanh mơ hồ có thể nghe, hắn lại ngay cả đuôi lông mày cũng không động mảy may. Mùi mực mờ mịt, tay hắn cầm bút lông sói no bụng tráng mực đậm, đầu bút lông treo ở bản nháp trên giấy lớn. Chu yêu cứu tế. Bốn chữ thiết họa ngân câu, nét chữ cứng cáp. Giang Hành Chu ánh mắt tại Chu yêu cứu tế bốn chữ thượng ban văn, cười cười, khóe môi khẽ nhếch. 300 chữ chi văn, lại phụ thi từ một bài. Tốt một cái Chu Biện Quân. Thế này sao lại là khảo đề? Rõ ràng là cấp Giang Châu lập công chư sinh, lát thành một đầu thanh vân bậc thang. Phàm tại Thái Hồ Chu yêu chiến trung vậy mạnh huyết đồng sinh, cái nào không phải ngực có phiền muộn. Vậy mực 300 nói, bất quá là đem đêm đó chém yêu kiếm băng, cứu dân chân thành, lại tại trên giấy đi một lần. Giáp tự số 6 khảo xá. 3. Bút lông sói rơi xuống đất, mực nước bắn lên gạch xanh, như hắt vây quả vũ. Ngoài cửa sổ một diên vũ cánh âm thanh chợt gần, thiết trảo tại mái hiên gợi ra chói hai tiếng vang. Triệu Tử Lộc ngơ ngác nhìn thi phủ khảo đệ nhất, nhìn mình chằm chằm ức chế không nổi run rẩy mười ngón, lòng bàn tay trắng bệch. Giờ khắc này, hắn đột nhiên đã hiểu cái gì gọi là vạn xét tận, tự làm tự chịu. Cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh, phản lầm khanh khanh tính mệnh. Quá khứ 2 tháng, hắn áp đẻ mấy trăm đạo, thậm chí liên thánh nhân Chu yêu sách đến cứu tế an dân sách cái nào thiên không phải nhớ kỹ trong lòng. Vô luận Chu viện quân thi cái gì, hắn đều có thể viết ra một thiên cẩm tú văn chương. Lại cứ không ngờ tới, Giang Châu thi phụ trận đầu khảo đề, lại muốn biết chính mình tại Thái Hồ Chu yêu một trận chiến công tích. Hắn lập tức có chút ngộng, cứu tế biểu hiện cái gì? Căn bản không đi a. Cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, đêm đó yêu hỏa ngập trời lúc, chính mình rõ ràng tại Triệu phủ buồng lò sưởi bên trong đóng cửa khổ độc, chuẩn bị thi phủ. Hắn còn có thể biểu hiện cái gì? Triệu Tử Lộc cũng không dám tại thi phủ văn chương trung lung tung nói bừa. Giang Châu phủ có không ít đồng sinh biết, hắn tại trong Triệu phủ đọc sách, chưa từng đi ra ngoài. Nếu là nói bừa chính mình Chu yêu cứu tế, rất dễ dàng bị bạch trần, thi phủ văn chương bên trong hoang luôn hết bài này đến bài khác, vậy coi như đúng trời sợ, chỉ sợ trực tiếp bị tước đoạt thi phủ. Tốt một cái Chu yêu cứu tế. Triệu Tử Lộc trong cổ lăn ra cười nhẹ, chợt thấy miệng đầy ngay ngái, càng đem đầu lưỡi cắn ra huyết, tốt một cái Chu Biện Quân. Vẹn vẹn cái này nhất để, ta liền triệt để vô vọng, đoạt thi phủ tú tài án thủ. Hắn suy nghĩ hồi lâu, đầu bút lông treo trên giấy dao động không chừng. Nếu không, dứt khoát viết một thiên học hành gian cổ trí. Đông nhiên phúc trí tâm linh, Triệu Tử Lộc đông nhiên tráng mực múa bút, viết một thiên 300 chữ đoạt trí, thơ. Đóng cửa tức chiến trường, đen nuốt làm khói lửa. Không phải là không can đảm, đợi nâng lăng vân cánh. Không phải là tiếp thân này, trưởng phong đợi ra hộ. Hôm nay mực cao cạn, ngày sau huyết hải sâu. Cuối cùng nhất mại hung hăng ngừng bút, càng đem giấy tuyên vạch phá 3 phần. Chỉ có thi phụ thi chúng tú tài công danh, thu hoạch càng lớn thực lực, ngày sau mới có thể vì triều đình, vì lê dân bách tính làm chủ. Hắn đây là nhọc lòng, làm tạm thời nhất mại, mà đối đãi ngày sau tốt hơn chú yêu cứu dân. Giang Châu phủ viện, gạch xanh đại ngõ khảo xá lân thứ gạt ra, giấy tuyên bản tái nhợt nắng sớm xuyên tấu qua khắc hoa cửa gỗ, tại bàn đá xanh cắn câu ra tinh mịn dao ảnh. Có đồng sinh chưa tham gia Thái Hồ Chu yêu chi chiến, sắc mặt trắng bệnh như sinh tuyên. Có đồng sinh lại là sắc mặt kích động hồng nhuận phân tớt, giờ phút này trong lòng không gì sánh được cảm kích Chu Biện Quân. Giang Châu phủ kỵ dương đồng sinh án thủ thẩm chức vân, nâng cao cổ tay ngưng phòng, bút lông sói tại công chữ cuối cùng nhất mại nơi bỗng nhiên ra liên y hắn bừng tỉnh kiến 2 tháng trước Thái Hồ bên hồ, Chu Biện Quân nhuốm máu dày quan bước qua yêu tộc sát chết trôi, một tên sắp chết đồng sinh bắt hắn lại phi sắc quan bảo vào áo, Biện Quân túi người thay hắn khép lại không cam lòng tầm mắt, sống sót đều nên có cái tốt tiền đồ. Nói chính là câu này. Lúc đó do tanh rót vào tai, bây giờ nghe tới, đúng là tiếng trời. Ta trước đó vài ngày còn đang suy nghĩ, chúng ta nhất phủ năm huyện đồng sinh lao tới Thái Hồ lập công, trở về đến nay 2 tháng, lại không được Thái thú cùng Biện Quân đại nhân nửa phần cao thưởng. Không nghĩ tới, Biện Quân đại nhân sớm ngay ở chỗ này sắp xếp xong xuôi, lấy chúng ta, phàm là lập xuống công tích, thông qua thi phủ trận đầu không thể nghi ngờ. Ta mặc dù tại tuyến đầu chiến trường, cũng không quá nhiều giết địch biểu hiện, so với Giang Hành Chu, đó là tuyệt đối không bằng. Thế nhưng lại tại thứ hai tuyến hậu cần tiếp tế, dựng lên một phần thiên đại công lao. Ta kỵ dương thẩm ra trong đêm hiến cho 1000 gánh văn nô, đưa đến tiền tuyến khao phụ viện học sinh thẩm chức vân cổ tay ngọn nguồn sinh phong, liếm bút viết nhanh, bút tích bên trong đều mang tốc hương. Hôm đó phủ nhà kho lâm trước, phụ thân đem lương thực đặt ở đòn cân thượng lúc, thanh đồng quả cân rơi xuống đất chầm đủ. 1000 gánh vàng lóng ánh văn tử hạt ngũ cốc tại phủ nhà sổ sách thượng xếp thành núi nhỏ. Hắn lúc ấy còn nghi hoặc không hiểu, phụ thân vì sao như thế tích cực với lương. Giờ phút này, thẩm chức vân phương tài bừng tỉnh đại ngộ, phụ thân không hổ là kỵ dương huyện thứ nhất tơ lụa thương nhân buôn bài, ánh mắt đúng như thế độc ác. Thẩm gia chủ trận này tỉ mỉ tính toán, sớm tại 2 tháng trước liền tính toán được rồi. Đây là có theo như cha. Tại phủ nha hậu cần đồ quân nhu tên ghi đệ thất trang, thế nhưng là giấy trắng mực đen che kín nhất cái phủ nha đâm ấn. Bằng vào cái này một phần đại công tích, cái này Giang Châu thi phủ trận đầu, ta khẳng định xếp tại giáp đẳng 3 vị trí đầu liệt kê. Hắn nhanh chóng đặt bút. Kỵ Dương huyện, Thẩm gia lang. Hậu cần đồ quân nhu lục đệ thất trang, Chu Sa phủ ấn sán lạn như ánh bình minh. 1000 gánh văn lô, hạt hạt đều là công danh chủng. Thẩm chức vân một thiên lưu loát văn chương, 300 chữ chí ra lò. Tấu chương xong, chương 99, giáp đẳng đệ nhất. Minh Linh hữu tử, quả đọa phụ chi. Chương 99, giáp đẳng đệ nhất. Minh Linh hữu tử, quả đọa phụ chi. Giang Châu thi phủ khảo xá bên trong, phần đông tham gia cứu tế đồng sinh nhóm đều là sắc mặt đại hỉ, trong tay bút lông sói như đao kiếm ra khỏi vỏ, tại trên tuyên chỉ bạch ra lăng lệ quy tích. xa xa xa, trăm ngàn chi đầu bút lông du tẩu thanh âm, đúng như xa trường điểm binh lúc mưa tên phá không. Cái này thi phụ trận đấu khảo đề, rõ ràng là luận công hành thưởng. Chỉ cần tại Chu Yêu cứu tế trung có biểu hiện là công, như là Chu Yêu binh một đầu, sửa chữa tường thành, vận chuyển lương thảo tiếp tế, vận vận yêu thi, cắt lấy lang yêu thai trái. Chờ một chút phàm mỗi một loại này, chỉ ở bản này phú chi trung biết xuống đến, cái kia tất nhiên là có thể thông qua trận đấu này. Thủ trận 2000 đồng sinh trung lưu lục 800 người, thông qua điều kiện vẫn là tương đối rộng rãi. Mặt trời lên cao buổi trưa. Mặt trời chói chang trên không, Giang Châu phủ viện bàn đá xanh bị phơi nóng hổi, bốc hơi sóng nhiệt bóp méo xa xa mái hiên. Vẻ đều huyên náo, lại ép không được khảo xá bên trong liên tiếp tiếng xào xạc. Không gió. Khảo xá bên trong, oi bức như lồng hấp. Mực nước tại trong nghiên mực có chút phát dính, đầu bút lông vương nhíu. Chúng đồng sinh cân nhắc từng câu từng chữ, trầm tư suy nghĩ lấy câu chữ, khô nóng cùng cháy bỏng. Cái trán thấm mồ hôi thuận lấy lông mày xương trượt xuống, có nện ở trên giấy nháp, choáng mở nhất phiến mực nước động. Có tích tại cổ tay, bị ống tay áo đội vàng xóa đi. Chu viện quân chắp tay đứng ở phủ viện đường tiền, giữ mắt nhìn về phía chân trời. Nắng nóng như lửa, thiêu nướng nền đá mặt. Hắn lông mày cao lại, thấp giọng nói, như thế nóng bức, sợ nhiễu học sinh cầu tứ. Lời còn chưa dứt, ống tay áo của hắn chấn động, chỉ tiêm bỗng nhiên bắn ra một đạo thanh mang, lăng không vẽ phát thảo, nhân gian thanh thử điện, thiên thượng quảng hà cung. 10 cái tự quyết du long bay lên không. Thanh mang lưu chuyển gian, đông nhiên hóa thành nhất phiến băng lam chi khí, như màn trời rủ xuống, bao phủ toàn bộ Giang Châu phủ viện. Sát na, Giang Châu phủ viện bên trong, nóng bỏng biến mất, thanh lương đột khởi. Nguyên bản nóng bức khảo xá bên trong, chợt như cuối thu tảng sáng, ý lạnh thấm người. Chúng đồng sinh chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh chi khí của tới, khô nóng tận khởi, liên ngoài bút vướng hữu mực nước đều một lần nữa chân bóng trôi chảy. Thật mát nhanh. Đúng Chu viện quân văn thuật. Khảo xá bên trong, nguyên bản bị thời tiết nóng vây khôn chúng đồng sinh đám học sinh mừng rỡ, nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Có người giãn nhẹ một hơi, nâng bút chấm mực, chữ viết càng thanh giật. Có người nhắm mắt hít sâu, như muốn đem cái này sợi thanh lương khắc vào đáy lòng. Chu viện quân thu hồi chỉ tiêm dư vị, ánh mắt đảo qua trường thi, đã không bên ngoài nhiễu, chư vị có thể an tâm đặt bút. Khảo xá bên trong, Giang Hành Chu dựa bàn viết nhanh, thời tiết nóng bức hơi, mồ hôi thuận lấy hắn thái dương trượt xuống, thanh sam phía sau lưng đã nhân ra màu đậm vết nước. Đột nhiên, một trận tấm mát từ màn bên ngoài rót vào, như thanh tuyển rửa, toàn thân mát mẻ. Hắn để bút xuống dương mắt, nhưng kiến màn trúc bên ngoài thanh quang lưu chuyển, Giang Châu phủ viện khảo xá trên không nhấp nô hơi mở nhân gian thanh thử điện, thiên thượng quảng hàn cùng tự quyết văn thuật, càng đem tam phục nóng bức hóa thành cuối thu thoải mái lại. Hắn không khỏi cảm thán, Chu viện quân chiêu này văn thuật chi tinh diệu. Lập tức, hắn tiếp tục vung bút, Chu yêu cứu tế chí thái hồ nước tuân, yêu phân che không. Yêu vương tọa hạ vạn lân giáp, mây đen tồi thành. Chu viện quân lính hơn ngàn áo xanh, phó viện binh vô tích. Giang Âm thiếu niên Giang Gia Lang, độc đạm uy điệp, dương cung như trăng, âm thanh nước cửu tiêu. Thơ thành tiên phát, Lý Quảng thần uy đột nhiên lâm. Kim thốc sâu tháng, xuyên thủng quy tướng huyền giáp. Yêu huyết đầy trời, nhiễm đỏ nửa bên hồ cương. Thoáng chốc yêu quân bại sóng, vô tích đầu tường, tàn giáp chồng như sơn nhạc. Trấn thiên lớn tiếng khen hay, thiếu niên thanh sam đẫm máu. Thơ xương tranh tranh, chữ chữ đều là hóa kiếm minh, lâm ám thảo bệnh kinh phong, tương quân dạ rất cung. Bình minh tầm bạch vũ, một tại thạch lăng trung. Xưa kia có thạch lăng không vũ, nay kiến tiễn phá giao cùng. Yêu phân tan hết lúc, quá hồ nước hiện một mực, còn ký mũi tên kia, kinh lôi nước tương cùng. Không bao lâu, một thiên cá nhân trí thành. Giang Hành Chu gác lại bút lông sói, chỉ tiêm khẽ vuốt bản nháp trên giấy bút tích. Những cái kia văn tự như bảy trận quân tốt, chỉnh chỉnh tề tề bài bố tại tấc vuông ở giữa. Hắn tinh tế điểm số, không nhiều không ít, vừa lúc 300 chữ cả. Hắn lấy ra thi phủ bài thi, chám mực nâng cao cổ tay, đem bản này 300 chí mỗi chữ mỗi câu sao chép trên đó. Đợi cuối cùng một bút rơi xuống, Giang Hành Chu thổi khô bút tích, đem bài thi dán tên phòng nhập thi túi. Thi phủ thủ trận 2 canh giờ thi viết kết thúc, phủ viện chúng khảo xá bên trong mùi mực chưa tán. Ken. Buổi trưa ba khắc, đồng la đột nhiên vang. Giang Châu thi phủ trận đầu, dán tên nộp bài thi. Nha dịch hét vang âm thanh quanh quẩn tại làng vũ ở giữa, tạo dày đặc đất, theo thứ tự thu lấy các tòa khảo xá bài thi. Chúng đồng sinh hoặc thần sắc thấp thỏm, hoặc đã tính trước, nhao nhao đưa lên thi túi, lặng chờ chủ phó giám khảo phê duyệt. Không bao lâu, quan chủ đưa tới cập đệ bữa ăn, bốn đồ ăn một chén canh, thanh đạm thanh lịch. Lưu Ban Đầu tự mình xách hộp cơm đến giáp đẳng khảo xá, vì giáp tự hào vị trí thứ 30 thí sinh chia thức ăn. Hắn bén rèm xe lên tiến vào Giang Hành Chu khảo xá, bưng lên một bộ bát đũa, thịnh thượng đồ ăn. Giang công tử, buổi trưa ăn bẹn bẹn chuẩn bị văn nô cơm một bát, ta lấy bốn chồng thức nhắm một chén canh, hơi đơn sơ. Theo thường lệ cấm dùng thịt cá, để tránh u ám lầm nghĩ. Vị này thái thú tiết đại nhân cùng Chu viện quân đại nhân đều cực kỳ xem trọng con cháu, hắn cũng không dám mảy may lãnh đạm, vì phòng ngừa có tiểu nhân sử dụng thủ đoạn tính toán, hắn đưa bữa ăn đều là tự thân đi làm. Ừm, làm phiền Lưu Ban Đầu. Giang Hành Chu mỉm cười gật đầu, cầm đũa chậm phẩm. Vị thúy canh mắt lạnh, nô thơ ngọt, tuy không chân tu, lại thắng ở nhẹ nhàng khoan khoái. Dùng xong, hắn gác lại bắt đũa, tại giáp tự số 1 khảo xá bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài cửa sổ ve kêu dần dần nghỉ, duy dư thanh phong hành lang. Chậm đợi giám khảo bút son định càn khôn. Sơn son đường trước án, mấy trăm tên nha dịch đi lại vội vàng, đem một chồng chồng chất dán tên thi túi, hiện lên đến Giang Châu học chính Chu viện quân, biệt giá thôi thử nghiệp, chủ bộ Liễu Minh Xuyên, công tào Triệu Thế Hoành, đô úy Lôi Bạt Đỉnh, năm vị chủ phó giám khảo trên bàn. Đàn hương lượn lờ gian, phán quyển chính thức bắt đầu, thi phụ trận đầu, chỉ cần tuyển chọn ra giáp đẳng 10 vị trí đầu, những người còn lại 2000 đồng sinh, lưu 800, chuất 1200. Diệu quá hay. Này thiên văn chương, công tích rất cao, hành văn nổi bật, hẳn là Giang Lang thủ bút. Biệt giá thôi thường nghiệp từ một đống bài thi chung, lật ra nhất thiên văn trường, không khỏi vô án sợ hãi thán phục khen ngợi. Không sai. Chúng giám khảo xem xét, nhao nhao tán thưởng. Mặc dù là gián tên, nhưng là thi phụ thứ nhất khảo đề, vốn là cấp chúng đồng sinh nhóm luận công hành thưởng. Yêu cầu thí sinh viết một thiên cá nhân trí, tự thuật chính mình chu yêu cứu tế công tích. Bọn hắn tự nhiên sẽ xét từ bản thân với tư cách, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra thí sinh tới. Ngoại trừ Giang Hành Chu chính mình, không ai dám tại chính mình bài thi bên trong viết ngày đó Chu Sát Quy Yêu Đem đạn phụ thơ, Thạch Lam Tiễn. Chu Sát Quy Yêu Đem, cổ vũ toàn quân sĩ khí, đánh tan yêu quân. Phần này công tích không thể tranh cãi Giang Châu đồng sinh đệ nhất nhân. Chu Viện Quân nhìn chăm chú bài thi, sách Chu Sa bút tẩu lòng xả, phán, giáp đẳng đệ nhất. Bốn chữ như máu, nét chữ cứng cáp. Kỵ Dương huyện Thẩm Gia Lang, này thiên không sai. Hiến cho Văn Ngô 1000 đánh, công tích rất cao. Nó tài văn chương cũng có thể dấu chấm. Giang Châu thi phụ trận đầu, có thể phán, chủ bộ Liễu Minh Xuyên, sách Chu Sa bút, phán, giáp đẳng thứ hai. Chúng thi phụ chủ phó giám khảo cắt chọn 10 phần, công tích chắc tuyệt chi quyển, phán quyết giáp đẳng 10 vị trí đầu. Phán quyển chỉ cần lấy ra thi phụ trận đầu giáp đẳng 10 hạng đầu liền có thể, còn lại không cần bài danh. Bọn hắn thân là tiến sĩ, cử nhân, đều là có thể làm được đọc nhanh như gió, chớp mắt xem qua 1300 chữ văn chương. Vung bút đã phán. Người có công lưu, tăng phó vô tích huyện thành kháng yêu giả, bút tích bên trong từ tảng phong hỏa, công vân. Bạch thân người xuất, chưa từng lịch chiến lập công người, văn chương lại công, cũng hết hiệu lực giấy. Thừa dịp phủ viện chúng đồng sinh nhóm ngay tại khảo xá bên trong buổi trưa ăn thời khắc, bọn hắn phán quyển hoàn tất. Chúng chủ phó các giám khảo mở ra dán tên nơi, hướng 2000 tên đồng sinh, ban bố thi phụ trận đầu khảo thí kết quả. Biệt giá thôi thừa nghiệp từ chuất rơi văn chương trùng, có chút ngoại ý muốn phát hiện một thiên, không khỏi nói ra, Chu đại nhân, đây là Triệu Tử Lộc bài thi hắn lại tại thủ trận chuất rơi. Cả sảnh đường ngạc nhiên. Nhất phủ năm huyện đồng sinh án thủ, vậy mà tại thi phủ dễ dàng nhất thông qua trận đầu khảo thí liền bị chuất rơi, như thế tình hình, Giang Châu phủ đã có vài chục năm không thấy. Ồ, Chu Viện Quân lấy ra soạn tới, ánh mắt như dao, đảo qua cuốn lên học hành gian khổ bốn chữ. Quyển trên mặt, viết một cái to lớn chuất chữ. Bút tích gian đều là đóng cửa khổ đọc còn nhiều thời gian loại hình tìm cớ, tại Thái Hồ yêu thai một tiết, đúng là không nói tới một chữ. Hừ, khó trách. Cái này Triệu Tử Lộc còn nói quắc mà không biết ngượng tại học hành gian cổ trùng, viết chính mình như thế nào khổ đọc sách, mà đối đãi ngày sau lập càng lớn công lao. Tự nhiên bị giám khảo một bút cấp chất rơi. Trung binh là Giang Châu bản phủ đồng sinh án thủ còn cần một số thể diện. Thôi biệt giá thấp giọng nói. Vậy liền cho hắn thể diện, xét lưu lục, liệt vào thi phủ thủ trận một tên sau cùng, tiếp tục thi phủ trận thứ hai. Chu Viện Quân cười gần đạo, tại phần này bài thi bên trên, nâng bút vạch một cái đỏ thấm chất chữ, sửa án vì bắt tự thiết họa ngân câu, đồng sinh án thủ, xét lưu lục. Giang Châu thi phủ thủ trận, các giám khảo phán quyển kết quả đi ra. Đường bên ngoài dưới thêm đá, sớm đã chờ lấy các phủ gia chủ, tiến sĩ các cử nhân lập tức rối loạn lên. Cờ bào đai lưng ngọc Thẩm gia chủ tại chúng gia chủ ở giữa, chúc mừng âm thanh liên tiếp. Chúc mừng thẩm công. Lệnh lang thủ trận liền đoạt giáp đẳng thứ hai cái này thì phụ tam giáp sợ là 10 phần chắc chín. Thậm chí có hy vọng tranh đệ nhất. Thẩm gia chủ đuốt dâu mà cười, đáy mắt lại cất giấu 3 phần kính sợ, quyền tử may mắn thôi. So với vị tia thạch lăng tiễn chu yêu giang lang, trung quy là hơi kém một chút. Nếu có được thi phụ tam giáp, đã là vận hạnh. Chư nhà binh sĩ thủ trận đều tính không sai ngoại trừ trong lời nói, chúng các gia chủ, mấy chục đạo ánh mắt như gai nhọn bản, đâm về trong viện cây ngân hạnh hạ cái kia đạo cô ảnh, Triệu phủ Triệu gia chủ Triệu Bình Trúc. Vị này Triệu gia chủ Triệu Bình Trúc đứng chắc tay, mặt như lúc bằng sắt, thần sắc âm trầm, không nói một lời. Buổi trưa đã ăn sau, thi phủ, thủ trận kết bảng. Quan chủ khảo nhóm phán quyển hoàn tất, mệnh bọn nha dịch đem tất cả phán quyển kết quả thông cáo khảo xá chúng các thí sinh. Đồng la ba vang, nha dịch âm thanh vang dội xuyên thấu khảo xá hồi làng, giáp tự số 1, Giang Hành Chu, giáp đẳng đệ nhất. Tiếng gầm chưa rơi, đầy viện khảo xá, đồng sinh nhóm xôn xao. Bất quá, cái này cũng tại trong dự liệu của bọn họ. Ai dám cùng Giang Hành Chu so với Thái Hồ Chu yêu công tích? Thẩm chức vân quạt xếp bá địa thu nạp, trên trán ra lấm tấm mồ hôi nước đọng, trong lòng treo lên. Giáp tự số 2, Thẩm chức vân, giáp đẳng thứ 2. Thẩm chức vân nghe được chính mình thủ để phán phân, rốt cục thở dài một hơi, không khỏi lộ ra hài lòng ý cười. Thủ trận, giáp đẳng thứ 2. Rất tốt. Trận đầu này, hắn cũng không bị Giang Hành Chu kéo ra quá lớn khoảng cách, ý vị này hắn chỉ cần tại trận thứ 2, trận thứ 3 phát huy ra sắc, như vậy tranh một chuyến thi phủ tú tài án thủ, cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Giáp tự số 6, Triệu Tử Lộc, xét lưu lục. Nha dịch hát báo âm thanh tại khảo xá gian nổ tung lúc, Triệu Tử Lộc trong tay bút lông sói răng rắc bẻ gãy. Nơi xa không khỏi truyền đến vài tiếng tận lực đè thấp cười nhạo, Giang Châu án thủ, không gì hơn cái này. Tốt, tốt một cái xét lưu lục. Hắn sắc mặt không khỏi buồn bã. A, đối với cái khác đồng sinh án thủ tới nói, xét lưu lục đó là vui mừng hớn hở, chỉ cần có thể lưu ở trên trường thi, thi đậu tú tài, so cái gì đều cường. Thế nhưng là, đây đối với Giang Châu phủ đồng sinh án thủ tới nói, xét lưu lục bốn chữ, quả thực là trần trụi châm chọc xỉ nhục. Chịu đục trình độ, có thể so với tù phạm trên mặt tù chữ là cấn. Giáp tự 57 hảo, Vạn La Địch, chốt rơi. Ất chữ số 17, Lý Vân Sơn, chốt rơi. Đinh tự 492 hảo, chốt rơi. Theo cuối cùng một tiếng hát báo như trung tang gõ vàng, hơn ngàn tên đồng sinh thanh sam thoáng chốc cởi nhan sắc. Thi hộp khép lại trầm đục liên tiếp, giống như một trận lăng chỉ đao liên tiếp vào vỏ. Bị chốt rơi 1200 tên đồng sinh, thần sắc bề bại, thu thập mình thi hộp, ảm đạm rời đi phủ viện khảo xá. lần này tú tài thi rớt, lại muốn trở về học hành gian khổ 3 năm. 3 năm, lại là 3 năm. Đồng sinh vạn la địch ngốc nhìn lấy mình đằng đẩy chú giải giấy nháp, chợt hung hăng đánh tới hướng góc tường. Biết vậy chẳng làm a? Lúc trước viện quân đại nhân tự mình xuất học viện học sinh đi Thái Hồ Chu yêu cứu tế, ta vì sao muốn do dự, tránh trong nhà, muốn so với đồng môn nhiều áp mấy đạo khảo đề? Thật sự là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Ham muốn cái này lợi nhỏ, hủy 3 năm trước đây chỉnh. Lý Vân Sơn lảo đảo đi ra khảo xá màn bên ngoài, trong đầu vang ngọng ngọng, tại bọn nha dịch tiếng thúc giục trùng, vẻ mặt hốt hoảng đi ra Giang Châu phủ viện Sơn Son đại môn. Sơn Son đại môn ầm vang khép kín, khảo xá đột nhiên trở nên trống trải. Giang Châu phủ học trong nội viện, chỉ còn lại 800 tên đồng sinh, tính toán như tố. Trong khoảnh khắc thiếu một nửa, các tòa khảo xá ở giữa cũng vắng vẻ rất nhiều. May mắn lưu lại các thí sinh siết chặt ở bút, cũng càng căng thẳng hơn, chờ đợi sắp đến Giang Châu thi phụ trận thứ hai. Bọn hắn biết, thủ trận chỉ là sơ bộ sàng chọn, trận thứ hai khảo đề sẽ chỉ càng nan. Mà lần này, trong bọn họ hội vượt qua hơn phân nửa người, tại phủ viện Sơn Son trước cổng chính ảm đạm rời đi. Giang Châu phủ viện trong hành lang đàn hương lượn lờ, thanh đồng giải trí lư hương phun ra nuốt vào lấy trầm thủy khói xanh. Chu Sơn trưởng chắp tay đứng ở gương sáng treo cao biển dưới trán, thanh bảo đai lưng ngọc tại gió lùa trùng có chút phất động. Vị này chấp trưởng nhất phủ văn giáo viện quân đại nhân nhìn chăm chú đường bên ngoài mới phát cảnh liễu, trầm tư hồi lâu. Đối với như thế nào tuyển bạt văn đạo nhân tài, hắn đã nghĩ sâu tính kỹ. Giang Châu thi phủ trận thứ hai, khảo đề bì, dân nuôi tằm, giáo hóa. Thanh âm của hắn tại đại đường bốn vách tường gian quanh quẩn, kinh thi tiểu nhã tiểu huyện, minh linh hữu tử, quả lòa phụ chi. Mời chư sinh, giải đáp, đứng hầu thư lại vội vàng nâng đến khảo đề tấm, nhưng kiến năm đạo tiểu khảo đề theo thứ tự gặt ra, nhất, thiết kinh, bù đắp này câu, trên giới văn. Thi tụ ký. Nhị, mặc nghĩa, giản đáp này câu giải thích, hoặc đại nho đối với cái này câu chú giải và chú thích. Thi ngộ đạo. Ba, thử thiết thơ, dựa theo câu này ý tưởng hoặc điển cố, làm một bài thơ. Thi tài tình. Bốn, kinh nghĩa, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Năm, thi vấn đáp, dân nuôi tầm trị quốc, giáo hóa chi đạo. Cái này biệt giá thôi thường nghiệp ngòi bút đột nhiên ngừng giữa không trung, cùng công tào trao đổi cái kinh nghi ánh mắt. Đường hạ bốn tên phó giám khảo không hẹn mà cùng ngồi thẳng lên, quan phục ma sát phát ra nhỏ vụ tiếng vang. Đạo này xuất từ kinh thi đề mục, chính là nho ra kinh điển ngũ kinh một trong, chính thống nhất kinh nghĩa khảo đề. Cần biết thi đồng sinh lệ cũ chỉ trước khi thi 3 loại, sau 2 đạo chính là tú tài, cử tử phương cần ứng đối học vấn. Cái kia kinh nghĩa muốn trình bày và phát huy thánh điển thánh hiển chân lý, thi vấn đáp càng cần thông hiểu kinh thế chí dụng, tình hình chính trị đương thời chi đạo. Như vậy đề mục treo tại vừa vỡ lòng đồng sinh trước mặt, đâu chỉ tại nhường tập tên đồng sinh trèo hái văn đạo con đường cổ thụ chọc trời thượng và lớn. Viện quân minh giám, kinh thi mặc dù liệt vũ kinh, nhưng kinh nghĩa cùng thi vấn đáp đối chúng đồng sinh nhóm mà nói, sợ là có chút quá khó khăn. Biệt giá thôi thường nghiệp không khỏi lo lắng nói, không sai, kinh thi đúng tú tài mới có thể chính thức đi học. Đồng sinh cho dù hội đọc, nhưng cũng sẽ không đọc lướt qua quá sâu. Thi đồng sinh dừng ở tam vấn, không bằng xóa về phía sau kinh nghĩa, thi vấn đáp. Chủ bộ Liễu Minh Duyên cũng không khỏi đạo. Chu viện quân lại đưa tay chặn đứng câu chuyện, không sao cả. Buồn quân muốn nhìn một chút, ta Giang Châu nhất phủ 5 huyện chúng đồng sinh, có thể làm được loại trình độ nào? Thi phủ chính là vì nước cái tài, phải nên dùng cái này thử ngọc. Nếu là đều đáp không được, cũng không sao. Chỉ cần chọn ưu tú trúng tuyển, 800 đồng sinh lưu lục 300 người. Nhìn xem, có thể có người, có thể quán thông 5 đề. Chu viện quân cười cười. Chúng phó giám khảo nhìn nhau im lặng, đều biết viện quân cử động lần này tất có thâm ý khác. Khảo nhất khảo Giang Hành Chu ngạnh thực lực. Khảo nhất khảo nhất phủ 5 huyện đồng sinh án thủ, đồng sinh 5 giáp nhóm bản lĩnh thật sự. Khảo nhất khảo tại cái này mấy trăm đồng sinh bên trong, phải chăng còn có bỏ sót tài tử chưa bị khám phá ra? Có lẽ Chu viện quân muốn biết Giang Hành Chu đến tột cùng có thể đạt tới một bước nào trình độ a. Chúng thư lại cấp tốc đem khảo đề đằng chép tại mấy chục khối trên ván gỗ, bọn nha dịch cầm trong tay khảo đề tấm qua lại san sát nối tiếp nhau khảo xá ở giữa, làm 800 tên đồng sinh thấy rõ thi phủ đạo thứ hai khảo đề lúc, trường thi bên trên lập tức vang lên nhất phiến kinh ngạc thanh âm. Dân nuôi tằm, giáo hóa, quả nhiên không ngoài sở liệu, năm nay tất thi dân nuôi tằm không thể nghi ngờ. Cố Chi Miễn trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ, khoe miệng không tự dắt trên mặt đất dương. Cái này khảo đề đúng là chúng đồng sinh trong dự liệu, dù sao đại chu triều đình, chu viện quân năm gần đây phá lệ coi trọng làm nông sự tình. Hắn đã sớm đối các loại dân nuôi tằm đề, luyện tập thuộc đầu. Nhưng là, rất nhanh Cố Chi Miễn liền không cười được, trên mặt cứng ngắc. Dân nuôi tằm đúng nhất cái phi thường khổng lồ đề mục, hai chữ này nhìn như đơn giản, kỳ thực bao hàm toàn diện. Nếu như đem dân nuôi tằm thay đổi nhỏ, có thể có mấy trăm, hơn ngàn cái chi nhánh, ngũ gốc trồng trọt, thủy lợi tưới tiêu, 24 tiết khí bộ mùa, xuân hạ thu đông, thời tiết quan sát đo đạc, sâu bệnh phòng và chữa trị, các loại văn thuật, mà kinh thi tiểu nhã tiểu luyện, minh linh hữu tử, quả lòa phụ chi. Câu này, nó nếu là quan hệ nho ra truyền thống giáo hóa chi đạo, cũng là liên quan đến nông gia tăng cây lúa bên trong 2 loại yêu trùng, con tỏ bò, quả lòa. Thế nhưng là, đợi đám người định thần nhìn kỹ khảo đề, lúc này mới phát hiện khảo đề lại phân 5 đạo, theo thứ tự là thiết kinh, mặc nghĩa, thử thiết thơ, kinh nghĩa, thi vấn đáp. Nhưng khảo xá bên trong chúng đồng sinh nhóm lập tức tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thủ đề rõ ràng là đưa phân đề, nhưng chưa từng nghĩ cái này đề thứ hai quả thực là mất mạng đề a. Lục Minh dở khóc dở cười. Con tỏ bò, quả lòa. Cái này, đây không phải trùng kinh bên trong yêu vật a. Nguyên lai tưởng rằng Chu viện quân khoan hậu nhân đức, xảy ra chút đơn giản để mục cử đi trong chúng ta tú tài. Nào đó giáp tự hào khảo xá bên trong, Hàn Ngọc Khuê lắc đầu thở dài, ánh mắt phức tạp, ai có thể nghĩ viện quân đại nhân đây là chức cấp cái táo ngọn, lại đánh đòn cảnh cáo a. Rượu quá hay. Giáp tự khảo xá bên trong, Thương Ngọc buộc tóc thiếu niên, nghiền nát nửa khối bạc hà băng ngậm trong miệng tùy ý lạnh hương thấm vào trong bụng, đột nhiên thấp giọng mừng thầm đạo, ta đã hiểu. Chu viện quân, đây là con tò vò dụ dân sinh, quả lòa so với lại chị, cái này cũng không khó a. Thôi, nhanh chóng đáp lại quan trọng. Cố Chi Miện hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Thi phủ mỗi đạo đề giới hạn 2 canh giờ, như lại trì hoãn, sợ là liên một nửa đều biết không hết. Một vòng này trực tiếp bị chốt rơi. Trong trường thi lập tức vang lên liên tiếp lật giấy âm thanh cùng mài mực âm thanh. Chúng đồng sinh cắn chặt răng, nâng bút chấm mực, kiên trì tại bài thi thượng viết nhanh. Có người cao mày, khổ tư cái thứ hai vấn đề nhỏ mặt nghĩa. Có người thái dương thấm mồ hôi, tại cái thứ ba thử thiếp thơ nơi, chậm chạp không thể đặt bút. Chúng khảo xá nhất phiến trầm mặc, không người dám lại bán giận nửa câu. Thời gian như cát, đang từ bọn hắn giữa ngón tay phi tốc trôi qua. Giáp tự số một khảo xá, bực này độ khó, là đang làm gì đâu? Giang Hành Chu chỉ tiêm điểm nhẹ bàn trà, trầm ngâm một lát, lông mày cau lại, giống như tại suy nghĩ. Theo lý mà nói, Chu viện quân đúng không nên ra bực này khó khăn thi phụ khảo đề. Trừ phi, viện quân đúng cố ý hành động. Chốc lát, hắn dương bình bài thi, ánh mắt như dao, từ đề thủ quét tới đề bôi. Trên bàn mực ao mới nghiên, ố quang trong vắt. Giang Hành Chu trong mắt tinh quang lóe lên, khóe môi câu lên một vòng hiệu rõ độ cong. Chấp bút trắng mực, đầu bút lông treo ở trên giấy tốt hơn, vung bút viết nhanh. Nhất, thiếp kinh đề mục, kinh thi tiểu nhã tiểu điển nói, minh linh hữu tử, quả loại phụ chi. Mời bù đắp này câu trên dưới văn. Đáp lại, trung nguyên có thủ, thứ dân hai chi. Minh linh hữu tử, quả loại phụ chi. Dạy bảo ngươi tử, thức cốc giống như chi. Cái này nhất vấn đề nhỏ ngược lại là đơn giản, chỉ cần tụng ghi lại đoạn dưới liền có thể. Xem chừng, đại bộ phận đồng sinh đều có thể đáp đi ra. Nhị, mặc nghĩa. Đề mục, thả minh linh hữu tử, quả loại phụ chi chi nghĩa, cũng chú giải. Đắp, con tò vò, thang yêu trùng vậy. Quả loại, eo nhỏ phong yêu trùng vậy. Con tò vò sinh con, quả loại trộm mà phụ chi, đem nó điêu về tổ nuôi dưỡng. Đắp, thiên nho chú giải. Đại nho Trịnh Huyền Mao thi tiền, quả loại, bổ lô cũng. Lấy tăng trùng phụ chi tại một không trùng, 7 ngày mà hóa vì con trai. Đại nho Chu Hi thi tập truyền, nói quả loại mặc dù hơi bật, còn có thể nuôi hắn tử coi là mình tử, xuống người được. Giang Hành Chu viết ở đây, ánh mắt đóng băng, đầu bút lông đột nhiên bỗng nhiên, mực tích treo hào chưa rơi. Này đề chi giải, không phải dừng ở vấn hô tự nghĩa, càng tại kinh nghĩa chi tranh, đạo thống chi biện. Hán đại nho Trịnh Huyền Mao thi tiên khẳng định, quả loại lấy tăng trùng, 7 ngày mà hóa vì con trai. Đây là đoạt thai hoàn cốt, địch thiên cải mệnh mà nói. Tống đại nho Chu Hi thi tập truyền lại nói, mặc dù hơi vật còn nuôi hắn tử, xuống người được. Này đúng giao hóa thừa kế, nhuận vật y mắng chi luận. Kém một chữ, khác nhau một trời một vực. Chính học một mạch vị hóa mình như đạo môn sửa đá thành vàng, ngạnh sinh sinh đem con tò vò huyết mạch thay đổi vì quả loại nhất tộc. Chu tử môn nhân nói dạy nó giống như nho sư Xuân Phong hóa vũ, lấy đức hạnh thấm vào khắc họ, giáo hóa bật bật, mà thành con em nhà mình. Hán Tống hai phái nho ra truyền nhân, vì thế câu chú giải, bút chiến ngàn năm, chú giải và chú thích chất đống có thể lấp đầy quá dịch ao. Có lao học cứu vô án giận dữ mắng mỏ Trịnh Huyền yêu ngôn hoặc chúng, thủ đoạn ngoan độc cũng có đạo học tiên sinh cười lạnh Chu Hi cổ hủ không chịu nổi, lung tung giáo hóa dị tộc. Đại Chu thánh triều, bởi vì kinh thi cái này tám chữ, đã dẫn phát một trận tuế nguyệt dài rằng giặc đại đạo chi tranh, kinh học luận chiến. Mà cái này kinh học chi tranh, xưa nay không chỉ là văn tự trò chơi đàm binh trên giấy, mà là hội giao hành trình động. Thí dụ như, tỷ như Hàn Ngọc Khuê đem thanh quyền cái này còn nhỏ cây mẹ tinh thu làm tỷ nữ, nuôi dưỡng khuê cát, chính là áp dụng đại nho Chu Hi chi pháp, trộm yêu chi ấu tử mà nuôi dưỡng. Đây là giáo hóa cầm thú lý lẽ. Nhiều ít nho sinh làm theo đạo này, hoặc thuần yêu trùng làm mực nghiên mực đồng tử, hoặc điểm hóa tinh quái, làm hồng tụ thiên hương. Càng không ít Trịnh Huyền một mạch thủ đoạn tàn nhẫn, mộ yêu đan, luyện liền văn tâm ngọc tủy bồi dưỡng thân tử, hoặc là đoạt yêu mẹ, sinh nhà mình lân nhi. Triều đình phía trên quan to con nhỏ, nhà ai thư phòng không có mấy sách mào thi trịnh tiên. Hiện nay, Đại Chu thánh triều bất luận đồng sinh, cử nhân văn sĩ, cơ hồ đều sẽ không tự chủ dùng tới hai vị này đại nho chú thích. Không biết Chu Sơn trưởng viện quân hướng vào Trịnh Huyền, Chu Hi nhà ai học thuyết. Giang Hành Chu trầm tư hồi lâu. Thôi, hắn cũng đoán không ra, Chu viện quân đúng tâm tư gì. Hắn dứt khoát lấy hán đại nho Trịnh Huyền Trịnh Khang thành chú giải và chú thích vi cốt, vậy mực vung liền, một thiên thử thiết bài thơ. Và anh, ngày mùa hè thiết tượng, nhất là vô thường. Giang Hành Chu dương mắt nhìn lên, phương tài còn tinh không bản lý, thoáng qua đã thấy Giang Châu phủ bầu trời mây đen cuộn cuộn, như mực đầy trời, nặng nghề ép hướng nhân gian. Một đạo thiểm điện bổ ra bất tỉnh minh, tiếng sấm cuộn cuộn. Thấu chương xong, chương 100, kinh nghĩa xuất huyện. Cả sảnh đường xôn xao. Một, chương 100, kinh nghĩa xuất huyện. Cả sảnh đường xôn xao. Một, phủ viện. Giáp tự số một khảo xá, màn trúc được uốn. Giang Hành Chu ngồi ngay ngắn một chiếc án, phủ lên trắng thuần giấy tuyên, nhìn chăm chú đề trên giấy minh linh hữu tử, quả loại phụ trì bắt tự. Thỏi mực tại nghiên mực nhẹ xoáy ba vòng, đợi tùng khói màu mực dần dần cho sâu, phương tài nâng cao cổ tay nâng bút. Hán trầm ngâm, bút lông sói tại trên tuyên chỉ rơi dưới đệ nhất đạo mực ấn, theo đại nho Trịnh Huyền hóa mình tự chi chú giải và chú thích, đáp lại đạo thứ ba thí thiếp thi đề. Ba, thí thiếp thi đề mục, kinh thi tiểu nhã tiểu điển nói, minh linh hữu tử, quả loại phụ chi. Xin nhấn này câu mục đích hoặc là điển cố, sách một bài thơ. Đắc, hóa mình tự tạo hóa tàng huyền lý. Thôi trùng thấy tính cách linh, quả lỏa hàm minh linh, phong tổ ong hóa minh tử. Bảy ngày hình hài dễ, một khi huyết mạch càng. Khô tang nghi giáp, không một dựng phong linh. Xanh vàng nguyên dị sắc, xương lại cùng hình. Ai nói thiên đạo viễn? sâu bọ cũng thông kinh. Đầu bút lông thu thế, Giang Hành Chu nhẹ nhàng để bút xuống, trong mắt hiện lên một tia lạnh nhạt. Này thơ mặc dù hợp kinh nghĩa, không bàn mà hợp quả lỏa ăn mày chi điện, năm nói tám vận cũng trung quy trung củ, nhưng cuối cùng bất quá là dự thi chi tác, nan sừng có một không hai. Chân chính khó khăn, đúng cái kia bốn kinh nghĩa, năm thi vấn đáp, kinh nghĩa, chỉ cần nghiên cứu kỹ thánh hiển ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, đã muốn tuân thủ nghiêm ngặt tiên hiển chú giải và chú thích, lại cần độc chữ ý mình, thi vấn đáp, càng phải thông hiểu cổ kim trị loạn chi đạo, đã muốn tỏ rõ kinh điển nghĩa gốc, càng phải hiểu thấu đáo trong đó trị quốc an ban chỉ lý. Kém một chữ, liền có thể đi 1000 dặm, tuyệt không tầm thường bút mực nhưng tùy tiện ứng phó. Tại cái này đại chu khoa cử trên trận, có thể viết phong hoa tuyết nguyệt thư sinh đầy dây, mà chân chính thông hiểu kinh nghĩa, thấu đáo chỉ đạo, lại là phượng mao lân giác. Bóng mặt trời ngã về tây, đàn hương lạnh dần. Phủ viện 800 tòa khảo xá bên trong, chúng đồng sinh miễn cưỡng ứng phó xong thiết kinh, mặc nghĩa, thí thiếp thi ba đề, giờ phút này lại tất cả đều thần sắc ngưng trệ. Này dụ, đúng khuyên người quảng nạp thê thiếp lấy phồn dòng dõi. Câu này đúng đang khích lệ con voi. Bọn hắn hoặc cắn bút khổ tư, hoặc nâng trán tờ dài, thậm chí cái trán chống đỡ án, như muốn đem mặt giấy chằm chằm xuyên. Minh linh có tử, kinh nghĩa nên từ chỗ nào phá đề? Dân nuôi tạm, giáo hóa, hay là Cố Chi Miễn kinh ngạc nhìn đề giấy, chỉ tiêm vô ý thức nắm chặt kéo tóc mai, vết mực chưa khô ngòi bút tại nghiên mực biên giới run rẩy, nhân mở một vòng nhàn nhạt xanh đen. Đột nhiên, hắn bên thai giống như nghe khi còn bé theo cha tuần điển lúc nở, thanh âm kia như xương như khói, rồi lại có thể thấy rõ, minh linh đục tăng như nền chính trị hà khắc thực dân, quả lỏa hàm trùng như theo lại phụ chúng. Sát na, linh quang chợt hiện. Đúng, quả lỏa dưỡng dục không phải rừng sâu bọ sự tình. Hắn đột nhiên ngồi dậy, bút lông sói no bụng trán mực đậm, đầu bút lông như kiếm, phá để câu như sấm mùa xuân chui từ dưới đất lên, ầm vang rơi vào trên giấy. Ta nghe Thánh Vương pháp thiên tượng địa, lấy dân nuôi tầm lập giáo hóa gốc dễ. Quả lỏa hàm minh linh, còn quân tử phụ lê dân, bảy ngày thành con hắn, thí vương đạo nuôi bản dân. Bút tẩu long xà gian, kinh nghĩa chi chỉ, rộng mở trong sáng. Giáp tự số 6 khảo xá. Triệu Tử Lộc ngồi một mình trước án, chỉ tiêm khẽ chọc nghiên mực, trong mắt hàn mang như dao. Ngoài cửa sổ bóng mặt trời chiếu xéo, phản chiếu hắn nửa bên mặt tạm đạm không rõ, trong lòng hình như có quần quần sóng ngầm. Đột nhiên, hắn nâng bút chấm mực, bút lông sói tại trên tuyên chỉ vạch ra lăng lệ đường cong, bút tích xâm nhiên như lao khắc, minh linh người, hàn môn chi sĩ vậy, quả loạn người, thế gia vọng tộc chi môn thì vậy. Bút tẩu long xà gian, khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia cười lạnh, cổ tay ngọn nguồn lực đạo càng ngoan tuyệt, quả loạn nuôi minh linh, như môn việt nuôi dưỡng hàn sĩ, này không phải ân nuôi, quả thật nuôi hổ di hoạn. Mực nước vẩy ra, chữ chữ như dao. Hắn thi phủ thủ trận bình phán đã là nát nhừ, tại chúng đồng sinh trung hạt chót, muốn tú tài án thủ sớm đã không có chút nào hy vọng. Nếu như thế, không bằng xé rách tầng này ấm lương cung tiệm mặt nạ, buông tay buông chân đến miệng mai một phen, chỉ cầu nhường trong lòng thông khoái. Đầu bút lông lướt qua, mặt giấy như muốn xé rách. Như vậy cuốn luôn như bị giám khảo thấy, tất nhiên lại phán cái kém cỏi nhất các loại. Nhưng hắn đã không quan tâm, hiện tại không đã đúng xét tú tài. Giang Hành Chu ngưng thần tĩnh tư, mực ao gợn sóng. Đầu bút lông treo ở trên giấy ba tấc, một giọt mực đậm đem rơi chưa rơi. Cái gọi là kinh nghĩa, thì chính là thánh điển nghĩa gốc, đối đại nho chú thích lý giải. Hắn hít sâu một hơi, nâng bút nét chữ cứng cáp, bốn, kinh nghĩa. Đề mục, kinh thi tiểu nhã tiểu điển nói, minh linh hữu tử. Quả lỏa phụ chi ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Đắc, kinh thi tiểu nhã tiểu biển nói, minh linh hữu tử, quả lỏa phụ chi. Thánh nhân lập ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Này câu mặc dù nói sâu bỏ sự tình, kỳ thực cám dụ người thánh yêu rất chi phân biệt, không thể không có xem xét. Tả chuyện thành công 4 năm nói, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Tư trị thông giang cũng nói, man yêu, cầm thú vậy. Sợ uy mà không có đức. Giang Hành Chu đầu bút lông dừng lại, màu mực rũ chìm. Quan này nhị kinh, có biết gì loại không thể dễ tin. Xuân Thu có lời, nhung địch xài lang, không đáng ghét cũng. Yêu tộc mặc dù hoặc hóa hình là người, nhưng nó bản tính khó sửa đổi, trung bi tai họa. Thượng thương liêu điển nói, man di hoặc hạ, khấu tặc kẻ xấu. Thượng cổ thánh vương, sớm đã phân rõ hoa di. Đông nhiên thế bút chuyển một cái, như lao bổ đũa trước. Nay yêu tộc tiềm ẩn nhân gian, hoặc giảng lịch trùng văn nhân chi danh, hoặc thi tiểu huệ chi thuật, kỳ thực dắp tâm hại người, muốn loạn thánh triều cương thường. Này không phải phỏng đoán, quả thật sự dám. Quốc ngữ trở, yêu rất không quen mà tham. Cuối cùng một bút, nét chữ cứng cáp, nay quan quả lỏa phụ minh linh ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Cho nên tiểu điển thực vì nhân tộc lập thân chi yếu nghĩa. Quân tử làm cần thủ thánh nhân chi đạo, phân rõ chính tà, làm yêu tộc không chỗ che thân, duy tồn lòng cảnh giác mới có thể bảo hộ nhân tộc ta chính thống, bảo đảm thánh triều vạn năm chi cơ. Giang Hành Chu để bút xuống, giải đáp xong bốn, kinh nghĩa đầy giấy túc sát chi khí. Như vậy đáp lại, phong mang tất lộ. Nhưng Giang Hành Chu biết rõ, tại cái này đại chu thánh triều, có mấy lời không thể không nói, có chút lập trường không thể không minh. Đại đạo trước mặt, không dung mơ hồ. Cuối cùng nhất để thi vấn đáp. Nam, thi vấn đáp. Đề mục, minh linh hữu tử, quả lỏa phụ chi mời từ dân nuôi tầm trị quốc, giáo hóa chi đạo. Đàm luận kiến đến giải. Đắc, kinh thi minh linh quả lỏa phụ chi. Chi dụ, mặt ngoài nói sâu bỏ tương khắc lý lẽ, kỳ thực cần chứa trị quốc an bang chi đại đạo. Dân nuôi tầm chính là lập quốc gốc dễ, giáo hóa hệ an bang chi yếu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, không thể bỏ rơi. Thứ nhất, dân nuôi tầm trị quốc sách, nhất. Thuận tiên hợp thời, lấy trùng trị trùng. Thế dân yếu thuật nói, trừ hại chi thuật, làm thuận bốn mùa chi khí. Minh linh, yêu tăng trùng bậy. Quả lỏa, cũng yêu phong trùng bậy. Minh linh hại tang, quả lỏa giết chết, đây là thiên đạo tuần hoàn. Trị quốc làm bắt trước tự nhiên, minh xét vạn vật tương sinh tương khắc lý lẽ. thí dụ như Giang Nam trị hoàng yêu, làm xúc dưỡng con đế tiềm, Bắc địa trừ chuột yêu, nghi bảo hộ dục con cú. Nhị, lấy yêu chế yêu, chia để trị. Hàn Phi tử nội chữ thuyết trở, gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông. Yêu rất và tộc, đều có nó tính. Lam Minh nó lợi hại, khiến cho tranh chấp, ta thì ngư ông đắc lợi. Xưa kia hắn lấy mã man ngăn được lang man, đường lấy man tộc bình an sự yêu loạn, đều là đạo này cũng. Ba, khởi công xây dựng thủy lợi, cố bản bồi nguyên. Quản tử độ điểm nói, thiện vì nước người, trước phải trừ năm hại. Làm quảng tu cống danh chấm dứt trùng hoạn, cải tiến nông cụ lấy tăng thu nhập thành. Thí dụ như mở rộng lưới cày, có thể dùng cày sâu dễ nổ, quảng thực kháng chủ tang, có thể làm cho minh linh không dừng. Đây là trị tận gốc kế sách, không thể không có xem xét. Thứ hai, giáo hóa trị quốc kế sách kinh thi minh linh quả lỏa phụ chi. Chi dụ, quả thật thánh nhân bày ra ta lấy trị yêu chi yếu thuật. Nay thái bình thế gian, vưu làm phân rõ nhân yêu, thiện dùng quân yêu, mới có thể trưởng trị cửu an. Chương 100, kinh nghĩa xuất huyện. Cả sảnh đường xôn xao. 2, chương 100, kinh nghĩa xuất huyện. Cả sảnh đường xôn xao. 2, nhất, sửa đổi tận gốc, nghiêm phân biệt hoa di xuân thu nghiêm di hạ chi phòng, lễ ký người sáng mắt chim có khác. Chính nguyên hóa mình tử chu hy dạy nó tử nhị thuật, trăm sông đổ về một biển. Mạnh tử nói, ta nghe dùng hạ biến di người, không nghe thấy biến tại di người cũng. Đương lập phân biệt yêu lục tường trở yêu loại đặc thủ, làm bách tính biết đề phòng. Nhị, phân rõ phẩm loại, bởi vì tục thi dạy mẹ người là yêu chỗ bắt, sinh con vì sinh rất còn chu lễ cái gọi là ngoài vòng giáo hóa chi dân. Yêu mẹ là người thu hoạch, sinh con vì quen rất nhưng so sánh vương chế quy thuận chi chúng. Nay cả hai, làm như cái ông nói tới, bởi vì tục, giản nó lễ. Chính nguyên hóa mình tử chu hy dạy nó tử chính là đối phó sinh quen yêu rất thứ hai thuật. Đối nhau rất làm hành trình huyền chi thuật, chu sát, cướp đoạt. Đối quen rất nghi dùng chu hy chi pháp, giáo hóa, chân an. Đến đỡ quen rất, đả kích sinh rất, chính là lập tức đại chu thánh triều quốc sách. Sách lược bên trên có khác nhau, nhưng kỳ thực đều là người thánh man yêu chi biện mà phục vụ. 3. Lấy di chế di, chia để trị hán thư trở trường khiên lấy rất công rất kế sách, đường giám ký thái tông lấy yêu chế yêu chi pháp. Nay làm hiệu chi, đến đỡ quen rất lấy chế sinh rất. Như lệnh quy thuận lang tộc mở cương thổ, làm thuần phục vũ tộc ti truyền dịch. Yêu rất và tộc, làm như thương quân thư nói khiến cho tướng công ta thì ngư ông đắc lợi. Tóm lại, minh linh quả lỏa kế sách, quả thật thánh vương ngự thế chi yếu thuật. Nay làm nhận chu lễ di ý, tham gia đường luật cũ trường, lập lấy yêu chế yêu chi quốc sách. Dân nuôi tầm lấy cô nó bản, giáo hóa lấy chính nó nguyên, phân trị lấy yếu kỳ thế, thì kinh thi đất ở xung quanh, hẳn là vương thần thịnh thế đều có thể vậy. Giang hành chu chấp bút chấm mực, nhàn nhạt viết năm, thi vấn đáp thanh ngọc ống bút chiếu đến sát trời, tại trên tuyên chỉ nhân mở nhất phiến lãnh quang. Tại đại chu thánh triều man tộc chí đối rất yêu, có kỹ càng ghi chép. Phu man tộc người, chính là đại chu thánh triều cương vực bên ngoài dị chủng cũng. Nó loại phức tạp, hình thái khác nhau, đều là cố nửa người nửa thú chi tướng, quả thật thiên địa tạo hóa chi kỳ quan. Mã man, hình như sơn hải kinh chi bán nhân mã, thân trên làm người thân thể, nhưng chấp cung sản tiễn, hạ thân vì tuấn mã, bốn vó sinh phong. Tộc này chiếm cứ bắc cảnh, kỵ xạ chi thuật có 102 chữ rất, mỗi đến cuối thu mã mập thời khắc, thường tùng kỵ xuôi nam, kỳ thế như lôi đỉnh. Lang man, đầu sói thân người, răng nanh sông nhiên, thắt lưng beo sông đào. Tính khát máu, đêm trăng tròn tất kết đàn săn thức ăn, những nơi đi qua bạch cốt đầy đồng. Bắc cương dân vùng biên giới nghe nó chu lên, chiếc đóng cửa đến hơi. Vừa rất, tương tự người mà nhiều lông. Thiện làm trọng truy, dừng lĩnh nam trướng lệ chi địa, xây tổ tại ngàn trượng tuyệt bích. Nó tính giàu hoạn, thường bố bấy dập đi săn, mặc dù mánh hổ gặp chi cũng nan thoát thân. Có khác hổ rất kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm, rắn rất tiềm hành đầm lầy, ương rất bay lượn đỉnh cao nhất phàm mỗi một loại này, không thể thăng ký. Khởi nguyên thi, theo dị văn lục trở, man tộc bắt đầu, bởi vì thượng cổ yêu vương cướp giật nhân tộc nữ tử, sinh hạ hôn huyết dị trùng. Này man tộc gồm cả người trí, thú lực, sinh sôi nhanh như giã hỏa, cuối cùng thành chư man quốc. Man tộc cùng yêu tộc khác biệt, yêu tộc chính là thuần túy yêu thú, tinh quái biến thành. Mặc dù có thể tu được hình người, nhưng thú tính nan thuần. Kia bối tự xây yêu đình, tự xưng vương, cùng nhân tộc như nước với lửa. Cái này man yêu, lại phân làm sinh man yêu, quen man yêu. Quen man yêu, kinh nhân tộc điểm hóa, thuần phục, rút đi gia tính. Hoặc vì tu sĩ linh sủng, hoặc làm gia tộc quyền thế gian ô, đầu nhập nhân tộc, nhận thức làm chủ. Thí như tu sĩ nhân tộc, chăn nuôi yêu trùng, hoặc là nuôi nốt tinh quái. Sinh man yêu, thì là chỉ tại đại chu thánh triều bên trong cùng xung quanh những cái kia dạ yêu, dạ man, đối nhân tộc y nguyên tràn ngập địch ý hoang dại man yêu. Vẫn còn kiệt ngạo gia tính. Chiếc cứ rừng núi hoang vắng, mỗi khi gặp huyết nguyệt hiện thế, tất tụ chúng phạm một bên, thực vì cái họa tâm phúc. Sử ký thái sử công nói, man tộc chi họa, còn giống như phụ cốt chi thư. Thánh triều làm tu văn nước lấy nhu viết người, chuẩn bị vũ lực lấy chấn không phù hợp quy tắc, phương là thượng sách. Giang hành chu giải đáp xong kinh nghĩa thi vấn đáp, đem bút đặt tại nghiền một nơi, kiểm tra một lần hồ sơ, không một nơi sai lầm. Bài thi vết mực chưa khô, màn bên ngoài lại nghe thiên lôi văn vọng. Vâng, khảo viện trên không, mây đen như nộ trào cuộn, trong khoảnh khắc che khuất bầu trời. Chúng thí sinh kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy giáp tự số một khảo xá bên trong, một đạo mịt mở hào quang phá không mà lên, thẳng sâu vân tiêu. Cái kia hào quang giống như khói giống như sương mù, mờ mịt như xa, mơ hồ trong đó lại có côn trùng kêu vang tiếng sột soạt, tức điều gãy chuyển thanh âm, như thiên địa của mình, dị tượng tỏa ra. Hào quang bên trong, ẩn hiện dị cảnh, hình như có minh linh bố cánh, phốc thử bay múa, lại gặp quả lỏa xoay quanh, thê lương thét lên, đột nhiên, mây đen vỡ ra tuyến một chùm sắc trời rủ xuống, chính chiếu vào giang hành chu trước án bài thi phía trên. Chưa khô bút tích, lại nổi lên một tầng nhàn nhạt vàng rực. Khảo viện trong ngoài, mọi người đều kinh. Tuần giám khảo trong tay thước rơi xuống đất, biến sắc, văn hoa ngút trời, đây là kinh nghĩa thông huyền chi tượng. Tốt. Quan chủ khảo Tiết Sùng Hổ vỗ bàn đứng dậy, quan bảo phần phật, nhìn hào quang, tiếng như hùng trung. Giang Châu phủ viện, năm vị chủ phó giám khảo hoảng sợ đứng người lên. Văn ký ngút trời, thiên tượng cộng minh. Phó giám khảo Lôi Vạn Đình râu tóc đều là rung động, trong tay áo ngón tay khẽ run, lẩm bẩm nói, đồng sinh thi phủ thi kinh nghĩa, lại hiện như thế dị tượng. Trong năm qua, thi phủ chưa từng có cảnh này. Biệt giá thôi thừa nghiệp dâu dài phất động, trong mắt tinh quang lấp lóe, Giang Châu phủ văn miếu tiếng chuông chưa vang, mà hào quang đã sinh, đây là văn khí tràn đầy, từ lộ ra thiên tượng hiện ra. Chỉ sợ, đúng một thiên xuất huyện kinh nghĩa. Xuất huyện kinh nghĩa. Bốn chữ vừa ra, cả sảnh đường đều giật mình. Kinh nghĩa thi vấn đáp, xa so với thi từ muốn an. Thi từ ca phú, nhưng bằng tài tình tạo hình đến xuất huyện trở lên. Nhưng kinh nghĩa thi vấn đáp, không phải thực học không thể làm. Bình thường đồng sinh, có thể viết ra hợp cách kinh nghĩa chi tác đã thuộc không dễ, nếu có thể văn hương kinh nghĩa chính là trong trăm có một. Mà xuất huyện mang ý nghĩa này thiên kinh nghĩa đã siêu việt đồng sinh phạm chủ, thậm chí có thể sánh ngang tú tài cử nhân chi tác. Tiết Sùng Hổ trầm giọng thở dài, kẻ này đồng sinh chưa đến tú tài văn vị, lại có thể viết ra xuất huyện kinh nghĩa, đã đến thánh hiển ba phần chân ý. Phải biết đây chính là một trận đồng sinh thi phủ, thí sinh bất quá là một đám đồng sinh, cũng không phải tú tài cùng cử nhân, chưa đến tú tài công danh. Đồng sinh nếu có thể viết ra một thiên xuất huyện cấp kinh nghĩa thi vấn đáp, đó là khó như lên trời. Biệt giá thôi thường nghiệp ánh mắt sáng rực, nhìn giáp tự hào khảo xá phương hướng. Thế gian văn sĩ 89 phần 10 cuối cùng cả đời bất quá đọc thánh hiền điện tịch, theo dạng hòa bầu, lại có bao nhiêu người có thể chân chính chấp bút chú kinh, cùng thánh nhân đối thoại, không tinh thông kinh nghĩa chi đạo, suốt đời dừng bước tại tiến sĩ, dám bị kinh điển làm chú người, không phải hàn lâm học sĩ trở lên không thể. Bây giờ một giới đồng sinh có thể dẫn động văn khí hào quang, kẻ này tương lai tiền đồ đã không tầm thường tiến sĩ, nhưng so sánh Lôi Vạn Đình hít sâu một hơi, thấp giọng nói, văn vị con đường cử nhân tiến sĩ đã là thường nhân cực hạn, mà hàn lâm học sĩ không phải kinh nghĩa đại thành người không thể nhập. Không sai. Thôi thường nghiệp chậm rãi gật đầu, ánh mắt thâm thúy. Hắn đông nhiên minh bạch, Chu Sơn trưởng viện quân vì sao cố chấp muốn tại thi phủ đề thứ hai khảo nhất khảo chúng đồng sinh kinh nghĩa thi vấn đáp. Kẻ này ngày sau có thể vấn đỉnh hàn lâm, thậm chí tiến thêm một bước nhập các bái tướng. Chương 100, kinh nghĩa xuất huyện, cả sảnh đường xôn xao. 3. Chương 100, kinh nghĩa xuất huyện, cả sảnh đường xôn xao. 3. Đầy viện đồng sinh chính phủ cán viết nhanh, chợt thấy phủ viện khảo xá bên trong một đạo hào quang trùng thiên, không không kinh ngạc ngẩng đầu. Trong chốc lát đầy viện bút mực ngưng trệ, chỉ có cái kia đạo ngút trời văn khí như thiên hà chút xuống, chiếu rọi chúng sinh gương mặt. 800 tấm đồng sinh khuôn mặt bên trên thần sắc khác nhau, có rung động, có mờ mịt, càng có không thể che hết xấu hổ. Đây là ai kinh nghĩa dẫn tới đầy trời hào quang? Có đồng sinh cổ họng nhấp nô, chỉ tiêm phát run, túi đầu lại nhìn chính mình trước án văn trường, câu chữ rời ra, văn lý hỗn độn, cùng cái kia dẫn động thiên địa dị tượng kinh nghĩa so sánh lại như chó lợn chi dấu vết, khó coi. Cùng là 10 năm gian khổ học tập, người khác viết kinh nghĩa dưới ngòi bút hào quang đầy trời, mà ta do ta viết cái này tính là gì? Chúng đồng sinh trong mắt đều là đắng chát. Một tiếng ai thán tại trong trường thi đẩy ra, ngòi bút run rẩy treo giữa không trung, mực nước nhỏ xuống, trên giấy choáng mở nhất phiến vết bẩn. Đông đảo đồng sinh hốc mắt đỏ lên, cơ hồ muốn khóc lên, cái kia trùng thiên hào quang như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách vào tiêu, đâm vào trong lòng mọi người kịch liệt đau nhức, cùng là 10 năm gian khổ học tập, có người dưới ngòi bút sinh hoa dẫn động thiên địa, có người lại ngay cả bút tích đều lộ ra ảm đạm vô quang. Chính mình mà ngay cả nhân ra một sợi văn quang đều đuổi không kịp. Trường thi nơi hẻo lánh, không biết là ai phát ra một tiếng đè nén nghẹn nào, rất nhanh lại cắn chặt răng nuốt trở vào. Hào quang càng thịnh, phản chiếu Giang Châu đầy viện đồng sinh đám học sinh, sắc mặt trắng bệch. Trương Dung Nghệ kinh ngạc nhìn về phía giáp đẳng khảo xá phương hướng, đống nhiên cười khổ, giáp đẳng khảo xá văn tự bên trong khí trùng tiêu. Chỉ sợ, đúng Giang huynh số lượng. Thanh âm hắn phát run, đã ao ước lại kính. Đồng sinh biết kinh nghĩa vậy mà cũng có thể đạt tới xuất huyện. Côn Sơn đồng sinh án thủ đỗ thanh âm, khẽ than thở một tiếng, chợt thấy hốc mắt phát nhiệt, một giọt nước mắt nện ở bài thi bên trên, gấp đội túi đầu che giấu. Hắn thở nhỏ thông minh, thi phú có 102 trong thôn, nhưng hôm nay mới biết, có vài thiếu niên sinh ra chính là muốn nhường người bên ngoài theo không kịp. Giờ phút này, cái kia đạo hào quang như lạch trời bắt ngang, khiến hắn liên đuổi theo dũng khí đều tán loạn hầu như không còn. Giang huynh chi tài, quả thật có 102 Giang Châu phủ nhất phủ năm huyện, không một người có thể địch. Sát vách khảo xá một tên đồng sinh, Lạc Tịch thì thào nói nhỏ, đạo, kinh nghĩa thi vấn đáp, bực này nan quan, với hắn mà nói, lại như đi bộ nhảm nhã. Thiện tay một thiên xuất huyện, trong trường thi hoàn toàn tĩnh mịch. Thôi, kinh nghĩa thi vấn đáp, vốn cũng không phải là ta có thể đụng. Tại Giang huynh kinh nghĩa văn chương trước mặt, ta chỉ là vai hề mà thôi. Càng nhiều đồng sinh chán nản để bút xuống, từ bỏ đáp lại, vốn là đáp không được, đơn giản là tại bài thi thượng vẽ xấu mà thôi. 800 tấm thi trước án, có người cúi đầu khẽ nấc run rẩy, có người nắm chặt nắm đấm, càng nhiều người thì là ngơ ngác nhìn lấy mình trước án cái kia như con run bỏ sát bàn chữ viết, xấu hổ đến cơ hồ muốn vùi đầu vào bài thi bên trong. Giang Châu phủ viện khảo xá trung hoàn toàn tĩnh mịch, duy nghe gió lớn gào thét, như trường phong quắc gốc, thổi tan một chỗ thiếu niên khí phách. Cái nào còn có hăng hái, chỉ có mở mịn sa sút tinh thần. Nhất phủ năm huyện 800 đồng sinh, lại bị một người nghiền ép đến tận đây. Phủ viện trên đài cao, Thái thú Tiết Sùng Hổ đứng chắp tay, gặp được trăm tòa khảo xá nội ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc nhỏ, không khỏi nhẹ giọng thở dài. Hắn nhớ tới đến 20 năm trước, Giang Yến tại thi đậu tú tài án thủ chi hậu, tại Giang Châu phủ viện từ từ bay lên, cuối cùng lực gáp chúng tú tài tràng cảnh mà Giang Hành Chu mạnh mẽ, hơn xa năm đó Giang Yến. Còn tại thi phủ, cũng đã ép tới chúng cùng trận phó thi đồng sinh nhóm không thở nổi. Sau ngày hôm nay, Giang Hành Chu tiến vào Giang Châu phủ viện sợ là muốn cải thiên hóa nhật. Phủ trong viện những cái kia các tú tài, chỉ sợ muốn nhìn mà biến sắc, nhìn thấy hắn liền đi vòng. Hoàng hôn nặng nề, đồng la âm thanh chấn, keng. Thi phủ trận thứ hai, thu quyển. Bọn nha dịch bước nhanh ghé qua tại khảo xá ở giữa, đem 800 phần vết mực chưa khô bài thi đều thu nạp nhập thi trong túi. Chỉ có cuốn một cái, hào quang khó nén. Cái kia thi túi lại như sa mỏng, lộ ra mịt mở thanh huy, phản chiếu nha dịch hai tay như một sương mai. Phủ viện trong hành lang, năm vị chủ phó giám khảo sớm đã trông mong mà đối đãi. Nhanh, trình lên. Quan chủ khảo Chu Sơn trưởng viện quân sớm đã kìm nén không được, không chờ dán tên hủy đi phòng, liền đã từ chúng cuốn chúng một thanh rút ra cái kia hào quang bốn phía bài thi. Mở ra xem, đầy giấy cẩm tú văn chương, trang nhã, chữ chữ châu ngọc. Cái kia nước chảy mây trôi thế bút, nghiêm cẩn kín đáo luật thuật, rõ ràng là Giang Hành Chu riêng một ngọn cờ văn phong. Tốt. Bản này kinh nghĩa thi vấn đáp, trích dẫn kinh điển, thuộc như lòng bàn tay. Bản linh thật sự là vững chắc. Đáng sợ a. Văn chương đã hợp thánh hiền chi đạo, lại luận chính đánh chúng thói xấu thời thế. Văn tử trang nhã, luận chứng nghiêm mật, nhưng vị trị quốc lương vương. Hắn vậy mà có thể cân bằng đối yêu rất giáo hóa lôi kéo cùng uy hiếp chấn áp. Kẻ này đã đến thánh hiền chân truyền. Chu viện quân nhìn chăm chú quyển mặt, nhưng kiến văn khí như hồng, lại trong bóng chiều phản chiếu cả sảnh đường sinh huy. Hắn đây là đem Trình Huyền, Chu Hy bá đạo, Vương đạo nhị thuật hợp nhất, chính là đạt đến thiện. Biệt giá thôi thường nghiệp không khỏi vô án gọi tốt, như vậy kiến thức, như vậy tài văn trường, chớ nói đồng sinh, chính là cử nhân bên trong, cũng nan kiếm thứ hai. Cuốn này, hắn hít sâu một hơi, chính là Giang Châu thi phủ gần trăm năm nay, bài vị đệ nhất kinh nghĩa văn trường. Chúng các giám khảo tranh nhau xem, không khỏi tán thán nói. Hắn một thiên này kinh nghĩa, vậy mà trích dẫn tả chuyện thành công 454 trị thông giám xuân thu lễ ký mạnh tử Chu Lễ Vương chế thượng thư Liêu Điện quốc ngữ tể dân yếu thuật Hàn Phi tử nội chữ thuyết quản tử độ địa Hán thư đường giám thương quân thư đường luật. Chọn vẹn 16 bộ thánh điện kinh nghĩa, đến khảo chứng. Logic nghiêm mật, từng kia đan sen, không có kẽ hở. Chúng các giám khảo đưa mắt nhìn nhau, nhìn mà than thở. Muốn bác bỏ Giang Hành Chu kinh nghĩa bài thi, cái kia nhất định phải đem trích dẫn cái này 16 bộ kinh điển nội dung cùng một chỗ bác bỏ. Cái này sao mà khó khăn? Chờ bọn hắn cẩn thận phán xong Giang Hành Chu phần này, gần như mát điểm kinh nghĩa bài thi, lại duyệt dư quyển, như quan khác nhau một trời một vực. Chúng đồng sinh nhóm bài thi thiên kỳ bách quái, vàng cao lẫn lộn. Thôi thường nghiệp chính phê duyệt hồ sơ, vừa uống nửa ngụm trà, chợt thấy nào đó quyển phá để một câu, côn trùng ăn sâu ăn lá, con ong làm mụ mụ phốc. Cha phun đầy án. Cái này. Hắn run lấy ở mức rơi bài thi, giận quá mà cười, kinh nghĩa thi vấn đáp, lại lấy từ địa phương phá đề. Thánh hiền điển tịch đọc đi nơi nào? Bản án bút son viết nhanh, phá đề hoang đường, chú giải toàn sai, văn lý không thông, ngữ gần kinh nhẫn, chất rơi. Dư quyển càng là khó coi, có đồng sinh đem minh linh có tử chú vì, tang trùng yêu cùng phong trùng yêu, bởi vì phong trùng bất lực mang thai, cùng tang trùng yêu tranh đoạt dòng dõi. Đây là ám dụ, tranh đoạt dòng dõi cùng gia sản vậy. Càng có đồng sinh lấy minh linh có tử gán ghép chăn nuôi gà mái ấp trứng vịt nuôi dưỡng, lưu loát viết 300 chữ. Điều kỳ quái nhất người, lại tại quyển đuôi vẽ lên con rùa đen, để nói này để, học sinh không hiểu ý nghĩa, nhưng cung chúc các giám khảo thánh hiền trưởng thọ như rùa. Biệt giá thôi thường nghiệp xoa mi tâm cười khổ, hôm nay mới biết, như thế nào hạc giữa bầy gà. Chủ bộ Liễu Minh Xuyên chấp quyển ngưng lông mày, đột nhiên sắc mặt đổi biến, làm cản. Bút son treo ở cuốn lên, mực nước nhỏ xuống như máu. Cái kia thí sinh lại tại kinh nghĩa bên trong, giấu giếm niệm ai, lấy minh linh chi tử dụ hàn môn sĩ tử, trong câu chữ đều là dòng dõi ý kiến. Tiêu căng tay nghiệt. Đây là triều đình tối kỵ. Đại Chu lập quốc đến nay, phế thế khanh, đoạn môn ấm, mở khoa cử lấy nạp thiên hạ sĩ tử, không phân dòng dõi, đều có thể phó thi. Cuốn này lại nghịch thế mà đi, ám phúng hàn môn vì không có dễ chi trùng chẳng lẽ không phải xem thường triều đình tân chính. Liễu Minh Xuyên đốt ngón tay trắng bệnh, châu phê như lao, kẻ này vọng nghị quốc sách, châm ngòi dòng dõi, dụ ý khó dò, chất rơi. Bản án đã dưới, cả sảnh đường nghiêm nghị. Biệt giá thôi thường nghiệp, gật đầu cười lạnh, hàn môn như thế nào? Hào môn lại như thế nào? Triều ta thánh nhân, không thiếu áo vải xuất thân. Bây giờ không làm theo phối hưởng văn miếu, thụ bạn thế lương hỏa. Thái thú Tiết Sùng Hổ trầm giọng nói, như thế tâm thuật bất chính chi đồ, dù có tài học cũng không xứng là quan. Tấu chương xong, chương 101, thơ thành đặc phủ, vọng lư sơn một bố. 3000 thước tài hoa thác nước. Một, chương 101, thơ thành đặc phủ, vọng lư sơn một bố. 3000 thước tài hoa thác nước. Một, Giang Châu phủ học viện. Đại đường. 3. Chu Sơn trưởng sắc mặt băng hàn, một trưởng kết án, chấn động đến nghiên mực mực nước vẩy ra. Dán tên xé mở, lộ ra Triệu Tử Lộc ba chữ, đầu bút lông lăng lệ như đao, dường như mang theo vài phần kiêu căng. Lại là kẻ này. Chu Sơn trưởng râu tóc đều dựng, trong mắt tức giận như điện, trận đầu thi thái hồ Chu yêu công tích, Triệu Tử Lộc chưa từng thăm dự, niệm nó Giang Châu phủ đồng sinh án thủ, đã mở một mặt lưới, cho cái xét lưu lủng. Chỉ cần thành thật thật phó thi, ý nguyên nhưng phải nhất cái xét tú tài công danh. Ai ngờ trận thứ hai, kẻ này dám tại kinh nghĩa thi vấn đắc trùng, công nhiên niệm mai triều đình không phân dòng dõi, chỉ cần có tài đúng nâng chi khoa cử quốc sách. Đây là triều đình bại ngược. Làm cản. Chu Sơn trưởng giận quá thành cười, chỉ là đồng sinh, cũng dám vọng nghị thánh triều quốc chính. Cuốn lên, câu chữ chói mắt, nay hàn môn đột nhiên quý, sâu bọ đăng đường, khiến lễ băng nhạc phôi. Minh linh chi tử, há biết thi thư chân nghĩa. Biệt giá thôi thường nghiệp cười lạnh, Triệu thị tổ tiên bất quá là cái quên nạp viên ngoại lang lập nghiệp, sau leo lên trong triều ba tỉnh lục bộ thị lang nhân viên quan trọng, như cái Tào Vận Sử phân công, bây giờ ngược lại bảy lên Giang Châu trăm năm thế gia giá tử. Tiết Sùng Hổ chậm rãi đứng dậy, quan bảo không gió mà bay, truyền bản thái thú lệnh, Triệu Tử Lộc hành vi bất thường, xem thường quốc sách, phán thi phủ chất rơi, vĩnh cấm khoa khảo. Nó cha Triệu Bình Trúc không biết dạy con, lấy nó đóng cửa tỉnh lại 3 năm. Đường bên ngoài, kinh lôi đột khởi, mưa to mưa như chút nước. Triệu phủ gia chủ Triệu Bình Trúc bạn tại đường bên ngoài nghe nói Triệu Tử Lộc tại quân chúng ngu xuẩn đáp lại, đã sát mặt tái nhợt, chưa nghĩ đến cái này con thứ vậy mà như thế ngu xuẩn. Thái thú đại nhân, hắn kiến việc này vậy mà liên lụy đến chính mình, không khỏi sắc mặt chấn động, vội vàng tại đường bên ngoài không người, muốn giải thích một hai câu, tiểu nhi vô tri. Nể tình gia phụ Triệu Hải đúng Giang Châu phủ Tào Vận Sử phân thượng còn xin đại nhân khoan dung. Nếu không phải nể tình Triệu Hải phân thượng, giờ phút này cha ngươi tử liền không chỉ là chuất rơi cấm thi đơn giản như vậy, nên tại hình phòng ký tên vào bản khẩu cung. Tiết Sùng Hổ quan bảo phân phận, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như lưỡi dao bản thổi qua Triệu gia chủ Triệu Bình Trúc. Thánh triều thủ sĩ, như sóng lớn đại cát. Triệu Tử Lộc chi lưu, bất quá là bị thủy triều đập nát gỗ mục, nghịch thế người vòng, thuận thiên người xương. Một câu kinh lôi. Triệu Bình Trúc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn phụ tôn đại nhân, hơi hồi hộp một chút. Đầu gối mềm nhũn, ba điệu tóe lên một nước. Hắn toàn thân ướt đẫm, lại không dám động đậy. Không người đứng thẳng bất động, mồ hôi lạnh trên trán hòa với nước mưa trượt xuống, tại bàn đá xanh thượng ném ra y mắng liên y, hắn đột nhiên nhớ tới 3 năm trước đây, Giang Nam đạo phủ Dương Châu có cái tú tài tại văn chương trùng công kích khoa cử, vọng nghị hàn môn không chịu nổi nó dùng ngày thứ 2 liền bị bóc đi công danh, lưu vong lĩnh nam đạo mạo xương biến quân. Tại hạ hắn cổ họng nhấp nô, cuối cùng trùng điệp dập đầu, tạ phủ tôn khai ân. Ken. Đồng la vang vọng, kinh phá đẩy viện tinh mịch. Bọn nha dịch đạp trên nước mưa, tại khảo xá gian ghé qua, tạo dày đất đất, tiếng như sấm rền. Thi phủ trận thứ 2. Giáp tự số 1, Giang Hành Chu, giáp đẳng đệ nhất. Giáp tự số 17, Hàn Ngọc Khuê, giáp đẳng thứ 3. Giáp tự số 19, Tào An, giáp đẳng đệ thất. Giáp tự số 6, Triệu Tử Lộc, hành vi bất thường, xem thường quốc sách, chuất rơi, vĩnh cấm khoa khảo. Và anh, Triệu Tử Lộc sợ hãi trong tay bút lông lạch cạch rơi xuống đất, mực nước tung tóe tại bài thi bên trên, như dội mở một bãi máu đen. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại, ta không phải xét lưu lục sao? Giang Châu đồng sinh án thủ, giữ gốc cũng nên đúng cái xét tú tài. Làm sao liên cuối cùng này mặt mũi cũng không cho rồi. Hừ, nha dịch cười lạnh, đoạt lấy hắn thi hộ, cho ngươi mặt mũi, tiêu xét. Hiện tại viện quân đại nhân, không cho. Lời còn chưa dứt, hai tên sai dịch đã dựng lên cánh tay của hắn, như kéo như chó chết hướng ngoại túng đi. Không, cha ta đúng cử nhân Triệu Bình Trúc, ta tổ phụ đúng Tào Vận Sử Triệu Hải. Các ngươi sao dám? Ba. Một cái vang dội cái tát quất vào trên mặt hắn, đánh gây hắn gào thét. Tiếp tục nhiều chuyện, liên ngươi Triệu gia cùng nhau trị tội. Soạn. Triệu Tử Lộc bị hung hăng quăng xuất phủ viện đại môn, lan tại vũng bùn trung. Thiểm điện đánh rớt, chiếu sáng hắn trắng bệch như tờ giấy mặt. Cái này ngày xưa vênh váo tự đắc Triệu phủ công tử, giờ phút này ngồi phịch ở vũ trong đất, toàn thân phát run, giống như đầu bị rút xương đầu chó hoang. Vĩnh cấm khoa khảo, hắn đời này xong. Giang Châu phủ khảo xá bên trong, chúng đồng sinh câm như hến. Có người cúi đầu che đại quyển, chỉ tiêm khẽ run. Có người trộm liếc cái kia chống rông giáp tự số 6 khảo xá, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giáp tự 42 hảo, Trương Dung Nghệ, ớt đẳng thứ 9. Đồng la dứt tiếng, đầy viện tĩnh mịch trùng, chợt có một tiếng nghẹn nào. Tóc trắng xóa lao đồng sinh Trương Dung Nghệ, khô gầy ngón tay gắt gao nắm chặt bút lông sói bút, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn cúi đầu, bả vai run nhẹ nhẹ, giống như là sợ người nhìn thấy, rồi lại giấu không được cái kia một tiếng kích động nghẹn nào. Thi phủ trận thứ 2, qua. Hắn lại thật. Nhìn đến thi phủ cuối cùng một trận. Nha dịch không kiên nhẫn gõ gõ hắn thi án, lao đồng sinh, đừng lo lắng. Còn không tạ ơn viện quân đại nhân. Viện quân niệm tình ngươi đúng buồn chàng thi phủ tuổi tác lớn nhất thí sinh, 72 tuổi trí khí vẫn còn, đúng là không dễ, mới phán ngươi thông qua. Nguyên bản cái này Trương Du Nghệ là phải bị chốt rơi, nhưng là Triệu Tử Lộc cái này đồng sinh án thủ bị chốt rơi chi hậu, 300 cái danh ngạch bỗng nhiên nhiều nhất cái trống chỗ. Viện quân kiến Trương Du Nghệ bài thi trung quy trung cụ, liền bị lần lượt bổ sung đi vào. Trương Du Nghệ như ở trong ngộng mới tỉnh, hoảng đội vàng đứng dậy, đầu gối lại bởi vì ngồi lâu trở nên cứng, lảo đảo một lần, suýt nữa ngã quỵ. Hắn không lo được chật vật, thật sâu hướng phía phủ viện đại đường phương hướng bái chào, thanh âm khàn khàn, học sinh, tạ viện quân đại nhân ân điển. Bốn phía khảo xá bên trong, có người cười khẽ, có người lắc đầu, cũng có người trầm mặc. Nhất cái 72 tuổi lão đồng sinh, thi 50 năm, lại vẫn không từ bỏ. Buồn cười, thật đáng buồn. Vẫn là khả kính. Trương Du Nghệ không quan tâm bên cạnh người ánh mắt. Hắn chậm rãi ngồi trở lại thi trước án, tay run run chỉ mơn trớn thi án, hốc mắt từng đỏ. 50 năm, hắn chịu đi bao nhiêu đời đồng môn, chịu trắng cả tóc, chịu loan liều yêu, chịu đến tuế nguyệt còn thừa không có mấy. Nhưng hôm nay, hắn lại thật, cách cái kia tú tài hai chữ, chỉ kém một bước cuối cùng. Ngoài cửa sổ mưa rơi dần dần nghỉ, một sợi ánh sáng nhạt đâm rách mây đen, cũng nhanh nhìn thấy hy vọng. Tóc trắng lao đồng sinh hít sâu một hơi, bắt đầu nghiêng mực mực, khô gầy cổ tay cầm một đầu, lại so với bất cứ lúc nào đều ổn. Đồng la lại vang lên, bọn nha dịch tuyên đọc xong phán quyển, đem chuất rơi chúng đồng sinh nhóm kiểm kê đưa ra phủ viện trưởng thi. Bóng đêm dần dần chìm. 800 đồng sinh đã đi 500. Toàn bộ phủ viện khảo xá gian, đèn đuốc thưa thớt như sao, thất bắt tỏa mới sáng một chiếc. Những cái kia bị chuất rơi khảo xá, một mảnh đen kịt, như bị sinh sinh quét đi con mắt, trống rỗng địa trừng mắt bầu trời đêm. Còn lại 300 người, nâng bút chấm mực, nên chiến Giang Châu thi phụ kết thúc. Dưới ánh đến, chiếu đến từng trương căng cứng đồng sinh khuôn mặt, có người cắn răng phấn bút, thái dương thấm mồ hôi. Có người nhắm mắt ngưng thần, đốt ngón tay gõ án. Cũng có người nhìn chằm chằm trúc tâm, suy nghĩ xuất thần, giống như đang hồi tưởng cái này nửa đời học hành gian khổ gian khổ. Gió đêm hành lang cuốn lên vài trang phế bản thảo, vang xào xạc. Những cái kia bị chốt rơi, rời đi phủ viện trường thi 500 tên đồng sinh, giờ phút này ở đâu? Đúng có quắp tại khách sạn khóc giống, đúng say ngã tại tiểu quán mang tiên, vẫn là yên lặng thu thập bọc hành lý, chuẩn bị 3 năm sau tái chiến. Không người biết được. Giang Châu phủ viện trong trường thi, duy thừa lại đầu bút lông xẹt qua mặt giấy tiếng xào xạc, ngẫu nhiên xen lẫn một hai tiếng đè nén ho khan. Phủ viện đại đường, dưới ánh nến, Chu Sơn trưởng đứng chắp tay, mắt sáng như đuốc, đảo qua 300 khảo xá. Hắn trầm ngâm một lát, nói: Giang Châu thi phủ khảo đề ba, bổn quân ngày xưa chúng cử chi hậu, cùng 3 năm bạn bè, cùng một chỗ du học Kinh Châu đạo sái tăng huyện, viết xuống một bài thơ, chính là bình sinh tốt nhất chi xuất huyện thơ làm.